làm Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, giang hồ công nhận đệ nhất nhân, Đông Phương cô nương cái này 10 năm gần đây đến cơ hồ không có gặp được ra dáng đối thủ, cũng có phần có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác, hiện tại gặp được một cái cũng giống như thế yêu nghiệt cao thủ trẻ tuổi, hiển nhiên là khơi dậy Đông Phương cô nương lòng háo thắng. Không có lòng háo thắng võ giả tuyệt đối không là thích võ người. Trong nháy mắt, chỉ gặp Đông Phương cô nương thân hình trong nháy mắt triển khai, trực tiếp hóa thành từng đạo mị ảnh, vô số tú hoa châm cũng điên cuồng từ bốn phương tám hướng đánh tới. Nhìn thấy Đông Phương cô nương cái kia quỷ dị tốc độ về sau, Huyền Thanh trong lòng cũng là giật mình, mặc dù nói biết Đông Phương cô nương tu luyện, Quỷ Hoa Bảo Điện, tốc độ vô cùng kinh khủng, nhưng là chân chính kiến thức đến về sau, trong lòng vẫn như cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đông Phương cô nương đây chính là thuần túy tốc độ, cũng không phải là khinh công, chính là một loại cực hạn tốc độ, dù là Huyền Thanh cũng cảm giác có chút theo không kịp. Đương nhiên, mặc dù nói Đông Phương cô nương tốc độ 10 phần quỷ mị, nhưng là gặp hắn cũng coi là gặp khắc tinh. Quỷ Hoa Bảo Điện, lấy quỷ mị cùng tốc độ chứ danh, sợ nhất liền là Huyền Thanh loại này tồn tại. Thái Cực Kiếm, cả công lẫn thủ, phòng thủ càng là giọt nước không lọt, tăng thêm tu luyện, Cửu Dương Thần Công, cùng Long Tượng Bàn Nhược Công, phòng ngự vô song, chỉ cần không phải đánh trúng yếu hại, trên cơ bản rất khó chân chính tổn thương đến hắn. Trong lúc nhất thời, trong rừng, mị ảnh bay tán loạn, kiếm mang trận trận, đinh đinh đương đương tiếng va chạm liên tiếp. Hai người ngươi tới ta đi, trong nháy mắt liền đấu mấy trăm cái hiệp. Đông Phương cô nương không làm gì được Huyền Thanh phòng ngự, mà đồng dạng hắn trên thực tế cũng cầm Đông Phương cô nương cái kia tốc độ quỷ mị không có chút nào biện pháp, Đông Phương cô nương căn bản không chút nào cùng hắn ngạnh bính. Như vậy, giữa song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, trực tiếp liền lâm vào thế bí. Tại thấy được Huyền Thanh thực lực về sau, Đông Phương cô nương nhìn về phía trong ánh mắt hắn cũng có chút thay đổi, cho tới nay Đông Phương bất bại lấy vì tư chất của mình tuyệt thế vô song, thế gian không thể cùng mình đem so với người. Thế nhưng là Huyền Thanh xuất hiện hiển nhiên là đánh nát nàng ý nghĩ này, đồng thời cũng khơi dậy Đông Phương cô nương trong lòng lòng háo thắng. Đông Phương cô nương mặc dù nói là nữ nhi trang, nhưng lại có một viên không thua tại nam nhi lòng háo thắng, trước đó thời điểm bởi vì có chút tìm không thấy địch thủ cho nên cảm giác có chút nhân sinh tịch mịch như tuyết hương vị, đối tu luyện ngược lại là lười biếng không ít, nhưng là bây giờ Huyền Thanh xuất hiện lại một lần nữa khơi dậy Đông Phương cô nương tu luyện nhiệt tình. Dùng Đông Phương cô nương lời nói cái kia chính là bản giáo chủ cả đời không kém ai. Khu khu khu. Đinh 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 đinh. Đúng lúc này, Huyền Thanh kiếm thế bỗng nhiên nhất chuyển, sau đó kiếm mang tiêu xạ, trong nháy mắt đánh rơi trước người mấy cây tú hoa châm, sau đó thân hình cũng trong nháy mắt lui nhanh, kéo ra cùng Đông Phương cô nương khoảng cách, trường kiếm trở vào bao, hiển nhiên là không định tiếp tục đánh rơi xuống, lấy hai người loại tình huống này, chỉ sợ là một ngày một đêm đều phân không ra thắng bại, sẽ chỉ tăng thêm tiêu hao thôi, huống chi lần này hắn đến chủ yếu cũng không phải là vì cùng Đông Phương cô nương phân ra một cái thắng bại. Đông Phương cô nương thấy thế hiển nhiên cũng có đồng dạng ý tứ, nàng không làm gì được Huyền Thanh phòng ngự, dạng này đánh xuống hiển nhiên cũng không có gì hay, nhìn thấy Huyền Thanh thu tay lại về sau liền cũng đem tú hoa châm đặt vào trong tay áo. Ánh mắt cũng lại một lần nữa nhìn từ trên xuống dưới Huyền Thanh, đáy mắt cũng lộ ra một vòng hiếu kỳ biểu lộ. Đông Phương cô nương như vậy nhìn xem tại hạ không phải là coi trọng tại hạ không thành. Huyền Thanh thấy thế mỉm cười mở miệng nói. Hừ, quả nhiên. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Đông Phương cô nương cũng lạnh hừ một tiếng, bất quá nhãn thần lại hơi hơi lóe lên một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Những năm gần đây, từ khi Đông Phương cô nương thần công sơ thành về sau, có thể làm cho hắn con mắt chỗ nhìn người hiển nhiên cơ hồ không có, hôm nay, hiển nhiên là phá lệ, Huyền Thanh tuyệt đối xem như một cái. Đông Phương giáo chủ, Quỷ Hoa Bảo Điện, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn thấy Đông Phương cô nương dáng vẻ về sau, Huyền Thanh cũng mỉm cười mở miệng nói. Ngươi Thái Cực Kiếm, cùng sắc rùa đen cũng không kém. Ngươi quả nhiên đã sớm biết bản giáo chủ thân phận. Đông Phương cô nương lạnh lùng nói. Ngạch. Nghe được Đông Phương cô nương xưng hô về sau, Huyền Thanh cũng ngạc nhiên, lập tức khẽ lắc đầu, mặc dù nói nghe có chút không tốt lắm, nhưng cái này sao lại không phải đối với mình một loại khẳng định đâu. Tốt ta thừa nhận nhân vật chính có chút ta quy tiềm chất. Trên đời này có thực lực như thế, với lại giống như này tuyệt đại phương hoa, ngoại trừ Đông Phương giáo chủ bên ngoài. Ta thực sự là nghĩ không ra còn có người nào. Huyền Thanh thản nhiên nói. Hừ, ngươi đây là đang khoe khoang A. Đông Phương cô nương nghe được Huyền Thanh tán thưởng về sau, khoe miệng hơi vểnh lên, lập tức rất nhanh khôi phục bình thường, ngoài miệng lạnh lùng nói. Xem như thế đi. Ta thực sự nghĩ không ra trong giang hồ ngoại trừ ngoài ta ngươi, còn có ai có thể tại bằng chừng ấy tuổi đạt tới trình độ như vậy. Huyền Thanh không thể phủ nhận mở miệng nói. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau. Đông Phương cô nương ngược lại là hiếm thấy không có nói lời phản đối, mặc dù nói không làm gì được Huyền Thanh lệnh Đông Phương cô nương có chút nổi nóng, nhưng là Đông Phương cô nương lại cũng không thể không thừa nhận, Huyền Thanh Thiên Phú tuyệt đối kinh khủng, cho dù là tự phụ như nàng cũng không thể không cảm giác có chút mặc cảm. Phái võ đang có ngươi loại thiên tài này, ngược lại là thiên đại vận mệnh tốt. Đông Phương cô nương lẩm bẩm nói, ta có thể lý giải Đông Phương cô nương đây là đang khen ta a. Huyền Thanh thấy thế lại một lần nữa mở miệng nói, tốt, bớt nói nhiều lời, nói đi, ngươi là ai, tìm bản giáo chủ có chuyện gì? Đừng nói cho bản giáo chủ ngươi là chuyên môn tới tìm ta đánh nhau nói chuyện trời đất. Đông Phương cô nương điều chỉnh sắc mặt, trên thân cũng lại một lần nữa lộ ra một cô bá tuyệt thiên hạ khí tức, mặt mũi tràn đầy bá khí mở miệng nói. Ha ha, đã như vậy, vậy ngươi cần phải nhớ rõ ràng, bản công tử võ đang trùng hư tọa hạ Dương Huyền Thanh, đạo hiệu Huyền Thanh tử. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn có một chút, cái kia chính là bản công tử vẫn là ngươi tương lai phu quân. Ngươi cần phải nhớ rõ ràng. Huyền Thanh mỉm cười mở miệng nói. Bất quá cuối cùng trong giọng nói cũng tràn đầy nồng đậm kiên định cùng bá đạo. Hưu. Bất quá Huyền Thanh thanh âm vừa mới rơi xuống, đáp lại hắn lại là một cái tú hoa châm, bất quá hắn rõ ràng cảm giác được, đạo này tú hoa châm cùng trước đó những cái kia so sánh uy lực yếu đi không chỉ một bậc, thậm chí liền một chút phổ thông ám khí thủ pháp cũng không bằng, cũng có chút liếc mắt đưa tình cùng nũng nịu ý tứ. Huyền Thanh thấy thế trong lòng vui mừng, sau đó tay phải như thiểm điện nô ra, vậy mà trực tiếp lăng không tiếp nhận Đông Phương cô nương tú hoa châm. Chương 23, giao dịch. Canh thứ nhất. Đông Phương cô nương đây là muốn đưa ta tín vật đính ước à? Mặc dù nói cái này tín vật đính ước có chút đặc thù, bất quá bản công tử cũng rất ưa thích, như thế bản công tử liền nhận lấy. Huyền Thanh rỗi tay vừa lộn, trực tiếp đem tú hoa châm thu vào. Ngươi. Hừ. Nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Đông Phương cô nương thấy thế sắc mặt hồng một cái, sau đó nhẹ thoá một tiếng mở miệng nói. Có hy vọng. Có hy vọng. Nhìn tới đối phó Đông Phương cô nương loại này cường thế nữ nhân biện pháp tốt nhất liền là vũ lực chính phục, sau đó lại tăng thêm ra mặt dày. Nào đó lô tác giả thật to quả nhiên thật không lừa ta à. Huyền Thanh thấy thế nhưng trong lòng thì mừng thầm. Ngươi nếu là lại lời như vậy vậy bản giáo chủ liền không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này rông dài. Đông Phương cô nương có chút tối buồn bực nhìn qua Huyền Thanh, bất quá biểu tình kia Huyền Thanh thấy thế nào đều có một tia nũng nịu cảm giác. Đã như vậy. Vậy bản công tử liền cũng không cùng Đông Phương cô nương nhiều lời, lần này tới tìm Đông Phương cô nương, ngoại trừ thấy Đông Phương cô nương tuyệt đại dung nhan bên ngoài, còn có một chuyện liền là muốn hướng Đông Phương cô nương đòi hỏi hai kiện đồ vật. Huyền Thanh thản nhiên nói. Lấy muốn cái gì? Không biết ngươi muốn tìm bản giáo chủ muốn cái gì? Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Đông Phương cô nương hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Huyền Thanh. Đông Phương cô nương nếu biết tại hạ xuất thân võ đang, chẳng lẽ Đông Phương cô nương liền nghĩ không ra ta đòi hỏi thứ gì à? Ta phái võ đang đổ vật lưu tại Hắc Mộc Nhai thời gian đã đủ dài, hiện tại là thời điểm về trả lại cho ta võ đang đi. Huyền Thanh mở miệng nói. Ân, ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết. Thế nhưng là bản giáo chủ dựa vào cái gì phải nghe ngươi, đây chính là ta thần giáo chiến lợi phẩm, chỉ bằng ngươi một câu, bản giáo chủ liền đưa chúng nó giao cho ngươi, không khỏi cũng có chút quá tiện nghi đi. Đông Phương cô nương có chút ngạo kiều mở miệng nói, hiện tại nhìn thấy Huyền Thanh có việc xin mình. Trong lúc nhất thời khí thế cũng không khỏi có chút chướng không ít. Thật có chút không quá phù hợp, bất quá ta có thể dùng Đông Phương Lâm tin tức trao đổi, ngươi cảm thấy thế nào? Đông Phương Bạch. Đông Phương cô nương, Đông Phương giáo chủ. Huyền Thanh giống như cười mà không phải cười nhìn qua Đông Phương cô nương thản nhiên nói. Đối với Đông Phương cô nương phản ứng, hắn sớm cũng đã dự liệu đến, căn bản cũng không có nghĩ tới đối phương sẽ chủ động đưa ra, hắn mặc dù nói có chút tự tin, nhưng là còn không có đạt đến tự phụ trình độ. Hắn cũng không cho rằng mình bây giờ có mị lực lớn như vậy, để Đông Phương cô nương ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra. Hắn hiện tại cùng Đông Phương cô nương ở giữa, bất quá miễn cưỡng dùng thực lực của mình đả động Đông Phương cô nương, sơ bộ tiến nhập Đông Phương cô nương trong lòng thôi, về phần làm cho đối phương cảm mến, hiển nhiên còn là còn thiếu rất nhiều. Cho nên hiện tại hắn lợi dụng nội dung cốt truyện ưu thế, trực tiếp ném xẻ ra lớn như vậy một cái mồi nhử, hắn tin tưởng, Đông Phương cô nương nhất định sẽ được câu. Cái gì? Ngươi! Ngươi nói cái gì? Làm sao ngươi biết? Ngươi thật biết muội muội ta tung tích. Nàng vẫn khỏe chứ? Như hắn suy nghĩ, nguyên bản còn có chút ngạo kiểu Đông Phương cô nương nghe được Đông Phương Lâm cùng Đông Phương Bạch cái này 6 cái chữ về sau lập tức lộn xộn. Những năm này một mực biểu hiện rắn như sắt đá Đông Phương cô nương tâm lập tức loạn, Đông Phương Lâm, muội muội, cái này chính là Đông Phương cô nương trong lòng một cái chấp niệm, cũng là một cái tâm bệnh. Những năm gần đây nàng chưa từng có buông tha tìm kiếm, vụ trộm càng là phái ra vô số nhân thủ. Nàng sở dĩ tranh đoạt Nhật Nguyệt Thần dạy một chút chủ chi vị sao lại không phải muốn nhờ Nhật Nguyệt Thần giáo thế lực khổng lồ tìm kiếm muội muội của mình. Nhưng điều nàng bất đắc dĩ là, muội muội của mình liền phảng phất bước hơi khỏi nhân gian, tại cái này binh hoang mã loạn niên đại, nàng sớm cũng đã nghĩ đến muội muội mình tỷ lệ sinh tồn 10 phần xa vời, thế nhưng là trong nội tâm nàng một mực không muốn thừa nhận thôi, nhưng là bây giờ lại bỗng nhiên nghe được muội muội mình tin tức, vậy làm sao có thể không lệnh Đông Phương cô nương chấn kinh. Đương nhiên là thật. Về phần ta là làm thế nào biết, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ biết được, về phần Đông Phương Lâm. Ân, ngươi có thể yên tâm, nàng rất tốt, mặc dù nói không thể cùng Đông Phương cô nương như vậy dưới một người trên vạn người, nhưng lại cũng 10 phần an nhàn, có 10 phần đau sư phụ của nàng cùng sư tỷ muội. Mặc dù không nói cẩm y liễu ngọc thực, nhưng cũng coi là áo cơm không lo. Huyền Thanh mở miệng nói, Nghi Lâm thế nhưng là định giật sư thái đệ tử, tự nhiên trải qua không tồi. Thật sao? Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt, ý của ngươi là Lâm Nhi cũng là người trong giang hồ. Đông Phương cô nương mặt mũi tràn đầy kích động mở miệng nói, giờ khắc này nàng không còn là bá khí vô song Đông Phương giáo chủ Đông Phương Bất Bại, mà là một người tỷ tỷ Đông Phương cô nương Đông Phương Bạch. Không sai. Không biết Đông Phương cô nương ý như thế nào? Huyền Thanh mở miệng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, quay đầu phái người đem đồ vật giao cho ngươi, ngươi đem Lâm Nhi tin tức nói cho ta biết. Đông Phương cô nương không có có chần chờ chút nào, trực tiếp đáp ứng Huyền Thanh, nàng tu luyện chính là Quỳ Hoa Bảo Điện, Thái Cực Quyền Kiếm Kinh, cùng Chân Vũ Kiếm đối với nàng mà nói ngoại trừ xem như chiến lợi phẩm cất giữ, căn bản cũng không có giá trị quá lớn. Cùng muội muội của nàng so ra, đây hết thể hiển nhiên căn bản cũng không tính là gì. Tạm thời còn không được. Tiếp xuống trong một tháng ta sẽ đi Phúc Châu, trên đường đi chắc hẳn lấy thần giáo nhãn tuyến tìm tới hành tung của ta cũng không khó, trong một tháng, đem hai dạng đồ vật giao cho ta. Đợi sau 3 tháng Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay thời điểm, ta sẽ dẫn Đông Phương Lâm đi tìm ngươi. Chắc hẳn náo nhiệt như vậy sự tình Đông Phương giáo chủ nhất định sẽ không bỏ qua. Đông Phương cô nương thấy thế nào? Huyền Thanh lạnh nhạt nhìn qua Đông Phương Bạch, nhưng trong lòng thì không có chút nào lo lắng. Hắn chắc chắn, Đông Phương cô nương nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì hắn hết sức rõ ràng Nghi Lâm tại Đông Phương cô nương trong lòng địa vị. Đi Phúc Châu. Ngươi cũng là vì Lâm gia, kịch tà kiếm phổ. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Đông Phương cô nương khẽ cho mày, mặc dù nói Quan Vũ Lâm ra, kịch ta kiếm phổ, sự tình tạm thời còn không có truyền ra, nhưng là Nhật Nguyệt thần giáo hai mắt trải rộng toàn bộ giang hồ, tự nhiên đã sớm nghe đạo một chút không bình thường hương vị. Lúc này Đông Phương cô nương nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng lộ ra một vòng khẩn trương, tại nàng nghĩ đến, Huyền Thanh chỉ sợ là vì Lâm ra, kịch ta kiếm phổ, mà đi, thế nhưng là, kịch ta kiếm phổ, là dạng gì tồn tại, người ta không rõ ràng, nàng thế nhưng là hết sức rõ ràng. Đông Phương cô nương là đang lo lắng cái gì đâu. Đông Phương cô nương dị dạng hiển nhiên cũng rơi vào Huyền Thanh trong mắt, khỏe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa, trêu đùa. Đông Phương cô nương yên tâm đi, kịch ta kiếm phổ, là mặt hàng gì ta nên cũng biết, ta cũng sẽ không vì một cái không đứng đắn, kịch ta kiếm phổ, từ bỏ Đông Phương cô nương như thế một cái khuynh thành mỹ nhân tuyệt thế. Ta còn chưa làm đủ nam nhân đâu. Đông Phương giáo chủ vẫn là yên tâm tắm rửa sạch sẽ trở lấy bản công tử A. Sau đó Huyền Thanh suy cười một tiếng lại một lần nữa mở miệng nói. Quỷ tài sẽ lo lắng ngươi. Tốt, bản giáo chủ không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này rông dài, bản giáo chủ đi trước, về phần Chân Vũ kiếm cùng, Thái Cực Quyền kiếm kinh, gần đây ta sẽ phái người đưa cho ngươi. Đông Phương cô nương thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, lạnh lạnh thanh âm cũng chuyển đến Huyền Thanh trong hai. Chương 24, Thiên Cơ Các. Cảnh thứ 2. Nhìn qua Đông Phương cô nương bóng lưng về sau. Huyền Thanh khỏe miệng cũng lộ ra một vòng mỉm cười, hiển nhiên hắn rõ ràng, mình đã thành công tiến nhập Đông Phương cô nương trong lòng, tối thiểu nhất tại Đông Phương cô nương trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu, cái này hắn thấy đã là thành công bước đầu tiên, hắn tin tưởng, mình cho Đông Phương cô nương lưu lại cái này ấn tượng đầu tiên tuyệt đối viễn siêu lúc trước lệnh hồ sung. Chỉ cần mình lại công lược một cái, trên cơ bản liền có thể xúc động Đông Phương cô nương phương tâm, nghĩ tới đây về sau, Huyền Thanh trên mặt biểu lộ cũng càng thêm hưng phấn lên. Đông Phương cô nương là ai? Nữ thần A, cao lãnh nữ thần A, đây chính là vô số điều ti trong lòng nữ thần, bây giờ lập tức liền bị hắn công lược, này làm sao có thể không làm hắn kích động. Nên đi Phúc Châu đi một chuyến. Nguyên bản định trực tiếp đi hành dương, không nghĩ tới hệ thống vậy mà cho ta ban bố như thế một cái nhiệm vụ. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói. Ngay tại vừa rồi cùng Đông Phương cô nương giao dịch thời điểm, Huyền Thanh trong óc lại một lần nữa vang lên hệ thống thanh âm, hệ thống cho hắn ban bố một cái chi nhánh nhiệm vụ, lúc này mới làm hắn cải biến chủ ý. Chuẩn bị thay đổi tuyến đường đi Phúc Châu. Keng. Tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ. Cứu vớt Lâm Chấn Nam một nhà, thu phục Phúc Uy Tiêu cục thế lực. Nhiệm vụ thành công ban thưởng 500 điểm khí vận điểm, nhiệm vụ thất bại khấu trừ 1000 điểm. Đây là hệ thống nhiệm vụ, suy nghĩ một chút về sau hắn liền cũng trực tiếp tiếp nhận. Lâm Chấn Nam một nhà uy hiếp chủ muốn là tới từ phái Thanh Thành, đối phái Thanh Thành, hắn hiển nhiên cũng không có quá để ở trong lòng, ngoại trừ một cái tuyệt đỉnh sơ kỳ thanh thành trưởng môn Dư Thương Hải bên ngoài, phái thanh thành tất cả đều là một đám gà đất chó sành. Hiện tại Lâm Chấn Nam một nhà hiện đang chạy tới Phúc Châu trên đường đi, phải nghĩ biện pháp tìm được trước bọn hắn đang nói, miễn cho bị phái thanh thành đám kia quy tôn tử nhanh chân đến trước, lấy Lâm Chấn Nam phụ tử cái kia công phu mèo ba chân, đơn giản liền là chiến năm cặn bã, bọn hắn thế nhưng là quan hệ đến mình khí vận. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, đối với khí vận diệu dụng, gần nhất Huyền Thanh cũng càng phát rõ ràng, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, theo mình khí vận tăng lên, tốc độ tu luyện của mình từ nơi sâu xa vậy mà tăng lên không ít, phát hiện này nhưng điều hắn vô cùng hưng phấn. Bỏ ra thời gian một ngày, Huyền Thanh từ Hoa Sơn một đường chạy tới Đồng Quan, cổ đại Đồng Quan cùng Tương Dương, đều là thuộc về Trung Nguyên tương đối phồn hoa địa phương, tiến vào Đồng Quan về sau, Huyền Thanh liền tìm được một cái hết sức phồn hoa quán rượu, mà cái này lâu phía trên treo một tấm bảng thật lớn. Thiên cơ các ba cái Long Phi Phượng Vũ chữ lớn sôi nổi mà lên. Vị khách quan kia ngài cần gì không? Huyền Thanh vừa mới vừa đi vào, một cái tiểu nhị liền nhiệt tình tiến lên đón, hiển nhiên là nhìn ra hắn bất phàm, loại khí chất này tuyệt đối không là người bình thường có thể có được, có thể trở thành một cái hợp cách tiểu nhị, ngoại trừ chịu khó bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là phải có một đôi hỏa nhãn kim tinh. Mang bản công tử đi thấy các ngươi trưởng quỹ. Huyền Thanh nhàn nhạt quét mắt tiểu nhị một chút, mở miệng nói, trong giọng nói cũng tràn đầy một cỗ không thể nghi ngờ khí thế. Cái này. Tốt, công tử ngài mời đi theo ta. Tiểu nhị chần chờ một chút, bất quá rất nhanh liền có phán đoán, trực tiếp mở miệng nói, trên mặt biểu lộ cũng càng thêm cung kính, đối phương vừa đến đã tìm mình trưởng quỹ, với lại giọng nói kia cùng khí độ để Huyền Thanh hình tượng tại tiểu nhị trong lòng trong lúc đó cất cao không ít. Rất nhanh, tại tiểu nhị dẫn đầu dưới, hắn liền ở phía sau đài gặp được một cái một thân trường sam màu xanh, giữ lại một sợi râu dài khôn khéo trung nhân nhân. Không biết vị công tử này là. Trưởng quỹ nhìn thấy Huyền Thanh khí độ về sau, trên mặt cũng thu hồi khinh thị biểu lộ, có chút chần chờ mở miệng nói. Ken. Huyền Thanh không nói gì, mà là trực tiếp từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài màu vàng nóng bỏ lên bàn. Đây là Kim Sắc Thiên Cơ lệnh. Thuộc hạ Hứa Lương gặp qua thiếu chủ. Trưởng quỹ nhìn thấy lệnh bài màu vàng nóng trong nháy mắt, con người bỗng nhiên co rụt lại, đáy mắt cũng lóe lên một vòng ánh mắt khiếp sợ, sau đó không có có chần chờ chút nào, trực tiếp không người nói. Ân, miễn lễ a. Huyền Thanh thản nhiên nói. Không cần phải nói, cái này Thiên Cơ Các hiển nhiên là lệ thuộc vào võ đang. Cái này Thiên Cơ Các sáng lập tại 5 năm trước, đồng dạng cũng là tại đề nghị của Huyền Thanh phía dưới thành lập, nhìn qua vô số tiểu thuyết Huyền Thanh, tự nhiên hết sức rõ ràng, đối với một cái thế lực tới nói, tình báo đại biểu cho cái gì. Giới ở đây, tại đề nghị của hắn phía dưới, Thiên Cơ Các liền thành lập, cái này Thiên Cơ Các bên ngoài chính là lấy quán rượu phương thức tồn tại, vụ trộm thì làm võ đang cung cấp liên tục không ngừng tình báo. Với lại võ đang ngoại môn đệ tử phong phú, tuyệt đại đa số cũng trên cơ bản đều an bài tại Thiên Cơ Các bên trong. Đi qua 5 năm phát triển, Thiên Cơ Các có thể nói là phát triển vô cùng cấp tốc, chỉ dùng thời gian 5 năm, tại toàn bộ thiên hạ cơ hồ tất cả bên trong trong đại thành thị đều có Thiên Cơ Các phân bố, với lại đã muốn lựa chọn quán rượu sinh ý, Huyền Thanh đương nhiên sẽ không chỉ làm cái bộ dáng, muốn làm liền làm đến tốt nhất. Đây đối với hậu thế tới hắn tới nói hiển nhiên quá đơn giản, tăng thêm chủ nghệ tinh thông, nhiều loại thiên hình vạn trạng thực đơn bí phương không ngừng đẩy ra, rất nhanh liền chiếm lĩnh thị trường khổng lồ. Hiện tại Thiên Cơ Các không chút nào khoa trương mà nói, tuyệt đối là toàn bộ thiên hạ lớn nhất nổi danh nhất quán rượu, hấp dẫn vô số quan lại quyền quý. Với lại đủ loại chức vào quản lý lý niệm kinh doanh lý niệm cũng liên tục không ngừng từ trong miệng của hắn truyền ra, những vật này ở đời sau trên cơ bản đều là nát đường cái tồn tại, thế nhưng là phóng nhãn thời đại này, tuyệt đối là trước hết nhất tiến đồ vật. Thiên Cơ Các liền phảng phất một cái hấp kim máy móc, ngoại trừ vì phái võ đang thua đưa tình báo bên ngoài, còn cung cấp liên tục không ngừng tài chính. Phái võ đang sở dĩ có thể hưng thịnh như vậy thổ mục, Thiên Cơ Các tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Đương nhiên, Thiên Cơ Các như thế một cái cường đại hấp kim máy móc tự nhiên là không thể nào không có người có ý đồ với hắn, mới đầu thời điểm có đến từ giang hồ thực lực, cũng có đến từ triều đình. Thậm chí còn có trợ búa người. Đối với loại tình huống này, Huyền Thanh hiển nhiên cũng sớm đã cân nhắc đến, võ đang cái kia vô số ngoại môn đệ tử hiển nhiên liền phát huy tác dụng không nhỏ, phổ thông trợ búa người cùng giang hồ khách liền bị tùy tiện đuổi. Về phần những đại thế lực kia thì từ võ đang cao thủ bí mật xuất động. Trong lúc nhất thời trong giang hồ cũng là thần hồn nát thần tính, không ít người cũng đều biết Thiên Cơ Các phía sau có thế lực thần bí ủng hộ, lập tức liền tác động Thiên Cơ Các suy nghĩ. Về phần triều đình vậy liền lại cực kỳ đơn giản, tại thế giới võ hiệp bên trong, triều đình uy hiếp có thể nói là đã hạ thấp thấp nhất, cho dù là đi qua Chu Nguyên Chương tàn sát đẫm máu về sau, vẫn như cũ không cách nào triệt để cải biến. Cuối cùng tại Huyền Thanh an bài xuống, Thiên Cơ Các tìm tới trong triều đình mấy vị đại lao, hoặc uy hiếp, hoặc lợi dụ, tóm lại, cuối cùng bọn hắn trở thành Thiên Cơ Các tại trên triều đình ô dù, có mấy vị đại lao ủng hộ, tự nhiên cũng không có mắt không mở người lại tìm Thiên Cơ Các phiền toái. Đi qua 5 năm phát triển, Thiên Cơ Các cũng triệt để đứng vững bước chân, trở thành võ đang nhãn tuyến cùng túi tiền, mà đồng dạng cái này Thiên Cơ Các thành lập cũng là hắn ngày sau vì đăng lâm võ lâm minh chủ, đối phó Thiếu Lâm trọng yếu một vòng. Không biết thiếu chủ ngài có dặn dò gì? Rất nhanh, Hứa Lương cũng bình phục tâm thần, ánh mắt dừng lại ở Huyền Thành trên thân mở miệng nói. Điều động Thiên Cơ Các lực lượng, ta cần muốn tìm Lâm Chấn Nam một nhà hành tung. Huyền Thanh mở miệng nói. Không biết thiếu chủ nói thế nhưng là Phúc Uy Tiêu Cục Lâm Chấn Nam. Hứa Lương sửng sốt một chút, lập tức hơi kinh ngạc mở miệng nói. Không sai, chính là Lâm Chấn Nam. Hẳn là Hứa trưởng quỹ có tin tức gì a? Huyền Thanh nhìn thấy Hứa Lương phản ứng về sau, cũng hơi sững sờ, có chút hiếu kỳ mở miệng nói. Cái này mới vừa từ Tế Nam phủ truyền đến tin tức mới nhất bên trong có quan hệ với cái này Lâm Chấn Nam một nhà, nguyên bản đang chuẩn bị hôm nay đem tình báo đưa ra ngoài. Không nghĩ tới thiếu chủ liền đến. Hứa Lương mở miệng nói. A, đã vậy còn quá xảo. Không biết trong tình báo có tin tức gì? Huyền Thanh mở miệng nói. Trong tình báo nâng lên Lâm Chấn Nam từ kinh thành từ quan, cáo lao hồi hương, hiện tại vừa mới đường tắt Tế Nam phủ, bất quá trong tình báo biểu hiện, Lâm Chấn Nam một nhà giống như bị người giám sát. Bọn hắn đoạn đường này chỉ sợ sẽ không quá bình. Hứa Lương mở miệng nói. Chương 25, Thái Cực Quyền Kiếm Kinh, cùng chân vũ kiếm. Khí vận vật phẩm. Canh 3. Bị người giám thị. Là phái Thanh Thành. Đống nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì, Huyền Thanh liền vội vàng hỏi. Không sai, liền là phái Thanh Thành. Với lại theo tình báo nói, mấy ngày trước đây, phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải dẫn đầu Thanh Thành một đám cao thủ rời đi phái Thanh Thành, từ bọn hắn lộ tuyến đến xem. Hẳn là hướng về phía Lâm Chấn Nam một nhà mà đến. Hứa Lương mở miệng nói. Quả là thế, theo tình báo nói, Lâm Chấn Nam một nhà sẽ đi vòng trường xa Phúc Uy Tiêu Cục phân bộ xử lý một ít chuyện. Không bao lâu hẳn là sẽ đến mở ra một vùng. Nếu là thiếu chủ hết thể thuận lợi, hẳn là có thể tại mở ra đoạn đến Lâm Chấn Nam một nhà. Hứa Lương mở miệng nói. Mở ra a? Ân, ta đã biết. Bây giờ sắc trời cũng không sớm, an bài cho ta một cái phòng, chuẩn bị tốt ngựa. Sáng sớm ngày mai ta liền xuất phát. Huyền Thanh mở miệng nói. Là, thiếu chủ. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Hứa Lương không có chậm trễ chút nào, vội vàng để cho người ta đưa ra Thiên Cơ Các xa hoa nhất gian phòng, sợ Huyền Thanh có chút ý. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, ăn chút gì về sau, Huyền Thanh liền cưới Hứa Lương chuẩn bị ngựa lên đường. Lần này bởi vì việc quan hệ nhiệm vụ của mình, cho nên hắn trên đường đi ngựa không dừng vó. Tại ngày thứ hai chạm vạng tối rốt cục chạy tới mở ra. Đến mở ra về sau trước tiên hắn liền tìm được mở ra Thiên Cơ Các, hỏi thăm một cái Lâm Chấn Nam một nhà tình báo mới nhất, biết được Lâm Chấn Nam một nhà còn chưa tới đạt về sau, liền cũng yên tâm. Về phần phái Thanh Thành một đoàn người, Huyền Thanh đoán chừng hẳn là còn không có nhanh như vậy xuống tay với Lâm gia. Nguyên tắc bên trong, mặc dù nói phái Thanh Thành đã sớm đối Lâm Chấn Nam một nhà bố khống, nhưng là về sau thế nhưng là đến con trai của Dư Thương Hải hơn người ngạn bị Lâm Bình Chi giết sau khi chết lúc này mới bắt đầu chân chính xuống tay với Lâm gia, mà bây giờ hơn người ngạn hiển nhiên còn vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng. Rất nhanh hai ngày liền đi qua, bất quá hắn không có chờ đến Lâm Chấn Nam một nhà, ngược lại chờ đến Nhật Nguyệt Thần Giáo người. Người tới chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo một trưởng lão, có thể thấy được Đông Phương cô nương đối với chuyện này coi trọng, giao phó quá trình cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cuối cùng, Thái Cực Quyền Kiếm Kinh cùng chân vũ kiếm liền rơi xuống Huyền Thanh trong tay. Phát hiện võ đạo bản chép tay, Thái Cực Quyền Kiếm Kinh. Thành công lĩnh hội, Thái Cực Quyền Kiếm Kinh, chủ ký sinh võ kỹ, Thái Cực Quyền, cùng, Thái Cực Kiếm, thăng cấp. Thành công tấn thăng làm thiên cấp. Hệ thống nhắc nhở âm cũng lập tức truyền đến. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy trong đầu cũng nhiều thêm một cỗ tin tức, cùng lúc đó, Thái Cực Quyền, cùng, Thái Cực Kiếm, chiêu thức cũng phát hiện to lớn biến hóa long trời lở đất, chiêu thức càng thêm huyền diệu. Uy lực so trước đó thời điểm chí ít tăng lên gấp 3 không ngừng. Vì cái gì chỉ là thiên cấp mà không phải thiên cấp đỉnh tiêm đâu. Sau đó Huyền Thanh cũng trao đổi hệ thống, hỏi ra nghi vấn của mình. Phải biết, lúc trước thời điểm hệ thống thế nhưng là nhắc nhở tốn hao khí vận điểm có thể đem Thái Cực Quyền cùng Thái Cực Kiếm tăng lên tới thiên cấp đỉnh tiêm cấp độ, nhưng là bây giờ vẹn vẹn chỉ là tăng lên tới thiên cấp. Thái Cực Quyền Kiếm Kinh chính là Trương Tam Phong lấy mình Thái Cực lĩnh ngộ sở hữu. Cho nên chỉ có thể thôi diễn đến phổ thông thiên cấp, mà khí vận hệ thống thì là căn cứ hoàn mỹ thái cực cảm ngộ thôi diễn. Cho nên có thể thôi diễn đến thiên cấp đỉnh tiêm. Hệ thống giải thích nói. Nguyên lai là dạng này. Nghe được lời giải thích này về sau, Huyền Thanh cũng ẩn ẩn minh bạch, mặc dù nói có chút thất vọng, nhưng là có thể tăng lên tới thiên cấp đẳng cấp đã 10 phần không tệ, với lại thông qua hệ thống biểu hiện, hắn phát hiện, hiện tại chỉ cần tốn hao 1.000 điểm liền có thể đem thái cực quyền, cùng thái cực kiếm, hai loại võ kỹ tăng lên tới thiên cấp đỉnh tiêm, so trước đó trọn vẹn tiết kiệm gấp đôi. Nhìn xem mình khí vận điểm số, Huyền Thanh cuối cùng cũng là cắn răng một cái, trực tiếp hao tốn 1.000 khí vận điểm, đem hai cái võ kỹ tất cả đều tăng lên tới thiên cấp đỉnh tiêm, lập tức khí vận điểm trực tiếp lại một lần nữa ngã trở về không đến 5.000 dáng vẻ. Bất quá cảm ứng một cái, thái cực quyền, cùng, thái cực kiếm, biến hóa về sau, Huyền Thanh sắc mặt lại một lần nữa vui mừng, hiển nhiên hắn rõ ràng lại một lần nữa cảm nhận được hai loại võ kỹ tăng lên, hiện tại thái cực kiếm cùng thái cực quyền dùng đến càng thêm huyền diệu tự nhiên, trong lúc phất tay đều mang một cỗ huyền diệu khí tức. Giá trị. Quả nhiên đáng giá. Quả nhiên không hổ là khí vận hệ thống xuất phẩm. Tất nhiên thuộc tinh phẩm. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói. Sau đó ánh mắt cũng rơi vào bên cạnh tản mát ra bạc thanh sắc quang mang trên trường kiếm mặt, kiếm dài 108,9cm, tạo hình phong cách cổ xưa, trôi kiếm chỗ có một cái thái cực âm dương đồ án, thình lình chính thức võ đang chấn bài chi bảo chân vũ kiếm. Chân vũ kiếm chính là lúc trước võ đang tổ sư Trương Tam Phong bội kiếm, chính là đương thời tên kiếm, duệ sắc vô cùng. Keng. Chúc mừng nhân vật chính thu hoạch được khí vận vật phẩm chân vũ kiếm. Chân vũ kiếm chính là một đời khí vận chi tử Trương Tam Phong bội kiếm. Có chân áp khí vận công hiệu. Ban thưởng chủ ký sinh 2.000 khí vận điểm. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm lại một lần nữa truyền đến. Cái gì? Khí vận vật phẩm. Đây là vật gì? Nghe được cái này nhắc nhở về sau, Huyền Thanh sững sờ, trên mặt cũng là lập tức cuồng hỉ, vừa mới tiêu hao 1.000 điểm khí vận điểm, hiện tại một cái vậy mà doanh thu 2.000, vậy làm sao có thể không làm hắn hưng phấn? Bất quá đối với hệ thống nâng lên khí vận vật phẩm, Huyền Thanh cũng hơi nghi hoặc một chút, hiển nhiên có chút không biết rõ đây là vật gì. Cái gọi là khí vận vật phẩm liền là khí vận nhân vật sử dụng hoặc là tiếp xúc một chút bảo vật hoặc là binh khí. Căn cứ vật phẩm chân quý trình độ, có thể đạt được tương ứng khí vận điểm. Hệ thống giải thích nói, khí vận nhân vật đồ vật. Vậy ta chẳng lẽ có thể đi lấy lệnh hồ sung binh khí đến trao đổi khí vận đáng giá? Đông nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì, Huyền Thanh nhãn tỉnh sáng lên, có chút mong đợi nói ra. Chủ ký sinh nghĩ quá đẹp, dựa theo nguyên thế giới này vận chuyển, lệnh hồ sung chỉ có tại đánh bại Nhạc Bất Quần, Nhậm Ngã Hành, đảm nhiệm Ngũ Nhạc Minh chủ về sau mới sẽ trở thành chân chính khí vận chi tử, mà bởi vì chủ ký sinh xuất hiện, cho nên hiện tại lệnh hồ sung căn bản cũng không có thể xem như khí vận chi tử. Huống chi, cho dù là lệnh hồ sung là khí vận chi tử, vật phẩm của hắn cũng xa xa không đạt được cái giá này giá trị. Khí vận chi tử cũng là phân đẳng cấp. Trương Tam Phong chính là một đời võ đạo tông sư, trấn áp mấy cái thời đại, cho nên khí vận vô cùng cường đại, cho nên khí vận vật phẩm 10 phần chân quý, mà lệnh hồ sung thì không phải vậy. Hệ thống cũng đơn giản cho Huyền Thanh giải thích một chút. Nguyên lai là dạng này. Mặc dù nói có nhiều chỗ giải thích rất mơ hồ, nhưng là Huyền Thanh nhưng cũng hiểu là có ý gì, trong lòng có chút thất lạc đồng thời nhưng cũng tiêu tan, dù sao hắn sớm cũng đã nghĩ đến, khí vận điểm tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản thu hoạch. Huống chi, đạt được chân vũ kiếm thu hoạch được khí vận điểm đây đã là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hắn cũng đã thỏa mãn. Tính danh, Dương Huyền Thanh. Tuổi tác, 21. Thể chất, Thiên Thiên Đạo Thể. Tu vi, Tuyệt Thế Sơ Kỳ. Thân phận, Võ Đang trưởng môn thân truyền đệ tử. Thiên Cơ Các thiếu chủ. Công pháp, Cửu Dương Thần Công, thiên cấp đỉnh tiêm, đệ thất trọng. Long Tượng Bàn Nhược Công, thiên cấp, tầng thứ 9. Võ kỹ, Thái Cực Quyền, thiên cấp đỉnh tiêm, đại thành, dung hội quán thông. Thái Cực Kiếm, thiên cấp đỉnh tiêm, đại thành, dung hội quán thông. Võ Đang Miên Trưởng, địa cấp trường pháp, đại thành, dung hội quán thông. Khinh Công, Thê Vân Tung, địa cấp khinh công, lô hỏa thuần thanh, tiểu viên mãn. Trận pháp, Chân Vũ Thất Tiệt Trận, chuẩn thiên cấp trận pháp, tiểu thành, đăng đường nhập thất. Bí thuật, Liễm Tức Thuật, không có phẩm cấp, nhưng ẩn giấu tu vi, không cao tại người tu luyện hai cái đại cảnh giới không thể xem xét. Tham tra thuật, không có phẩm cấp, đối mục tiêu phát động, nhưng đọc đến mục tiêu tin tức hoàn chỉnh trình độ cùng chủ ký sinh cùng song phương tu vi có quan hệ. Sinh hoạt kỹ năng, chủ nghệ tinh thông, đại sư. Trang bị, Như Ý Càn Khôn Bảo, không có phẩm cấp. Thất Tinh Kiếm, thiên cấp binh khí. Chân Vũ Kiếm, khí vận vật phẩm, nhưng trấn áp khí vận. Khí vận điểm, 6.696. Có thể dùng rút thưởng số lần, không. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, tìm đường chết Lâm Bình Chi. Thăng thêm. Một ngày sau đó, Huyền Thanh cũng rốt cục chờ đến Lâm Chấn Nam một nhà. Đồng thời căn cứ thiên cơ các tình báo, phái Thanh Thành một đám cao thủ cũng giá lâm mở ra. Xem ra ta đến vẫn là để nội dung cốt truyện phát sinh không ít biến hóa, không nghĩ tới lần này phái Thanh Thành tốc độ đã vậy còn quá nhanh, nhớ kỹ ở kiếp trước thời điểm, phái Thanh Thành đại bộ đội thế nhưng là tại hơn người ngạn bị Lâm Bình Chi xử lý về sau mới hoàn toàn động thủ. Xem ra quả nhiên không thể hoàn toàn ỷ lại nội dung cốt truyện. Ta đến từ trình độ nào đó đã hoàn toàn làm rối loạn Tiếu Ngạo thời không lịch sử tiến trình. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, một con bướm còn có thể nhấc lên một trận phong bạo, huống chi Huyền Thanh. Không khéo chính là, Lâm Chấn Nam một nhà tiến vào mở ra về sau vậy mà trực tiếp vào ở Thiên Cơ Các, như thế lệnh Huyền Thanh tỉnh không ít phiền phức. Sau đó lục tục ngo ngoe, phái Thanh Thành cả đám cũng nhao nhao tiến nhập Thiên Cơ Các. Lâm Chấn Nam người một nhà số cũng không phải là quá nhiều, ngoại trừ Lâm Chấn Nam một nhà ba người bên ngoài, chỉ có bảy người tiêu sư, hẳn là Lâm Chấn Nam trợ thủ đắc lực, tại tham tra thuật phía dưới, Huyền Thanh cũng nhìn ra, cái này bảy người tiêu sư đều là nhị lưu cảnh giới, cao nhất một cái đạt đến nhị lưu trung kỳ, về phần Lâm Chấn Nam vợ chồng cũng đều là nhị lưu trung kỳ, về phần tại sao thiết lập thấp như vậy, chủ yếu là xem TV kịch Lâm Chấn Nam vợ chồng bị Thanh Thành mấy người. Đệ tử đều có thể bắt, thật sự là cao không đi đến nơi nào. Mà Lâm Bình Chi càng là mới tam lưu cảnh giới. Theo lý thuyết, cái này một đội tổ hợp hành tẩu giang hồ cũng coi là không sai đội hình, dù sao trong giang hồ nhất lưu cảnh giới đều là sông sáo nhiều năm có không nhỏ tên tuổi tồn tại, xem như một phương đầu lĩnh, mà nhị lưu cảnh giới tại giang hồ khách bên trong đã coi như là không sai hảo thủ, càng nhiều giang hồ khách bất quá đều là tam lưu cảnh giới tồn tại. Cho nên một chuyến này 9 cái nhị lưu cao thủ đã coi như là thập phần cường đại tổ hợp. Bất quá đáng tiếc là, bọn hắn lần này đối mặt chính là Võ Lâm Đại Phái phái Thanh Thành. Phái Thanh Thành mặc dù nói có lẽ so ra kém Ngũ Nhạc Kiếm Phái, nhưng là ta xem như chúa tể một phương hào cường, đặc biệt là Dư Thương Hải, càng là bước vào tuyệt đỉnh cảnh giới tồn tại, mặc dù nói chỉ là tuyệt đỉnh sơ kỳ, nhưng là ta tuyệt đối không là mấy cái nhị lưu cảnh giới có thể so sánh. Tăng thêm Dư Thương Hải mang tới 2-3 cái nhất lưu, 10 cái nhị lưu cảnh giới tồn tại, có thể nói Lâm gia hiển nhiên căn bản cũng không có mảy may chiến thắng khả năng. Cha, ngươi nhìn người kia, vậy mà dáng dấp như vậy thấp, thật sự là đủ kỳ hoa. Với lại bọn hắn trang phục vậy mà cổ quái như vậy. Thiên Cơ Các gần cửa sổ một vị trí, hai bàn người chiếm cứ nơi đó, trong đó một bàn chỉ có 3 người, cầm đầu chính là một cái 50 tuổi trên dưới nam tử, tướng mạo phúc hậu, có phần uy nghiêm chi khí, nên là sống thượng vị, bên cạnh một cái thì là một cái phong vận vẫn còn, hai đầu lông mày mang theo một cỗ khí khái hào hùng cùng bá đạo phụ nhân. Tại hai người đối diện thì là một cái 18-19 tuổi bộ dáng, môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuấn dật công tử văn nhã. Chỉ gặp thanh niên mang trên mặt một tia bất cần đời, giữa cử chỉ cũng hơi có chút táo bạo chi khí, xem xét liền là thuộc về không có trải qua cái gì mưa gió lang thang đại thiếu. Một bàn này chính là Lâm Chấn Nam một nhà 3 người, mở miệng người rõ ràng là Lâm gia đại thiếu Lâm Bình Chi, mà bên cạnh bọn họ cái kia một bàn thì là 7 người tiêu sư. Bình Chi, im ngay, không được vô lễ. Lâm Chấn Nam cũng coi là lão giang hồ, tự nhiên không phải Lâm Bình Chi loại này tiểu thái điểu có thể so sánh. Hắn hiển nhiên cũng cảm thấy không khí chung quanh không thích hợp, đối phương những người này tựa hồ vô tình hay cố ý nhắm vào mình. Nghe được Lâm Bình Chi lời nói về sau, Lâm Chấn Nam thần sắc biến đổi, lúc này giận dữ mắng mỏ một tiếng. Khi thật không hổ là thần cấp trào phương A, có ngươi tại, Lâm gia thật sự là bất diệt cũng khó khăn A. Huyền Thanh đang ngồi ở nơi hẻo lánh địa phương, đối Lâm Bình Chi lời nói tự nhiên là nghe được rõ ràng, mặc dù nói Lâm Bình Chi thanh âm không lớn, nhưng là mọi người ở đây cơ hồ đều là người trong giang hồ. Hai thính mắt tinh, bọn hắn tự nhiên là đem Lâm Bình Chi lời nói nghe vào tai. Đụng! Làm càn! Lớn mật! Quả nhiên, Lâm Bình Chi thanh âm vừa mới rơi xuống, mấy đạo tiếng quát mắng truyền đến, chỉ gặp bên cạnh 3 bàn người phần phật một cái tất cả đều đứng lên, cả đám đều đối Lâm Bình Chi trợn mắt nhìn, đặc biệt là bị trào phúng nhân vật chính Dư Thương Hải, sắc mặt càng là vô cùng âm trầm. Lâm Chấn Nam một nhà bên cạnh mấy người tiêu sư thấy thế cũng liền bận bịu đứng lên, đem vợ chồng bọn họ 3 người bảo hộ ở giữa. Thần sắc đề phòng nhìn qua đối diện một đoàn người, trong ánh mắt cũng tràn đầy nồng đậm kiêng kỵ. Đây là hắn trong cả đời lớn nhất đau đớn, Dư Thương Hải không nguyện ý nhất nghe được người ta đàm luận chiều cao của hắn, với lại đối với thân cao cao người đều sẽ có không hiểu địch ý, cho dù là trở thành Thanh Thành trưởng môn về sau, thu đồ đệ cũng trên cơ bản đều lựa chọn thân cao tương đối người lùn, cứ như vậy cũng có thể ra vẻ mình không phải như vậy thấp. Mà lại trở thành Thanh Thành trưởng môn về sau, bởi vì thân phận biến hóa, ngược lại cũng không có bao nhiêu người lấy thêm Dư Thương Hải thân cao nói sự tình, dù sao thân phận của Dư Thương Hải thực lực còn tại đó, bây giờ lại một lần nữa bị một tên mao đầu tiểu tử trào phúng, vậy làm sao có thể không làm hắn phẫn nộ, nguyên bản đối Lâm gia liền có ý đồ, hiện tại Lâm Bình Chi trào phúng càng thêm kiên định đối phó Lâm gia chi tâm. Tiểu tử, ngươi vậy mà dám nói thế với sư phụ ta nhìn ngươi là chẳng sống. Thanh thành bốn thú bên trong, hầu người anh ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Bình Chi, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ, rất có một lời không hợp liền ra tay đánh nhau dấu hiệu. Hừ, thì tính sao, chẳng lẽ ta nói có lỗi a? Vốn chính là dáng rất thấp. Lâm Bình Chi vậy nhưng là được nuông chiều đã quen công tử ca, đâu chịu nổi loại này khí, lập tức nhịn không được bác bỏ một tiếng mở miệng nói. Lúc này Lâm Bình Chi bởi vì sống kinh thành duyên cớ, tăng thêm Lâm Chấn Nam ở kinh thành làm quan, có phần có danh vọng, cho nên trong kinh thành cơ hồ cũng là ít có người dám trọng, tự nhiên là nuôi thành một cỗ kiêu căng thói xấu, cùng một cái hoàn khố đại thiếu không hề khác gì nhau. Hôn trướng, xuất sinh, còn không im miệng cho ta. Nghe được Lâm Bình Chi lời nói về sau, Lâm Chấn Nam càng là giận dữ, khẽ quát một tiếng, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Thầm nghĩ bình thường thật là đem Lâm Bình Chi làm hư. Chư vị không nên tức giận, khuyển tử nhất thời nói sai mạo phạm chư vị, mong rằng chư vị bằng hữu có thể tha lỗi nhiều hơn, không cần tổn thương hòa khí, lão phu ở chỗ này thay khuyển tử cho chư vị nói xin lỗi. Lâm Chấn Nam tiến lên một bước, đối phái thanh thành cả đám chắp tay một cái nói ra. Hắc! Một câu xin lỗi liền xong việc. Thật sự là cho cười. Sư phụ ta là thân phận gì, há lại các ngươi có thể mạo phạm, nếu là thật lòng xin lỗi vậy cũng được, để tiểu tử kia tới quỳ trên mặt đất cho sư phụ ta dập đầu ba cái. Nếu như vậy, có lẽ sư phụ ta còn sẽ có khả năng mở một mặt lưới buông tha các ngươi. Bên cạnh hồng người hùng cũng tới trước một bước mở miệng nói, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Để cho ta cho cái kia thằng lùn quỳ xuống. Đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Ta Lâm Bình Chi, lệ trời quỳ xuống đất lệ phụ mẫu, tuyệt đối sẽ không hướng một cái thằng lùn quỳ xuống. Lâm Bình Chi trên mặt cũng là giận dữ mở miệng nói. Trí thông minh này, cái này trào phúng thiên phú, cũng thật sự là tuyệt. Thật không biết gia hỏa này là thế nào sống tới ngày nay, quả nhiên là không có kinh lịch một điểm ngăn trở a. Hoàn toàn không có về sau cái kia âm tàn độc ác dáng vẻ, quả nhiên cảnh ngộ cải biến nhân sinh a. Đem một màn này nhìn rõ ràng Huyền Thanh trong lòng cũng không nhịn được thầm than một tiếng. Nói thật, cái này Lâm Bình Chi cũng là có loại này vô liếng, phụ thân là triều đình đại quan, trong nhà Phúc Uy Tiêu Cục càng là vang vọng giang hồ, ông ngoại càng là võ lâm danh túc, nếu là phóng tới địa phương khác, đây tuyệt đối là thỏa thỏa nhân vật chính đãi ngộ a. Bất quá đáng tiếc, bọn hắn hết lần này tới lần khác gặp phái Thanh Thành, gặp Dư Thương Hải. Chương 27, Thiết Trảo Truy Hồn. Lo nghĩ Lâm gia. Cảnh thứ nhất. Mà Lâm Chấn Nam vợ chồng nghe được hồng người hùng lời nói về sau, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương hiển nhiên là có chút đốt bức người. Húng chi, Lâm Chấn Nam trong giang hồ cũng coi là nhân vật số một, giao tế cũng coi như rộng. Lâm Chấn Nam lão bà Vương phu nhân càng là Lạc Dương Kim Đao vô địch Vương lão anh hùng nữ nhi. Tự nhiên cũng không phải kém cỏi. Trong lúc nhất thời song phương lập tức cũng là dương cung bạc kiếm, mắt thấy liền muốn động thủ. Tất cả dừng tay. Nơi này chính là Thiên Cơ Các. Nghiêm cấm đánh nhau, nếu là mấy vị có cái gì ân oán lời nói mời đổi chỗ khác. Không cần hỏng Thiên Cơ Các quý củ. Đúng lúc này một thanh âm cũng từ trên lầu truyền tới, sau đó một đạo thân ảnh màu xám cho cũng từ trên lầu chậm rãi đi xuống. Chỉ thấy người này khuôn mặt gầy gò, hơn 40 tuổi dáng vẻ, hai đầu lông mày mang theo một cỗ sắc bén. Một đôi mắt như là lửa ứng, đặc biệt là cái kia một đôi tay, khớp nối thô to, che kín vết chai, móng tay càng là tu vô cùng sắc bén. Ân, các hạ không phải là giang hồ truyền văn bên trong Thiết Trảo Truy Hồn Thiết Phi Ưng. Dư Thương Hải nhìn thấy người tới về sau, ánh mắt lóe lên một cái, trên dưới đánh giá đối phương một chút đống nhiên mở miệng nói, hiển nhiên là ẩn ẩn có chút đoán được thân phận của đối phương. Nguyên lai là phái Thanh Thành Dư quán chủ, trên giang hồ đã không có Thiết Trảo Truy Hồn Thiết Phi Ưng. Có chỉ có mở ra Thiên Cơ Các trưởng quỹ Thiết Phi Ưng. Thiết Phi Ưng thản nhiên nói, hiển nhiên người tới chính là Thiên Cơ Các trưởng quỹ. Khó trách mấy năm gần đây Thiết Trảo Truy Hồn từ trên giang hồ biến mất, nguyên lai là gia nhập Thiên Cơ Các, không nghĩ tới đường đường nhất lưu cao thủ Thiết Trảo Truy Hồn vậy mà gia nhập Thiên Cơ Các. Dư Thương Hải mở miệng nói, đáy mắt cũng có chút kiêng kỵ. Đương nhiên, hắn cũng không phải là sợ hai Thiết Phi Ưng, Thiết Phi Ưng lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một nhất lưu cao thủ. Mà Dư Thương Hải thế nhưng là tuyệt đỉnh cảnh giới, Dư Thương Hải chấn kinh cùng kiêng kỵ là, Thiết Phi Ưng vậy mà lại gia nhập Thiên Cơ Các, trở thành Thiên Cơ Các một người trưởng quỹ, như thế Thiên Cơ Các kinh khủng có thể thấy được lồn đốm. Tốt, hôm nay liền cho Thiết trưởng quỹ một bộ mặt. Biến đổi sắc mặt một lúc sau, Dư Thương Hải lúc này cũng trực tiếp gật gật đầu nói, hiển nhiên hắn cũng phát hiện, Thiên Cơ Các hiển nhiên so trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ, càng thêm khó chơi, ẩn tàng càng thêm sâu. Hiện tại phái Thanh Thành thực sự không dễ cây cường địch như thế. Cái kia liền đa tạ Dư quán chủ. Thiết Phi Ưng gật gật đầu nói, sau đó quét qua nơi hẻo lánh một bóng người về sau, đáy mắt cũng lóe lên một vòng cung kính. Sau đó liền trực tiếp rời khỏi. Phái Thanh Thành cả đám lui ra về sau, Lâm Chấn Nam vợ chồng lại không có chút nào cao hứng, ngược lại sắc mặt trở nên càng thêm khó nhìn lên, hiển nhiên lúc này bọn hắn cũng đã biết đám người kia thân phận. Phu quân, hiện tại làm sao? Lại là người của phái Thanh Thành, nhìn trước khi đến âm thầm theo dõi chúng ta người hẳn là chính là bọn họ, như vậy hôm nay hẳn không phải là ngẫu nhiên. Bọn hắn chỉ sợ là hướng về phía ta Lâm gia, kịch ta kiếm phổ, mà đến. Vương phu nhân đấy mắt hiện lên một vòng lo lắng, nhẹ giọng nói. Không nghĩ tới lại là người của phái Thanh Thành, liền Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải đều tự thân xuất mã, xem ra thật là kẻ đến không thiện a. Lâm Chấn Nam sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Phu quân, ta không chúng ta trực tiếp đi vòng Lạc Dương, đi mẹ ta nhà tránh đầu gió. Vương phu nhân suy nghĩ một chút về sau, ngẩng đầu nhìn qua Lâm Chấn Nam. Mở ra khoảng cách Lạc Dương không phải quá xa, nếu là nắm chặt đi đường, không cần hai ngày liền có thể đến. Cái này. Quả nhiên, nghe được Vương phu nhân lời nói về sau, Lâm Chấn Nam hiển nhiên cũng là có chút ý động. Dù sao trong giang hồ, Lạc Dương Kim Đao Vương gia cũng coi là một phương thế lực không nhỏ, Vương lão anh hùng càng là thành danh nhiều năm võ lâm danh túc, không ít giang hồ thế lực đều muốn cho Vương gia một chút mặt mũi. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, đã phái Thanh Thành đã để mắt tới ta Lâm gia, dọc theo con đường này chỉ sợ sẽ không như vậy thái bình, bọn hắn chỉ sợ sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta đi Lạc Dương. Sau đó Lâm Chấn Nam phảng phất nghĩ tới điều gì, lắc đầu nói ra. Cha, ngài thế nhưng là mệnh quan triều đình, ta Lâm gia Phúc Uy Tiêu Cục vang vọng giang hồ, cha cũng là một cao thủ, ta Lâm gia còn có nhiều như vậy hảo thủ, chẳng lẽ còn sợ hắn phái Thanh Thành không thành. Bên cạnh Lâm Bình Chi nhịn không được mở miệng nói, hắn thấy, hiển nhiên hắn Lâm gia tuyệt đối là cường đại nhất, điển hình hết ngồi đáy giếng. Hừ, ngươi biết cái gì? Phái Thanh Thành thế nhưng là gần với Ngũ Nhạc Kiếm phái giang hồ đại phái, nhóm trong phái cao thủ nhiều như mây, nghe đồn rằng phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải càng là đã tấn tuyệt đỉnh cảnh giới. Ở đâu là ta Lâm gia có thể so sánh? Tức giận trừng Lâm Bình Chi một chút về sau, Lâm Chấn Nam mở miệng nói. Cái này, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Quả nhiên, nghe được Lâm Chấn Nam lời nói về sau, Lâm Bình Chi cũng có chút luống cuống, dù sao chỉ là một cái không có kinh lịch sóng gió nhà ấm đóa hoa, lập tức cũng là hoảng hồn. Được rồi, sự tình có lẽ không có chúng ta tưởng tượng bết bát như vậy, phái Thanh Thành nói thế nào cũng là danh môn chính phái, chắc hẳn ứng nên sẽ không quá mức phận. Dù sao danh môn chính phái đều là cố kỵ thanh danh của mình. Lâm Chấn Nam mở miệng nói, chỉ là không biết câu nói này chính hắn có thể tin mấy thành. Huyền Thanh nhìn đến đây cũng không nhịn được lắc đầu, liền quay người rời đi. Hắn biết tại thiên cơ các bên trong, hoặc là nói tại mở ra bên trong, Lâm gia cả đám hẳn là an toàn, ngược lại cũng không cần mình lo lắng, chỉ cần phái người nhìn chằm chằm Lâm gia cùng phái Thanh Thành liền có thể. Sáng sớm hôm sau, thiên cơ các phái người đưa tới tin tức, Lâm gia một mọi người đã rời đi mở ra, chính hướng phía Lạc Dương phương hướng tiến đến, hiển nhiên cuối cùng vẫn như cũ muốn đi Lạc Dương Kim Đao Vương gia tìm kiếm che chở đi. Huyền Thanh thấy thế cũng không chậm trễ, trực tiếp đi theo, lấy tu vi của hắn. Tự nhiên là sẽ không bị bọn hắn phát giác, đồng thời Huyền Thanh cũng rõ ràng cảm ứng được, tại Lâm gia cả đám sau lưng, phái Thanh Thành cả đám cũng xa xa treo, mặc dù nói Lâm gia đám người mười phần cẩn thận, nhiều lần biến nói, bất quá đối với người của phái Thanh Thành tới nói hiển nhiên đây hết thệ căn bản chính là không làm nên chuyện gì. Bởi vì sợ phái Thanh Thành đám người đi theo, Lâm Chấn Nam một nhà cuối cùng quyết định đi cả ngày lẫn đêm, muốn phải nhanh một chút đến Vương gia, theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần đến Vương gia, hết thệ đều liền an toàn. Đồng thời vì hất ra phái Thanh Thành đám người, Lâm gia một đoàn người cũng từ bỏ con đạo, mà là lựa chọn từ tiểu lộ đi đường. Màn đêm buông xuống, trăng tròn treo cao, dã. Bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, mông lung ánh trăng lạnh lẽo bảy vây đại địa, càng là bằng thêm ba phần khí tức túc sát. Một đầu trong rừng đường nhỏ, con đường chỉ có rộng hơn 2 mét, lộ diện gập ghềnh, hai bên đều là rậm rạp rừng cây, thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng thú gào, hai khung xe ngựa đón ánh trăng lao vụt vụt. Cầm đầu một chiếc xe ngựa tương đối phổ thông một chút, hai cái cường tráng nam tử chuyên tâm lái xe, đồng thời ngưng thần đề phòng chung quanh, mà tại phía sau bọn họ thì là một chiếc xe ngựa xa hoa, chừng hai thất ngựa cao to lôi kéo, xe ngựa càng là chiếm hơn nửa con đường, đồng dạng trang phục hai nam tử ở bên ngoài lái xe, trong xe ngựa, mọc lên lò sưởi. Giờ phút này đã thời gian đầu mùa đông, gió lạnh bên ngoài gào thét, bất quá trong xe ngựa lại là hơi ấm tràn đầy, trong xe ngựa, ba người nằm nghiêng, lộ ra nhưng đã nằm ngủ, thình lình chính là Lâm Chấn Nam một nhà ba người. Chương 28, dạ hành. Bị bắt. Cành thứ hai đưa lên. Cách. Chính đang lao vùn vụt xe ngựa đột nhiên bỗng nhiên dừng lại, trong xe ngựa ba người cũng lập tức trong nháy mắt bừng tỉnh. Phùng Trung, chuyện gì xảy ra? bên ngoài chuyện gì xảy ra? Lâm Chấn Nam thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Lâm đại nhân, đường phía trước bị ngăn chặn. Các huynh đệ đang tại thanh lý. Bên ngoài một đạo thô kệch thanh âm chuyển đến. Bị ngăn chặn. Làm sao lại vô duyên vô cớ bị ngăn chặn? Lâm Chấn Nam lông mày hơi nhíu lại, cùng lúc đó, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra một cố dự cảm không tốt. Không đúng. Không tốt, Phùng Trùng, nhanh để mọi người quay đầu, chúng ta rời đi nơi này, đi vòng đi. Năm đó Lâm Chấn Nam hành tẩu giang hồ kinh nghiệm tự nhiên cũng là 10 phần phong phú, hiển nhiên là đã nhận ra bất thường địa phương, liền vội mở miệng nói. Là, Lâm đại nhân. Những này tiêu sư đối với Lâm Chấn Nam lời nói tự nhiên là không có chút nào vi phạm, lúc này mấy người cũng bắt đầu ở chật hẹp trên đường chật vật quay đầu. Đều đã trễ thế như vậy, không biết chư vị muốn đi nơi nào à, làm gì đi như thế vội vàng đâu. Đúng lúc này, một đạo âm trầm thanh âm truyền đến. Ngay sau đó hai nơi trong rừng gần 20 đạo thân ảnh từ trong rừng cây nhảy ra ngoài, sau đó đem Lâm Chấn Nam một đoàn người bao vây lại. Chỉ gặp gần 20 người, tất cả đều là một bộ đồ đen che mặt, mỗi người trong tay đều mang một thanh rét lạnh trường kiếm. Các ngươi là ai? Lâm Chấn Nam thấy thế sắc mặt đại biến, biến đến vô cùng khó nhìn lên. Các ngươi là người của phái Thanh Thành. Lần này Lâm Bình Chi ngược lại là thông minh, nhìn qua một đoàn người, đặc biệt là cầm đầu cái kia thằng lùn về sau. Lúc này kinh hô một tiếng mở miệng nói. Hừ. Nhìn thấy thân phận của mình trong nháy mắt liền bị vạch trần về sau, đối phương cũng là lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên là thập phần khó chịu, Dư Thương Hải trong lòng cũng là 10 phần phiền muộn, dù sao thân hình của hắn thật sự là quá chói mắt, cho dù là lại thế nào ngụy trang cũng không cải biến được hắn cái này thẳng lồn sự thật. Phái Thanh Thành. Dư Quán Chủ. Không biết Dư Quán Chủ tới đây có chuyện gì? Lâm Chấn Nam ngây ra một lúc lập tức rất nhanh cũng lấy lại tinh thần đến. Lúc này cũng kịp phản ứng, sắc mặt có chút khó coi nói. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đoạn đường này bọn hắn thế nhưng là nhiều lần đi vòng, vì chính là hất ra phái Thanh Thành một đoàn người, thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị đối phương ngăn chặn. Hừ, Lâm Chấn Nam, hôm qua con của ngươi tại thiên cơ các bên trong vũ nhục sư phụ ta, chuyện này nhưng không có dễ dàng như vậy tính toán. Hôm nay các ngươi đều phải trả giá thật lớn. Hồng ngươi hùng lạnh lùng nói. Dư Quán Chủ khó tránh khỏi có chút quá đốt bước người đi, Dư Quán Chủ là cao quý danh môn chính phái một đời tông sư, này tông sư không phải kia tông sư. Cần gì phải cùng tiểu nhi chấp nhận, cái này cũng khó tránh khỏi có chút mất phong phạm. Lâm Chấn Nam mở miệng nói, không hổ là lao giang hồ cùng trà trộn quan trường người, cái này khẩu tài ngược lại là không thể nói. Sư phụ, cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp đem bọn hắn cầm xuống không phải tốt. Bên cạnh Vu Nhân Hảo cũng không nhịn được mở miệng nói. Lộ ra nhưng đã lười nhắc cùng Lâm Chấn Nam một nhà nhiều lời. Động thủ, đem bọn hắn cầm xuống. Dư Thương Hải hiển nhiên cũng triệt để kéo xuống giả nhân giả nghĩa mặt nạ, tại loại này vùng đồng bằng hoang. Bên ngoài, hiển nhiên cũng không có cái gì bận tâm, lúc này vung tay lên, phái Thanh Thành một đám cao thủ cũng hướng thẳng đến Lâm Chấn Nam một đoàn người bên người bay vút đi. Khinh người quá đáng. Lâm Chấn Nam thấy thế sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, rút ra trường kiếm trong tay 72 đường tịch tà kiếm pháp từng cái sử xuất. Cùng phái Thanh Thành đám người chiến đến cùng một chỗ, Vương Phu Nhân thì khua tay một cây đại đao, rất có một phen ba khí, về phần Lâm Bình Chi cũng làm lấy không đứng đắn tịch tà kiếm pháp xông tới. Bất quá hiển nhiên, thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn, Dư Thương Hải thậm chí căn bản cũng không có động thủ, vẹn vẹn không đến thời gian một nén nhang, Lâm ra một đoàn người liền bị toàn bộ bắt giữ, hoàn toàn không có phản kháng chút nào chi lực. Dư Thương Hải, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nói ra mục đích của các ngươi đi. Ta Lâm Mộ cũng không phải người ngu, ta không tin khuyển tử một câu liền có thể lệnh phái Thanh Thành hương sư động chúng như vậy, làm gì che lấp lấp. Lâm Chấn Nam bị bắt hạ về sau, trong lòng cũng là một trận bi thương, bất quá sắc mặt lại là vô cùng bình tĩnh mở miệng nói. Ha ha, Lâm Đại Nhân làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu. Người Lâm gia có cái gì đáng giá ta phái Thanh Thành để ý hẳn là Lâm Đại Nhân trong lòng không rõ ràng à. Dư Thương Hải lúc này hiển nhiên liền lấy cớ đều chẳng muốn tìm. Cũng không có như cùng nguyên kịch bên trong như vậy chuyển ra Lâm Viễn Đồ cùng Thanh Thành tiền bối đại chiến vì lấy cớ, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hắn thấy, hiển nhiên Lâm Chấn Nam một nhà sớm đã là bọn hắn vật trong túi, tuyệt đối là mọc cánh khó thoát. Quả nhiên là vì ta Lâm ra, kịch tà kiếm phổ, mà đến. Chẳng lẽ Dư Quán Chủ liền không sợ anh hùng thiên hạ chế nhạo a? Phái Thanh Thành là cao quý danh môn chính phái, hẳn là đây chính là cái gọi là danh môn chính phái chi phong. Lâm Chấn Nam nghe xong sắc mặt cũng hơi đổi. Có chút giận dữ nói ra. Lớn mật. Sư phụ ta làm như vậy tự nhiên có sư phụ ta lý do. Ngươi có tư cách gì chất vấn sư phụ ta? Thức thời ngoan ngoãn giao ra ngươi Lâm gia, kịch ta kiếm phổ, bằng không mà nói, liền đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Bên cạnh phái Thanh Thành đệ tử cũng rối rít mở miệng nói, trong ánh mắt còn không che giấu cái kia nóng bỏng tham lam. Tốt một cái phái Thanh Thành, tốt một cái danh môn chính phái, hôm nay ta Lâm Mỗ người xem như thấy được, phái Thanh Thành cũng không gì hơn cái này. Bất quá là một đám lừa đời lấy tiếng hạ người thôi. Lâm Chấn Nam lạnh lùng nói. Hiển nhiên là đối phái Thanh Thành những người này triệt để thất vọng. Làm càn. Muốn chết. Cuồng vọng. Nghe được Lâm Chấn Nam không che giấu chút nào trào phúng về sau, một đám phái Thanh Thành đệ tử cũng sắc mặt giận dữ, hiển nhiên là đâm trọn bọn hắn đau đớn. Lâm Chấn Nam ngươi đừng không biết tốt xấu, ngươi Lâm gia hậu nhân vô năng, lệnh thần công hổ thẹn, bực này tuyệt thế thần công rơi xuống trong tay các ngươi thật sự là thiên đại lãng phí. Bản quán chủ chỉ là không muốn để cho như thế bảo điện mai một thôi, huống chi, bản quán chủ cũng chỉ là mượn đọc một cái, đến lúc đó bản quán chủ chẳng những sẽ thả ngươi Lâm gia cả đám, với lại ngày sau ngươi Lâm gia đem thụ ta phái Thanh Thành che chở. Đây chính là kiếm bộn không lỗ mua bán. Dư Thương Hải lạnh lùng nói. Cho cười, Dư Thương Hải, ngươi thật coi ta Lâm Chấn Nam là 3 tuổi tiểu hài tử a? Nếu là chúng ta giao ra kiếm phổ lời nói chỉ sợ ngươi trước tiên cần phải làm là giết chúng ta diệt khẩu a. Lâm Chấn Nam cũng coi là tinh thông tính toán, tự nhiên là sớm đem Dư Thương Hải tính toán nhìn thấu, huống chi, hắn đối phái Thanh Thành hành vi cũng coi là thất vọng cực độ, tự nhiên là sẽ không tin tưởng đối phương hoa ngôn xảo ngữ. Không biết tốt xấu đồ vật, đã như vậy chuyển biến xấu, vậy cũng đừng trách bản quán chủ không khách khí, bản quán chủ trước hết đưa phu nhân ngươi lên đường tốt. Sau khi nói xong trực tiếp chậm rãi hướng phía vương phu nhân bên người đi đến, trường kiếm trong tay cũng tản mát ra một đạo rét lạnh quang mang. Hỗn đản, Dư Hải tử. Ngươi muốn làm cái gì, thả mẹ ta ra. Có bản lĩnh hướng ta đến. Lâm Bình Chi thấy thế lập tức giận dữ nói, không thể không nói, mặc dù nói chuyện lúc trước sau Lâm Bình Chi biểu hiện có chút ngớ ngẩn, nhưng là thời khắc mấu chốt ngược lại cũng coi là kiên cường. Chương 29, kiếm bổ bốn thú. Tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết. Dư Thương Hải nghe xong sắc mặt giận dữ, trực tiếp trở tay một bàn tay đánh ra, Lâm Bình Chi cả người cũng trực tiếp bay ra ngoài, một ngụm máu tươi cũng trực tiếp phun ra ngoài. Một nửa mặt cũng trong nháy mắt sưng lên. Bình Chi. Lâm Chấn Nam cùng Vương Phu Nhân thấy thế lập tức cũng kinh hô một tiếng. Lâm Bình Chi thế nhưng là mệnh căn của bọn hắn, từ nhỏ đều không bỏ được động một ngón tay. Hiện tại nhìn thấy Lâm Bình Chi dáng vẻ, tự nhiên cũng là đau lòng vô cùng. Dư Thương Hải, có chuyện gì vọt thẳng lấy Lao Phu đến, khi dễ một cái phụ nữ trẻ em cùng tiểu nhi tính là gì anh hùng hảo hán. Lâm Chấn Nam thấy thế cũng tới trước một bước trực diện Dư Thương Hải mở miệng nói. Yên tâm đi, ngươi đừng có gấp. Lập tức sẽ đến lượt ngươi, bản quán chủ sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn đến thê tử của ngươi cùng nhi tử lên đường, để ngươi nếm thử loại này tuyệt vọng tư vị. Hiện tại bản quán chủ hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, nói ra, kịch ta kiếm phổ, tung tích, bản quán chủ có thể cân nhắc tha các ngươi một cái mạng. Không muốn khiêu chiến bản quán chủ kiên nhẫn, cũng không cần đùa nghịch hoa chiêu gì, ở chỗ này không có người sẽ tới cứu các ngươi, hôm nay các ngươi tuyệt đối là mọc cánh khó thoát. Dư Thương Hải lạnh lùng nói. Mơ tưởng, Dư Thương Hải. Ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Giống ngươi người kiểu này, đơn giản làm bậy người chính đạo sĩ, đơn giản chết không yên lành. Lâm Chấn Nam giận dữ hét. Ba. 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 Nói ra tốt, loại này âm hiểm người hoàn toàn chính xác làm bậy người trong chính đạo, với lại hắn cũng hoàn toàn chính xác sẽ chết không yên lành. Đúng lúc này, một đạo lạnh lạnh thanh âm truyền đến, ngay sau đó, trong mắt của mọi người. Chỉ gặp một đạo áo trắng thân ảnh đạp không mà đến, ánh trăng trong sáng làm nổi bật sau lưng. Giống như dưới ánh trăng trích tiên, tiêu sái phiêu dở. Là ngươi. Nhìn thấy người tới về sau, song phương người cũng là sửng sốt một chút, hiển nhiên bọn hắn đều nhận ra Huyền Thanh. Hôm qua tại quán rượu thời điểm bọn hắn thế nhưng là chú ý tới Huyền Thanh, dù sao Huyền Thanh loại kia khí chất, muốn cho người không chú ý cũng khó khăn. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, Huyền Thanh hẳn là một cái phú gia công tử ca, thế nhưng là không nghĩ tới lại là một cái người trong giang hồ, vẹn vẹn là ngón khinh công này cũng làm người ta không thể coi thường. Thê Vân Tung. Võ Đăng Thê Vân Tung. Các hạ là phái Võ Đăng người. Làm một cái tuyệt đỉnh cao thủ, Dư Thương Hải hiển nhiên một chút liền nhận ra Huyền Thanh dùng thình lình chính là Võ Đăng tuyệt học, Thê Vân Tung, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, đồng thời đáy mắt chỗ sâu cũng lóe lên một vòng lăng lệ sắc ý, trong lòng lộ ra nhưng đã đối Huyền Thanh động sát nghiệm. Vì cái này, kịch ta kiếm phổ, phái Thanh Thành thế nhưng làm mưu đồ đã lâu, tuyệt đối không cho phép xuất hiện chút nào sơ suất. Người sắp chết, chưa cần thiết phải biết bản công tử thân phận. Nhàn nhạt liếc qua Dư Thương Hải về sau, Huyền Thanh thản nhiên nói, theo Huyền Thanh, những người ở trước mắt đã không có tồn tại cần thiết. Kiếp trước vô luận là tiểu thuyết vẫn là kịch truyền hình, Huyền Thanh đối với phái Thanh Thành những người này có thể nói là không có chút nào hảo cảm. Với lại tăng thêm vì nhiệm vụ của mình, Huyền Thanh căn bản cũng không có dự định lưu lấy bọn hắn. Về phần giết bọn hắn về sau nội dung cốt truyện sẽ không phát sinh biến hóa, Huyền Thanh căn bản cũng không quan tâm, nguyên bản Huyền Thanh xuất hiện nội dung cốt truyện liền đã không thể tránh khỏi phát sinh cải biến, cho nên đối nguyên bản nội dung cốt truyện Huyền Thanh đã không có tất yếu quá để ý, thực lực của hắn bây giờ đã không cần phải mượn nội dung cốt truyện tới làm cái gì. Huống chi Huyền Thanh bản thân cũng không phải là một cái ưa thích gò bó theo khuôn phép người. Cuồng vọng, lớn mật, tiểu tử ngươi muốn chết, đi chết đi. Thanh Thành bốn thú nhìn thấy Huyền Thanh về sau, đáy mắt cũng lóe lên một vòng ghen ghét, cùng là tuổi trẻ người, hiển nhiên cùng Huyền Thanh so ra, bốn người bọn họ thật sự là chênh lệch quá xa, loại kia phiêu giật như tiên khí chất lệnh trong lòng bọn họ cũng dâng lên vô tận ghen ghét, tăng thêm Huyền Thanh đối Dư Thương Hải như thế không nhìn, tự nhiên là khơi dậy lửa giận của bọn họ. Bốn người liếc nhau, lúc này rút kiếm tiến lên, kiếm quang bén nhọn cũng hướng phía Huyền Thanh trên thân bao phủ tới. Thiếu hiệp cẩn thận. Lâm Chấn Nam thấy thế trong lòng kinh hãi, liền vội mở miệng nói, hắn thấy Huyền Thanh mặc dù nói nhìn qua bất phàm, xuất thân cũng cao quý, thế nhưng là cuối cùng thật sự là quá trẻ tuổi. Tiếng thông reo trận trận. Thật đi như gió. Núi xanh ẩn ẩn. Mây trắng ra tụ. Thanh Thành bốn thú miệng bên trong hét lớn một tiếng, bốn đạo kiếm chiêu hướng thẳng đến Huyền Thanh trên thân đánh tới. Thùng phong kiếm pháp, a, cũng không gì hơn cái này. Huyền Thanh hiện tại tu luyện thiên cấp đỉnh tiêm, thái cực kiếm, về sau, lại tiếu ngạo thiên địa, tại kiếm đạo một đường đã có thể xưng một đời tông sư. Ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, không người có thể so sánh, trong mắt hắn, bốn người trong tay, Tùng Phong kiếm pháp, có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Chạm. Chỉ gặp Huyền Thanh căn bản cũng không có chút nào dư thừa động tác, một cái đơn giản bổ ngang, trong nháy mắt, một đạo kiếm quang hiện lên. Răng rắc răng rắc răng rắc. Vài tiếng giòn vang âm thanh truyền đến, bốn người trường kiếm trong tay cơ hồ tại đồng thời vỡ nát, đoạn thành mấy đoạn rơi xuống trên mặt đất, bốn cái người thân thể cũng hung hăng bị ném bay ra ngoài. Kiếm quang bén nhọn khí thế không giảm, trong khoảnh khắc liền chui vào bốn người ngực. Bốn cái người thân thể hung hăng đập xuống đất, mắt mở thật to, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, lập tức liền không có sinh tức, hiển nhiên là chết. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh giết chết khí vận nhân vật Thanh Thành Tứ Tú, thu hoạch được khí vận điểm 200. Cùng lúc đó, lệnh Huyền Thanh kinh ngạc chính là tại Thanh Thành Tứ Tú vẫn lạc trong nháy mắt, trong đầu của mình vậy mà chuyển đến một đạo tiếng trời. Khí vận nhân vật. Giết chết bọn hắn vậy mà lại có khí vận điểm. Huyền Thanh hiển nhiên là bị cái ngạc nhiên này cho nện choáng, đây quả thực là thiên đại kinh hỉ a, hắn không nghĩ tới Thanh Thành Tứ Tú cái này bốn cái phế vật lúc sắp chết vậy mà trả lại cho mình cống hiến 200 khí vận điểm, trong lòng cũng không nhịn được cho bọn hắn điểm một cái to lớn tán. Cái gì? Nhân hảo. Sư Minh. Nhìn thấy một màn này về sau, phái Thanh Thành mọi người nhất thời cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy không thể tin được nhìn qua bốn người thi thể. Hiển nhiên đều có chút ngộng, Thanh Thành Tứ Tú mặc dù nói thực lực không cao lắm, nhưng là ta xem như thế hệ thanh niên người nổi bật, bây giờ lại bị người một kiếm bổ, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn chấn kinh. Từng cái nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng tràn đầy nồng đậm chấn kinh cùng phẫn nộ. Thật mạnh. Mà đổi thành bên ngoài Lâm gia cả đám thấy thế trong lòng thì rất là rung động, đặc biệt là Lâm Chấn Nam, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng tràn đầy nồng đậm sợ hãi thán phục. Một kiếm chém bốn cái nhị lưu cao thủ. Đây tuyệt đối chí ít cũng là nhất lưu cao thủ, thậm chí không phải phổ thông nhất lưu cao thủ. Đáng chết tiểu tử, ngươi cũng dám giết ta Thanh Thành đệ tử, đơn giản khinh người quá đáng. Ngươi tốt nhất cho bản quán chủ một cái công đạo, bằng không mà nói, ta phái Thanh Thành nhất định phải đi võ đang đòi một câu trả lời hợp lý. Dư Thương Hải mặt mũi tràn đầy âm trầm mở miệng nói, Thanh Thành bốn thú đây chính là hắn bồi dưỡng phái Thanh Thành tương lai, hiện tại lập tức bị toàn chém, trong lòng của hắn đơn giản đều đang chảy máu a. Chương 30 Trưởng đánh chết Dư Thương Hải. Thăng thêm. Đi võ đang. Ha ha, ngươi không có cơ hội. Nghe được Dư Thương Hải lời nói về sau, Huyền Thanh lạnh lùng nói. Ngươi. Tiểu tử, ngươi không cần quá cuồng vọng. Đã ngươi không biết tốt xấu như thế, vậy hôm nay bản quán chủ liền cho ngươi ghi nhớ thật lâu, thay trùng hư đạo trưởng hảo hảo quản giáo một cái ngươi. Dư Thương Hải lạnh lùng nói. Thế sư phụ quản giáo ta. Chỉ bằng ngươi cũng xứng. Nghe được Dư Thương Hải lời nói về sau. Huyền Thanh sắc mặt cũng trong nháy mắt lạnh xuống, một vòng lăng lệ sát ý cũng trong nháy mắt bao phủ Dư Thương Hải. Tiểu tử đi chết. Thanh Sơn ẩn ẩn. Tùng Phong kiếm pháp, trong nháy mắt sử xuất, một kiếm chém thẳng vào, kiếm thế nặng nề, giống như trùng điệp núi xanh, so trước đó Thanh Thành bốn thú sử xuất, Tùng Phong kiếm pháp, cường đại không chỉ một điểm nửa điểm. Có chút ý tứ, bất quá vẫn là không đáng chú ý. Huyền Thanh thấy thế khỏe miệng cười lạnh một tiếng, thất tinh kiếm ở trong hư không một điểm, giống như chuẩn chuẩn lướt nước. Thân kiếm quét ngang, sau đó đông nhiên vạch một cái, trực tiếp đón nhận Dư Thương Hải trường kiếm. Keng. Tại hai người trường kiếm đụng vào nhau trong nháy mắt, Dư Thương Hải chỉ cảm giác trường kiếm trong tay của chính mình phảng phất bị dính chặt, tại Huyền Thanh run run phía dưới, vậy mà phảng phất muốn rời khỏi tay. Cha! Dư Thương Hải trong lòng đại hải, miệng bên trong nhẹ cha một tiếng, trong tay nổi gân xanh, kiếm quang bắn ra bốn phía, muốn chấn khai Huyền Thanh thất tinh kiếm. Si tâm vọng tưởng! Huyền Thanh là tu vi gì? Đây chính là cao thủ tuyệt thế, so Dư Thương Hải trọn vẹn cao một cái đại cảnh giới, với lại thái cực kiếm tinh diệu càng là viễn siêu, Tùng Phong kiếm pháp. Vô luận Dư Thương Hải cố gắng như thế nào, trường kiếm của mình không có cách nào thoát khỏi Huyền Thanh giận dắt. Với lại theo kiếm thế lưu chuyển, hắn phát hiện, Huyền Thanh trong tay thất tinh kiếm cũng thật nhanh hướng phía trên người mình đánh tới, mắt thấy liền sẽ rơi xuống trên người mình. Hừ! Dư Thương Hải thấy thế, lúc này trong mắt lệ mang lóe lên, trường kiếm trong tay lắc một cái, sau đó thân hình lui nhanh, hiển nhiên trực tiếp quăng kiếm trở ra. Bất quá Huyền Thanh thấy thế khỏe miệng lại là lộ ra một vòng rêu cận. Lúc này Dư Thương Hải chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hàn mang hiện lên, lập tức bả vai bỗng nhiên tê dần, một cái lô máu trong nháy mắt xuất hiện ở phải trên vai, cột máu dâng trào. A! Dư Thương Hải trong lòng thế nhưng là vừa sợ vừa giận, hai tay bay điểm, trực tiếp phong bế mình máu nói, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng tràn đầy nồng đậm kinh hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Tu vi của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Võ đang lúc nào ra ngươi loại cao thủ này? Thực lực của ngươi chỉ sợ so trùng hư đạo trưởng cũng tuyệt đối chỉ mạnh không yếu. Dư Thương Hải mặt mũi tràn đầy kinh sợ nhìn qua Huyền Thanh. Trong lòng cũng như là nhấc lên kinh đào hải lãng. Hiển nhiên là bị Huyền Thanh thực lực khủng bố hù dọa. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo, Tùng Phong kiếm pháp, tại Huyền Thanh trong tay vậy mà như là hài nhi giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Sau lưng một đám thanh thành đệ tử càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, sư phụ của mình vậy mà vừa đối mặt liền bại, thế nhưng là triệt để trấn trụ bọn hắn. Chờ một chút. Chẳng lẽ ngươi chính là giang hồ gần nhất thịnh truyền Ngọc Diện kiếm tiên? Nhìn qua Huyền Thanh trẻ tuổi không tưởng nổi dung nhan về sau, áo trắng nhẹ nhàng, đống nhiên phảng phất nhớ lại cái gì, liên tưởng đến trong giang hồ thịnh truyền Ngọc Diện kiếm tiên. Coi như không ngu ngốc. Huyền Thanh thản nhiên thừa nhận thân phận của mình. Quả nhiên là ngươi. Không nghĩ tới đường đường Ngọc Diện kiếm tiên lại là võ đang đệ tử, võ đang quả nhiên không hổ là Thái Sơn bắt đầu. Sự tình hôm nay ta phái Thanh Thành nhận thua. Như vậy cáo tử. Thời gian dần trôi qua, Dư Thương Hải lửa giận trong lòng cũng bị đè xuống, làm một cái lao hồ ly, trước mắt hình thức hắn hiển nhiên cũng thấy rõ, có Huyền Thanh tại, đoàn người mình căn bản là cầm Lâm Chấn Nam một nhà không có chút nào biện pháp. Về phần mình bốn người đệ tử, hắn mặc dù nói trong lòng cũng mười phần phẫn nộ, thế nhưng là Huyền Thanh thực lực lại làm hắn vô cùng tuyệt vọng cùng bất lực, tự nhiên cũng là tắt cùng Huyền Thanh liều mạng suy nghĩ, huống chi, Dư Thương Hải một mực tin tưởng vững chắc chính là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Trong lòng hắn xem ngày sau chỉ muốn lấy được, kịch ta kiếm phổ, cuối cùng cũng có cơ hội báo thủ. Nghĩ thông suốt cái này về sau, Dư Thương Hải trong lòng đi ý đã định, lập tức liền chuẩn bị mang Thanh Thành một đám cao thủ rời đi. Đi! Bản công tử nói qua thả các ngươi đi đến sao? Bản công tử mới vừa nói qua, hôm nay các ngươi cũng không cần đi, bản công tử không có cái khác ưu điểm, chính là nói chuyện giữ lời. Nghe được Dư Thương Hải lời nói về sau, Huyền Thanh cười lạnh một tiếng. Trước đó thời điểm Huyền Thanh là bởi vì đối Dư Thương Hải khó chịu, tăng thêm nhiệm vụ của mình cho nên muốn chém giết Dư Thương Hải. Thế nhưng là vừa rồi thời điểm chém giết Thanh Thành tứ tú lấy được khí vận điểm càng cho mình tăng thêm một cái diện sát Dư Thương Hải lý do. Hắn hiện tại trong lòng đối cái gọi là khí vận nhân vật cũng có một cái suy đoán, hẳn là xuất hiện tại nội dung cốt truyện bên trong những cái kia nhân vật chủ yếu đều thuộc về khí vận nhân vật, như thế, Dư Thương Hải tự nhiên là không thể bỏ qua. Dư Thương Hải phần diễn so Thanh Thành bốn thú nhiều hơn một chút. Như thế khí vận điểm hẳn là sẽ không so Thanh Thành bốn thú cộng lại ít mới đúng. Cái gì? Ngươi chẳng lẽ muốn chém tận giết tuyệt không thành? Tốt nhất đừng khinh người quá đáng. Thật coi ta Dư mẫu người là dễ khi dễ không thành. Dư Thương Hải thấy thế sắc mặt cũng lập tức âm trầm xuống, sắc mặt có chút bất thiện nhìn qua Huyền Thanh. A, phải không, như thế vậy bản công tử ngược lại muốn lãnh giáo một chút Dư quán chủ thủ đoạn. Huyền Thanh sủi cười một tiếng mở miệng nói. Trong giọng nói tràn đầy nồng đậm đùa cợt cùng khinh thường. Tiểu bối chớ có càn rỡ. An ta một trưởng. Dư Thương Hải giận dữ, trực tiếp một trưởng hướng phía Huyền Thanh trên thân đập đi qua, rõ ràng là phái Thanh Thành tối tâm trưởng. Liên đệ bản công tử lãnh giáo một chút phái Thanh Thành tối tâm trưởng tốt. Huyền Thanh trưởng kiếm vào vỏ, võ đang miên trưởng trực tiếp một trưởng lên tiếp. Cũng dám cùng bản quán chủ đối trưởng, đơn giản liền là muốn chết. Đi chết đi. Nhìn thấy Huyền Thanh động tác về sau, Dư Thương Hải trong ánh mắt hàn mang tăng vọt. Trường kinh giống như là thủy triều tuôn ra. Phanh. Hai trưởng trong nháy mắt kết nối. Tại kết nối trong nháy mắt, Dư Thương Hải nguyên bản giữ tợn sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, chỉ gặp Huyền Thanh như định hải thần châm nguy lập bất động, mà Dư Thương Hải chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng kinh khủng cương mãnh bá đạo mà không mất nhu hòa trưởng lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong khoảnh khắc, cái này cỗ kinh khủng trưởng kình những nơi đi qua, Dư Thương Hải kinh mạch trong cơ thể đứt thành từng khúc. Miệng bên trong kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Huyền Thanh Võ đang miên trưởng dung hợp miên trưởng mượt mà nhu hòa tăng thêm mình, Long Tượng Bàn Ngược Công, cùng Cửu Dương Thần Công, cương mãnh bá đạo, kỳ thực là trí cương trí nhu trưởng lực, ba cái kết hợp lại uy lực đã không thua trong đồn đãi, Hàng Long Thập Bát Trưởng. Phúc! Lập tức lại là một ngụm nghịch huyết phun ra, Dư Thương Hải chỉ cảm thấy ngực tê dần, tâm mạch trong nháy mắt đứt gãy, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, toàn bộ người thân thể liền trên mặt đất co quắp mấy lần, sau đó liền không nhúc nhích. Keng! Chúc mừng chủ ký sinh giết chết khí vận nhân vật phái Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải, thu hoạch được khí vận điểm 250 điểm. Như là trong dự liệu như vậy, Dư Thương Hải tắt thở trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở thanh âm liền tại trong đầu của hắn vang lên. 250. Quả nhiên đủ xứng, Dư Thương Hải quả lại chính là cái 250. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm về sau, Huyền Thanh trong lòng cũng âm thầm nghĩ nói. Chương 31, thu phục Lâm Chấn Nam. Thượng. Cha. Nhìn thấy Dư Thương Hải bị xử lý về sau, phái Thanh Thành bên trong Dư Nhân Ngạn thì trực tiếp trợn tròn mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra phụ thân của mình dễ dàng như thế liền bị xử lý, trong lúc nhất thời trong lòng trời phảng phất trong nháy mắt sụp đổ. Trực tiếp nhào tới Dư Thương Hải bên cạnh thi thể, đáy mắt cũng lóe lên một vòng vô cùng tuyệt vọng biểu lộ. Ngươi vậy mà giết trưởng môn. Phái Thanh Thành còn lại đám người cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Huyền Thanh, hiển nhiên là triệt để bị Huyền Thanh thực lực khủng bố cho chấn kinh. Đây chính là tuyệt đỉnh tu vi cao thủ a, vậy mà như thế hời hợt xử lý, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn sợ hãi? Giết cũng liền giết, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Yên tâm, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới cùng hắn, trên hoàng tuyển lộ các ngươi cũng đem sẽ không tịch mịch. Huyền Thanh thản nhiên nói, trên mặt cũng không có quá nhiều dư thừa biểu lộ, phảng phất giết chết không phải đại danh đỉnh đỉnh Thanh Thành trưởng môn, mà là người qua đường giáp. Ngươi! Quả nhiên nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, một mọi người sắc mặt đại biến. Sau một khắc, không có chần chờ chút nào, một đoàn người lập tức tan tác như ong vỡ tổ, điên cuồng hướng phía ven đường trong rừng cây bỏ chạy. Muốn đi? Đi được sao? Huyền Thanh thấy thế cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành từng đạo tàn ảnh, đầy trời kiếm quang từ trên trời giáng xuống, mỗi một kiếm chém ra tất có một cỗ thi thể rơi xuống, không đến 10 hơi thời gian, Huyền Thanh thân thể trực tiếp trở lại tại chỗ, nguyên bản 10 cái người của phái Thanh Thành cũng tất cả đều hóa thành thi thể. Ngươi cái này ma quỷ! Ngươi chết không yên lành. Lúc này Dư Nhân Ngạn lấy lại tinh thần, nhìn qua đã biến thành một chỗ thi thể phái Thanh Thành đám người, trong ánh mắt cũng đầy là hoảng sợ, một cái tay run rẩy chỉ vào Huyền Thanh. Ma quỷ. Không, ngươi sai, ta không là ma quỷ, đối với địch nhân tới nói, ta so ma quỷ kinh khủng gấp trăm lần, ta là ma vương. Huyền Thanh lạnh lùng nói, một đạo kiếm quang xẹt qua, Dư Nhân Ngạn trên cổ cũng xuất hiện một đạo vết máu, sau đó máu chảy ồ ạt, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh giết chết khí vận nhân vật Dư Nhân Ngạn, thu hoạch được khí vận điểm 50. Lúc sắp chết, Dư Nhân Ngạn cũng lại một lần nữa cống hiến 50 điểm khí vận điểm cho Huyền Thanh. Như thế nhiều như rừng, phái Thanh Thành cả đám vừa vặn cống hiến 500 điểm khí vận điểm, đây đối với Huyền Thanh tới nói tuyệt đối là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Đa tạ thiếu hiệp xuất thủ cứu rút, tại hạ Lâm Chấn Nam vô cùng cảm kích. Lúc này Lâm Chấn Nam cả đám cũng lấy lại tinh thần đến. Nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng tràn đầy nồng đậm cảm kích cùng kính sợ. Về phần Lâm Bình Chi, lúc này một đôi mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Huyền Thanh. Đã trải qua lần này sự tình về sau, Lâm Bình Chi hiển nhiên cũng đã trưởng thành không ít, nhận thức được mình nhỏ yếu, nhận thức được thực lực tầm quan trọng, đồng thời cũng triệt để đánh nát Lâm Bình Chi trong lòng điểm này buồn cười ngạo khí. Nguyên bản Lâm Bình Chi tự cao tự đại, coi là bằng vào mình Lâm gia 72 đường tịch tà kiếm pháp mình cũng coi như một nhân vật. Hẳn là đủ để cùng trong giang hồ thiên tài cùng so sánh. Nhưng là bây giờ những ý niệm này hiển nhiên đã sớm không còn sót lại chút gì, đối mặt phái Thanh Thành bất lực triệt để làm hắn tỉnh ngộ lại, hắn cái kia chút thực lực đơn giản liền như là trò cười, hắn cũng hiểu rõ ra, bình thường thời điểm mình cùng trong Tiêu cục Tiêu sư tỉ thí đối phương bất quá là do thân phận hạn chế một mực để cho hắn thôi. Lúc này Lâm Bình Chi trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có đối thực lực cường đại khát vọng. Đặc biệt là nhìn thấy Huyền Thanh trẻ tuổi như vậy liền đem Dư Thương Hải cái này giang hồ đỉnh tiêm cao thủ đùa bỡn bàn tay thực lực kinh khủng, ý niệm trong lòng cũng càng phát mãnh liệt. Ngoa tào, cái này Lâm Bình Chi sẽ không phải là đồng chí a? Cảm nhận được Lâm Bình Chi cái kia ánh mắt nóng bỏng về sau, Huyền Thanh trong lòng cũng không nhịn được siết chặt, âm thầm nghĩ nói: Lâm đại nhân khách khí, giống phái Thanh Thành loại này hèn hạ đồ vô sỉ, tại hạ đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Huyền Thanh khoát khoát tay nói ra, đối với Lâm Chấn Nam ấn tượng, Huyền Thanh cảm giác cũng không tệ lắm, mặc dù nói làm người có một số việc cho nên, nhưng lại cũng không mất khí độ. Lần này may mắn mà có thiếu hiệp xuất thủ, bằng không mà nói ta Lâm ra một nhà lao tiểu chỉ sợ thật liền muốn phơi thây hoang dã. Đúng, không biết thiếu hiệp xưng hô như thế nào. Lâm Chấn Nam mở miệng nói. Võ đang Huyền Thanh tử Dương Huyền Thanh. Huyền Thanh mở miệng nói. Nguyên lai là võ đang cao túc, Huyền Thanh thiếu hiệp. Nhận được Huyền Thanh thiếu hiệp xuất thủ, Lâm Mỗ vô cùng cảm kích. Lâm Chấn Nam mở miệng nói. Không biết Lâm đại nhân tiếp xuống có tính toán gì không? Huyền Thanh mở hỏi. Nguyên bản lần này muốn đi Lạc Dương lão nhạc phụ nhà tìm kiếm che chở, hiện tại có thiếu hiệp đem phái Thanh Thành cái phiền toái này giải quyết hết, chúng ta tự nhiên là phải nhanh một chút chạy về Phúc Châu. Lâm Chấn Nam mở miệng nói. Ha ha, tha thứ ta nói thẳng, Lâm đại nhân hẳn là coi là Lâm gia tình cảnh liền an toàn. Có thể gối cao không lo đến sao? Huyền Thanh nhìn thấy Lâm Chấn Nam dáng vẻ về sau, mỉm cười mở miệng nói. Huyền Thanh thiếu hiệp có ý tứ gì? Lâm Chấn Nam trong lòng khẽ động, thần sắc không thay đổi mở miệng nói. Gần nhất giang hồ truyền văn Lâm gia, Tịch Ta kiếm phổ, lúc trước Lâm gia tiên tổ Lâm Viễn Đồ bằng vào 72 đường, Tịch Ta kiếm pháp, đánh lượt thiên hạ vô địch thủ, hiện tại Lâm gia thế yếu, Lâm đại nhân cảm giác chẳng lẽ chỉ có phái Thanh Thành đánh, Tịch Ta kiếm phổ, chủ ý không thành. Huyền Thanh mở miệng nói. Chỉ cần, Tịch Ta kiếm phổ, tại Lâm gia một ngày, Lâm gia liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Huyền Thanh nói chúng tim đen mở miệng nói. Chẳng lẽ thiếu hiệp cũng? Lúc này bên cạnh Vương Phu Nhân chần chờ một chút mở miệng nói. Ta. Nhìn thấy Vương Phu Nhân dáng vẻ về sau, Huyền Thanh lập tức cũng khẽ quát một tiếng. Phu Nhân nói cẩn thận. Lâm Chấn Nam thấy thế liền vội mở miệng nói, sợ chọc giận Huyền Thanh. Tịch ta kiếm phổ. Mặc dù nói, tịch ta kiếm phổ, uy lực không tệ, nhưng là ta võ đàng, thái cực kiếm, không kém chút nào, huống chi, hắc, tịch ta kiếm phổ, là mặt hàng gì, người ta không biết, chẳng lẽ Lâm Đại Nhân còn không rõ ràng lắm à? Cái kia là nam nhân có thể luyện đồ vật ta. Huyền Thanh lạnh lùng nói. Thiếu hiệp đây là ý gì? Vương Phu Nhân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Bất quá bên cạnh Lâm Chấn Nam nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, nhưng trong lòng thì đại hài, thiếu hiệp là làm sao mà biết được. Phải biết cái này, tịch ta kiếm phổ, ngoại trừ ta Lâm gia lịch đại gia chủ bên ngoài, căn bản là không người biết được. Trên thế giới này không có cái gì tuyệt đối sự tình. Huyền Thanh cười không đáp, tự nhiên là lười nhác giải thích. Cũng không thể nói mình tại tiểu thuyết hoặc là trong tivi nhìn thấy a. Lâm Viễn Đồ lúc trước ngược lại là uy phong. Bất quá đáng tiếc lại cho Lâm gia lưu lại như thế một cái cự đại thai hoàng ẩm. Quả nhiên là hại người rất nặng. Huyền Thanh mở miệng nói. Ngươi không thể bôi nhỏ ta Lâm gia tiên tổ. Bên cạnh Lâm Bình Chi nhịn không được mở miệng nói. Phải biết Lâm Viễn Đồ thế nhưng là Lâm Bình Chi từ nhỏ thần tượng. Từ nhỏ hắn nhưng là nghe Lâm Viễn Đồ truyền thuyết lớn lên. Lâm Viễn Đồ trong lòng hắn hình tượng có thể nói là không ai bằng. Chương 32, thu phục Lâm Chấn Nam. Trung. Bôi nhỏ. Hắc, thật là bôi nhỏ a. Lưu lại một bản hại người, kịch ta kiếm phổ, lại lưu lại một cái cầu thí tổ hấn Lâm thị tử đệ không được tu luyện, kịch ta kiếm phổ, đã không thể tu luyện còn chuyển xuống, kịch ta kiếm phổ, làm gì? Trực tiếp hủy chẳng phải xong việc. Huống chi, lấy hắn năm đó huy phong, cho Lâm gia làm ra mấy bộ thượng thừa công phu không khó lắm đi, cũng không trở thành hiện tại Lâm gia làm cho mèo con hai ba con. Cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tới cửa ức hiếp. Huyền Thanh không chút khách khí bác bỏ nói. Đây cũng là lúc trước Huyền Thanh đọc tiểu thuyết cùng kịch truyền hình thời điểm đậu đen rau muống nhiều nhất địa phương. Lâm Viễn Đồ nói cái gì vì Lâm thị truyền thừa không được tu luyện, kịch ta kiếm phổ, lại sợ, kịch ta kiếm phổ, làm hại thế gian. Vậy tại sao không trực tiếp dứt khoát hủy, kịch ta kiếm phổ, dạng này chẳng phải xong hết mọi chuyện A. Nghe được Huyền Thanh bác bỏ lời nói về sau, Lâm Chấn Nam lập tức cũng sửng sốt một chút. Hiển nhiên trước đó thời điểm hắn căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này, cả người lập tức cũng trầm mặc lại. Vương Phu Nhân cùng Lâm Bình Chi mặc dù nói muốn nói điều gì, thế nhưng là nhìn thấy Lâm Chấn Nam dáng vẻ về sau cuối cùng vẫn là không nhịn được đem lời nói cho nuốt xuống, đáy mắt nghi ngờ biểu lộ càng thêm nồng đậm. Không nghĩ tới thiếu hiệp đối ta chuyện của Lâm gia hiểu rõ nhiều như vậy. Không biết thiếu hiệp nói những này có gì ý. Không biết thiếu hiệp có thể cho ta Lâm gia chỉ một con đường sáng. Sau một hồi lâu, Lâm Chấn Nam ngẩng đầu mở miệng nói. Giờ phút này Lâm Chấn Nam trong lòng suy nghĩ cũng thời gian dần trôi qua bình phục mà hạ xuống, cả người cũng trực tiếp lại một lần nữa khôi phục được lý trí trạng thái, Huyền Thanh hơn nửa đêm xuất hiện ở nơi nào, hiển nhiên cũng tuyệt đối không là tình cờ, như vậy, đối phương hiển nhiên cũng là có mục đích. Hai con đường, một con đường liền là Lâm gia từ đó về sau mai danh ẩn tích, trải qua cuộc sống của người bình thường. Con đường này chắc hẳn Lâm đại nhân là sẽ không lựa chọn. Huyền Thanh mở miệng nói. Không sai, không biết con đường thứ hai này là. Lâm Chấn Nam gật gật đầu nói. Trên thực tế thứ hai con đường trước đó thời điểm Dư Thương Hải đã cho ngươi gợi ý, đầu nhập vào một cái thế lực cường đại, tiếp nhận đối phương che chở, trong giang hồ, luận thế lực lời nói, chọn lựa đầu tiên tự nhiên là Thiếu Lâm, nếu là có thể đạt được Thiếu Lâm che chở lời nói, Lâm gia cũng là đủ để bảo trụ, bất quá nghĩ đến Thiếu Lâm chỉ sợ là không sẽ làm như vậy. Thiếu Lâm thế nhưng là thật vất vả làm ra như thế một cái cục diện thật tốt, đem Lâm gia đẩy lên trên mặt bàn, tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tay. Huyền Thanh cười lạnh nói một tiếng mở miệng nói. Ân, Thiếu Hiệp là có ý gì? Cái này cùng Thiếu Lâm có quan hệ gì? Lâm Chấn Nam nghi ngờ nói ra, hiển nhiên là có chút không hiểu. Quan hệ? Hắc, ta muốn hỏi một chút, Lâm Đại Nhân, ngươi nói dưới gầm trời này đối tịch ta kiếm phổ hiểu rõ nhất người là ai? Là các ngươi Lâm gia à? Vô nghĩa, không nên quên tịch ta kiếm phổ là từ chỗ nào lưu truyền tới. Huyền Thanh cười lạnh một tiếng nói. Tịch ta kiếm phổ? Tin tức vì cái gì sớm không truyền ra, muộn không truyền ra, nhất định phải tại Lâm Đại Nhân cáo lao hồi hương lúc này truyền ra, với lại trong thiên hạ đối, tịch ta kiếm phổ, hiểu rõ như vậy còn có thể là ai? Huyền Thanh cười lạnh càng hơn. Thiếu Hiệp nói là, làm một cái lao giang hồ, Lâm Chấn Nam cũng không phải người ngu, thông qua Huyền Thanh cái này hơi chỉ điểm về sau, lập tức có một loại bát khai vân vụ gặp thanh thiên cảm giác. Kiếp trước thời điểm, đang nhìn, tiếu ngạo giang hồ, thời điểm, Huyền Thanh đối với Lâm gia, tịch ta kiếm phổ, tin tức lưu truyền tình huống liền hơi nghi hoặc một chút, cái này phía sau hiển nhiên tuyệt đối có một cái to lớn hắc thủ tại thôi động. Tiểu thuyết cùng truyền hình điện ảnh nâng lên là bởi vì phái Thanh Thành, thế nhưng là Huyền Thanh càng muốn tin tưởng đây hết thể chính là Thiếu Lâm bố cục, bởi vì đối kháng Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngũ nhạc kiếm phái liên hợp lại, dạng này khiến cho Thiếu Lâm cảm nhận được áp lực, đơn độc ngũ nhạc bất kỳ môn phái nào Thiếu Lâm đều không để vào mắt. Thế nhưng là ngũ nhạc kiếm phái liên hiệp một cái này không đồng dạng, với lại về sau ngũ nhạc kiếm phái càng là có cũng phái dấu hiệu. Cũng phái cùng liên hợp đây chính là hoàn toàn là hai khái niệm, liên hợp nhiều lắm là liền là kết minh, thế nhưng là cũng phái đây chính là hợp lại là một, như thế ngũ nhạc kiếm phái sẽ trong nháy mắt biến thành một cái kinh khủng quái vật khổng lồ, thậm chí bao trùm Thiếu Lâm phía trên. Làm Thái Sơn bắt đầu Thiếu Lâm làm sao có thể đủ nguyện ý gặp đến loại tình huống này, cho nên thông qua một bản kịch ta kiếm phổ, đem giang hồ đảo loạn. Lệnh Hoa Sơn, Tung Sơn thậm chí phía sau đảm nhiệm đại giáo chủ đều chạy theo như vị. Cơ hồ đem ngũ nhạc kiếm phái chơi tàn phế. Với lại chủ yếu nhất là, ảnh trong mắt là lệnh Hồ Sung phá vỡ phái Thanh Thành bí mật dẫn đến tiết ra ngoài, thế nhưng là một thế này, lệnh Hồ Sung thế nhưng là không có đánh vỡ bí mật này. Với lại hiện tại lệnh Hồ Sung vừa mới cùng Thanh Thành tứ tú phát sinh xung đột, còn không có đi núi Thanh Thành, mà phái Thanh Thành lại sớm đã tại số tháng trước liền bố khống Lâm gia. Với lại trong giang hồ đã ẩn ẩn có Lâm gia. Kịch ta kiếm phổ, nghe đồn. Phái Thanh Thành đối, kịch ta kiếm phổ, nhất định phải được, tự nhiên không có khả năng chủ động tiết lộ, vậy hiển nhiên liền khác có người khác, tăng thêm thiên cơ các siêu tập đến một chút dấu vết để lại, ẩn ẩn đem đầu mâu chỉ hướng Thiếu Lâm. Cho nên Huyền Thanh lúc này mới kết luận, Tiếu Ngạo bên trong hết thể người khởi xướng căn bản chính là trong thiên hạ thụ nhất người sùng kính danh vọng cao nhất Thiếu Lâm làm ra, Thiếu Lâm mới là Tiếu Ngạo thế giới lớn nhất tấm màn đen. Với lại không thể không thừa nhận chính là Thiếu Lâm thủ đoạn quả nhiên là mười phần cao minh, nếu không có Huyền Thanh là người xuyên Việt, tăng thêm thiên cơ các một chút dấu vết để lại a, thật đúng là không phát hiện được. Lâm Chấn Nam cả người sắc mặt cũng không ngừng biến ảo, lộ ra nhưng tin tức này cho hắn trùng kích thật sự là quá lớn, hắn hiển nhiên nằm mơ cũng không nghĩ tới mình Lâm gia tình cảnh người khởi xướng lại là trên đời này thụ nhất sùng kính đại đức hạng người Thiếu Lâm gây nên, phía sau mồ hôi lạnh cũng ào ào hứa ra. Ngẫm lại Lâm Chấn Nam cũng cảm giác một trận sợ hãi, không sai. Giờ khắc này Lâm Chấn Nam trong lòng đối Thiếu Lâm dâng lên một cỗ sợ hãi khó tả chi tình, đem sự tình làm được như thế thiên ý liễu vô phùng, đem giả nhân giả nghĩa tiến hành đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, đem người trong thiên hạ đùa bỡn trong lòng bàn tay, thủ đoạn này thật sự là quá kinh khủng. Cái kia còn lại lựa chọn đâu? Vương phu nhân lúc này sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Ngoại trừ Thiếu Lâm bên ngoài, trong giang hồ liền chỉ có Nhật Nguyệt Thần Giáo, Ngũ Nhạc Kiếm phái cùng ta phái võ đang. Nhật Nguyệt Thần Giáo Lâm đại nhân hiển nhiên sẽ không lựa chọn. Về phần Ngũ Nhạc Kiếm phái, mặc dù nói đồng khí liên tri, nhưng là đồng dạng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, với lại dù sao không phải một cái chân chính một thể môn phái, vô luận phụ thuộc môn phái nào chỉ sợ đều không được căn bình, như vậy liền chỉ còn lại có ta phái võ đăng. Không biết Lâm Đại Nhân nghĩ như thế nào? Huyền Thanh mỉm cười mở miệng nói. Hô! Huyền Thanh thiếu hiệp, chiếu như lời ngươi nói, việc này chính là Thiếu Lâm gây nên, nếu là võ đăng che chở ta Lâm ra lời nói chẳng phải là làm trái Thiếu Lâm ý đồ. Như vậy Thiếu Lâm cùng võ đang chẳng phải là muốn đối đầu. Lâm Chấn Nam mở miệng nói. Chương 33, thu phục Lâm Chấn Nam. Hạ! Lâm đại nhân lấy tướng, ta võ đang ngày sau định đem phát dương quang đại, hẳn là Lâm đại nhân coi là đến lúc đó Thiếu Lâm sẽ ngồi yên không lý đến không thành. Chỉ cần ta võ đang muốn phát triển cùng Thiếu Lâm xung đột đã là đương nhiên. Đây đều là chuyện sớm hay muộn, ta võ đang cần gì phải quan tâm đâu. Huyền Thanh mở miệng nói. Nguyên lai là dạng này, hoàn toàn chính xác, võ đang có Huyền Thanh thiếu hiệp bực này thiên tài, tương lai đại hưng hiển nhiên là rõ ràng, thậm chí cùng võ đang tổ sư Tam Phong chân nhân cùng so sánh cũng không phải là không được. Nếu là Thiếu Lâm thật như thế, hoàn toàn chính xác sẽ không ngồi xem võ đang phát dương quang đại. Lâm Chấn Nam gật gật đầu nói. Cho nên hiện tại liền cần Lâm đại nhân hạ quyết đoán thời điểm. Huyền Thanh ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Lâm Chấn Nam, nhưng trong lòng thì không có chút nào lo lắng, hắn tin tưởng Lâm Chấn Nam không có cự tuyệt lý do của mình. Huyền Thanh thiếu hiệp, võ đang thật có thể bảo đảm ta Lâm gia vô sự a? Sau một hồi lâu, Lâm Chấn Nam ngẩng đầu nhìn qua Huyền Thanh mở miệng nói. Ngươi cứ nói đi. Huyền Thanh cười không đáp, Huyền Thanh đã đoán chắc, trải qua hắn một phen chỉ điểm về sau, Lâm Chấn Nam hiện tại ngoại trừ đầu nhập vào võ đang không có lựa chọn nào khác. Ta có thể đáp ứng thiếu hiệp Lâm gia đầu nhập vào phái võ đang, chỉ là ta muốn biết đến lúc đó phái võ đang sẽ xử trí như thế nào ta Phúc Uy Tiêu Cục. Lâm Chấn Nam mở miệng nói, dù sao Phúc Uy Tiêu Cục thế nhưng là Lâm gia tổ nghiệp, hắn không thể không để bụng. Lâm đại nhân có thể yên tâm, Phúc Uy Tiêu Cục cố nhiên không tồi, nhưng là ta võ đang còn không đến mức bá người ta nghiệp, nói như vậy lại cùng Thanh Thành Chi Lưu có gì khác biệt, không những như thế, đến lúc đó có võ đang ủng hộ, Phúc Uy Tiêu Cục còn có thể cố gắng tiến lên một bước. Ngày sau ta võ đang ngoại môn đệ tử có thể lựa chọn gia nhập Phúc Uy Tiêu Cục, chân chính để Phúc Uy Tiêu Cục khai biến cả nước, nếu là như vậy lời nói cùng ta võ đang cũng hữu ích chỗ. Huyền Thanh mở miệng nói. Tốt, đã thiếu hiệp đều đem lại nói đường cái này phân lên, Lâm Mộ nếu là lại không đáp ứng liền có vẻ hơi quá không nhìn được tướng. Chỉ là việc này thiếu hiệp một người có thể làm chủ. Lâm Chấn Nam mở miệng nói. Yên tâm đi, chút chuyện này bản công tử hoàn toàn có thể làm chủ. Huyền Thanh ngạo nghễ nói. Hiện tại Huyền Thanh lời nói tại phái võ đang cơ hồ thì tương đương với thánh chỉ tồn tại. Như vậy cái kia Lâm Mộ an tâm. Lâm Chấn Nam gật gật đầu nói. Lâm Chấn Nam trong lòng cũng tính là nghĩ thông, dạng này đối với Lâm gia cũng có lẽ là một cái lựa chọn tốt, dù sao chỗ dựa võ đang như thế một cái quái vật khổng lồ. Với lại từ Huyền Thanh vừa rồi biểu hiện ra thực lực đến xem, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tuyệt đối sẽ trở thành trong giang hồ lại một kình thiên cự phách. Cái này đối Lâm gia thậm chí cũng là một cái không sai kỳ ngộ. Đúng, Huyền Thanh thiếu hiệp, Lâm Mộ cũng có một cái yêu cầu quá đáng, mong rằng thiếu hiệp có thể đáp ứng. Lúc này Lâm Chấn Nam cũng chú ý tới bên cạnh Lâm Bình Chi cái kia nóng bỏng ánh mắt, hiển nhiên cũng minh bạch Lâm Bình Chi ý nghĩ, trong lòng liền có so đo. Nói, Huyền Thanh thản nhiên nói, là như vậy, thiếu hiệp, lão hủ dưới gối chỉ có Bình Chi như thế một đứa con trai, trước đó Bình Chi bị lão phu làm hư, có chút ngang bướng, cho nên Lâm Mộ muốn mời thiếu hiệp thu khuyển tử làm đồ đệ. Sau khi nói xong Lâm Chấn Nam cùng Lâm Bình Chi cũng đầy mặt mong đợi nhìn qua Huyền Thanh. Ta sẽ không thu đồ đệ. Huyền Thanh nghe xong lúc này cũng trực tiếp cự tuyệt, đùa gì thế, mặc dù nói cái thế giới này Lâm Chấn Nam vợ chồng không có chết, Lâm Bình Chi hẳn là sẽ không biến thành truyền hình điện ảnh bên trong cái chủng loại kia không từ thủ đoạn người, nhưng là muốn trở thành đệ tử của mình, vậy hiển nhiên là không có tư cách. Nói một cách khác, Huyền Thanh chướng mắt Lâm Bình Chi tư chất, Lâm Bình Chi cái này đều nhanh 20 tuổi mới tam lưu cảnh giới. Với lại cũng không phải cái gì thiên phú dị bẩm, thành tựu tương lai cũng có hạn, nhiều nhất có thể đạt tới tuyệt đỉnh cảnh giới liền cao nữa là, đây là tại có đại cơ duyên điều kiện tiên quyết, nếu không cho ăn bể bụng liền là một cái nhất lưu cảnh giới. Quả nhiên, nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Lâm Chấn Nam một nhà mặt bên trên lập tức cũng lộ ra một vòng vẻ mặt thất vọng, đặc biệt là Lâm Bình Chi, đáy mắt cũng hiện lên một vòng không cam lòng. Thiếu hiệp, Lâm đại nhân không cần nói nhiều, cũng không phải là ta xem thường Lâm công tử ý tứ. Chủ yếu là công phu của ta không thích hợp Lâm công tử, tại hạ mặc dù nói thân là võ đang đệ tử, nhưng là công pháp có khác truyền thừa, với lại ta xem Lâm công tử dương khí đã tiết, đã không phải đồng tử chi thân, ta tu luyện công pháp có chút đặc thù, không đến đại thành không cách nào phá thân. Cho nên bái sư mà nói vẫn là miễn đi. Huyền Thanh thản nhiên nói. Huyền Thanh ngược lại cũng không phải đang lừa dối bọn hắn, chính như hắn nói, hắn tu luyện chính là, cửu dương thần công, chính là thuần dương công pháp, nhất định phải cam đoan dương khí tinh thuần. Khi tu luyện tới viên mãn trước đó tuyệt đối không có thể tiết thân. Cho nên Huyền Thanh muốn phải kết thúc đồng nam chi thân lời nói nhất định phải đem tu luyện tới đệ cửu trọng mới được. Ngạch, nguyên lai là dạng này. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Lâm Chấn Nam sắc mặt cũng đẹp mắt không ít, trong lòng cũng có chút hổ thẹn, hiển nhiên là hiểu lầm Huyền Thanh. Về phần Lâm Bình Chi nghe cái này về sau, lập tức cũng ngây ngẩn cả người, trên mặt cũng lộ ra một vòng hối hận, làm một cái đại thiếu, mặc dù nói không có cưới vợ, nhưng là giống hắn loại thân phận này, Nguyên Dương chi thân chỉ sợ sớm đã không biết ở đâu cái thị tẩm nha trên đầu người vứt bỏ. Lâm công tử tư chất ngược lại cũng coi là thượng thừa, nếu là Lâm đại nhân không chê có thể bái nhập võ đang. Ta võ đang công pháp chính là huyền môn chính tông, cũng là đương thời tuyệt đỉnh. Huyền Thanh mở miệng nói. Chính như Huyền Thanh nói, Lâm Bình chi tư chất trên thực tế cũng coi là không sai, mặc dù nói tính không đến cao nhất, nhưng là tướng đối với người bình thường tới nói cũng coi là thượng thừa, sở dĩ hiện tại mới tam lưu cảnh giới, một phương diện cùng hắn hoàn cảnh lớn lên cùng tâm tính có quan hệ, mặt khác chủ yếu nhất vẫn là Lâm gia công pháp truyền thừa quá cặn bã. So một cái bình thường giang hồ khách công pháp được không đi đến nơi nào. Thật sự là quá tốt, vậy làm phiền Huyền Thanh thiếu hiệp nhiều hơn trông nom. Mặc dù nói không thể bái nhập Huyền Thanh môn hạ, nhưng là có thể bày ở võ đang môn hạ cũng coi là một cái lựa chọn tốt, dù sao võ đang tên tuổi tại trong chính đạo cũng gần bằng với thiếu lâm. Nhiệm vụ lại còn không có để kỳ hoàn thành. Bất quá lúc này Huyền Thanh trong lòng lại có chút nghi hoặc, hiện tại Lâm Chấn Nam đã đầu phục võ đang, Phúc Y Tiêu Cục cũng đáp ứng nhập vào võ đang, với lại phái Thanh Thành đám người cũng đã bị mình giết đi, thế nhưng là hệ thống vẫn như cũ là không có để kỳ nhiệm vụ hoàn thành. Như vậy hẳn là xuất hiện ở Lâm gia trên thân. Bọn hắn một nhà hẳn là còn không có chân chính thoát khỏi nguy hiểm, đáng chết, hẳn là muốn một mực thủ lấy bọn hắn. Xung làm bảo mẫu. Huyền Thanh lập tức cũng không nhịn được có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ, trong lòng cũng âm thầm phát khổ. Là, ảnh trong mắt còn có một cái một cao phong đối Lâm gia nhìn chằm chằm, còn có Ngũ Nhạc kiếm phái, thậm chí Kim Đao Vương gia. Xem ra nhiệm vụ lần này muốn phải hoàn thành có chút phiền phức a. Huyền Thanh có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Bất quá muốn từ bỏ lời nói hiển nhiên là không thể nào. Chỉ có thể tạm thời trước đi theo Lâm gia cả đám, đợi bọn hắn đến võ đang phạm vi thế lực, nên tính là triệt để an toàn. Bây giờ cách Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay còn có một đoạn thời gian, ngược lại cũng không phải quá mau. Chương 34, Kim Đao Vương gia. Lo nở dê mang ý đồ ít ra u. Canh 4. Xin giúp đỡ công. Nếu như đã đổi phục võ đang, Lâm Chấn Nam một nhà cũng coi là không có nỗi lo về sau. Lâm thị vợ chồng thương lượng một phen về sau cuối cùng vẫn là quyết định thẳng đến Lạc Dương. Đã đi ngang qua nơi này, không đi tiếp một cái mình cha vợ, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Với lại những năm này Phúc Y Tiêu Cục sở dĩ phát triển nhanh chóng như vậy, trong đó cũng có vương gia trông nom có quan hệ. Về phần Huyền Thanh, bởi vì nhiệm vụ quan hệ, Huyền Thanh cũng không thể không đi theo Lâm Chấn Nam một nhà hướng phía Lạc Dương phương hướng tiến đến. Đồng thời tại trải qua một chút thành thị thời điểm, Huyền Thanh cũng đi Thiên Cơ Các tra một chút tình báo, chủ yếu là tra nhìn một chút Ngũ Nhạc kiếm phái động tĩnh. Còn có liền là Tắc Bắc Minh Đà Mục Cao Phong tin tức, nguyên kịch bên trong, bọn họ đều là đối Lâm gia, kịch tà kiếm phổ, có ý đồ. Quả nhiên như là dự liệu như vậy, Tắc Bắc Minh Đà Mục Cao Phong chính một đường hướng phía Lạc Dương phương hướng chạy đến, mục đích tự nhiên là không cần nói cũng biết, bất quá lệnh Huyền Thành kinh ngạc chính là, Hoa Sơn vậy mà không có động tĩnh, ngược lại là Tung Sơn, Thập Tam Thái Bảo bên trong mấy cái mang theo phái Tung Sơn cao thủ hướng phía Lạc Dương phương hướng chạy đến. Không biết Nhạc Bất Quần gia hỏa này sẽ lựa chọn thế nào. Lần này Lâm Bình Chi bái nhập võ đàng, nhưng không có nhập Hoa Sơn môn tưởng, với lại Nhạc Linh San cũng cùng Lâm Bình Chi không có gặp nhau, muốn có được, kịch tà kiếm phổ, lời nói chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, tiếu ngạo nội dung cốt truyện bên trong, Nhạc Bất Quần sở dĩ có thể đạt được, kịch tà kiếm phổ, trừ của mình tính toán bên ngoài, cùng Lâm Bình Chi cơ duyên bái nhập Hoa Sơn cùng Nhạc Linh San có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Được rồi, mặc kệ, có lẽ lần này không có kinh lịch những chuyện kia. Lão Nhạc đối, kịch tà kiếm phổ, chấp niệm không có sâu như vậy. Huyền Thanh âm thầm nghĩ nói. Ảnh trong mắt Nhạc Bất Quần sở dĩ sẽ đối với, kịch tà kiếm phổ, cố chấp như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất trên thực tế xuất hiện ở lệnh Hồ Sung trên thân. Lệnh Hồ Sung thế nhưng là Lão Nhạc bồi dưỡng người nối nghiệp, nhưng là bởi vì lệnh Hồ Sung cùng Đông Phương cô nương cùng Nhậm đại tiểu thư ở giữa sự tình, để Lão Nhạc thất vọng cực độ. Không cần nói với ta Lão Nhạc cái gì ngụy quân tử đa mưu túc trí loại hình. Thử hỏi cái nào trưởng môn cấp bậc nhân vật có thể không có một chút lòng dạ. Cùng lệnh Hồ Sung cùng Lâm Chấn Nam vợ chồng gặp nhau, đặc biệt là học được Độc Cô Cửu Kiếm, về sau, Lão Nhạc ngộ nhận là lệnh Hồ Sung học trộm kịch ta kiếm phổ, để bọn hắn sư đồ ở giữa ngăn cách càng ngày càng sâu, bởi vì lệnh Hồ Sung nguyên nhân Hoa Sơn càng là tao ngộ một loạt bị biến, cái này khiến lập chí làm vinh dự Hoa Sơn tỏa sáng Lão Nhạc không thể tiếp nhận, cuối cùng chỉ có thể đi lên tự cung con đường. Trên thực tế Lão Nhạc bi kịch có 8 thành là lệnh Hồ Sung tạo thành. Mà lần này, lệnh Hồ Sung không cùng Đông Phương cô nương sinh ra quá lớn gút mắc, như thế không có đến tiếp sau sự tình về sau, cùng Nhậm đại tiểu thư cọ sát ra hỏa hoa tỷ lệ cũng cực kỳ bé nhỏ, tăng thêm không có thông đồng Nhạc đại tiểu thư Lâm Bình Chi, lệnh Hồ Sung hẳn là sẽ cùng tiểu sư muội tiến tới cùng nhau, lão nhạc bi kịch có lẽ cũng liền sẽ không phát sinh. Công tử không muốn bị nội dung cốt truyện chỗ bộ. Công tử muốn đánh vỡ nội dung cốt truyện, viết ra tác phẩm của mình. Hy vọng mọi người có thể lý giải. Lắc đầu đem những này loạn thất bát tao niên kỷ đầu dứt bỏ về sau, Huyền Thanh bàn ngồi ở trong xe ngựa tiến nhập trạng thái tu luyện. Một ngày sau đó, Huyền Thanh đi theo Lâm Chấn Nam một đoàn người cũng đi tới Lạc Dương. Lạc Dương Kim Đao Vương gia chính là phương Bắc võ lâm một phương hào cường, tại Lạc Dương khu vực càng là thổ hoàng đế tồn tại, trong vòng phương viên trăm dặm, vương lão anh hùng tên tuổi tuyệt đối so với bất kỳ vật gì đều tốt dùng, có thể thấy được Kim Đao Vương gia ảnh hưởng. Vương gia phủ đệ tọa lạc tại Lạc Dương phồn hoa nhất đường cái, chính hồng sơn son đại môn đỉnh treo lấy màu đen tơ vàng gỗ trinh nam biển, phía trên long phi phượng vũ để lấy hai cái chữ to vương phủ. Đại môn hai bên, một đôi cao hơn 2 mét thạch sư ngồi nằm hai bên, uy phong lẫm liệt, nhìn qua vô cùng khí phái, cửa chính, hai cái toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức bén nhọn hộ vệ tận chức tận trách thủ hộ ở nơi đó, để người nhìn mà phát khiếp. Cao hơn 3 mét tường vây đem chọn cái vương gia phủ đệ cũng bao vây nghiêm mật, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy vương nhà tình huống bên trong, cách nhau một bức tường hoàn toàn liền là hai thế giới. Vương gia này quả nhiên như nguyên kịch bên trong gấp công tốt lợi, thiên tính bạc lương, ý không ở trong lời. Ban đêm, từ trong bữa tiệc lui ra, trở lại vương gia phòng khách, hồi tưởng lại hôm nay vương gia một loại lao tiểu biểu hiện về sau, Huyền Thanh khỏe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh. Khi sơ nhất đi mấy người đi vào vương gia thời điểm, biết được nữ nhi của mình con rể đến đây, vương nguyên bá phụ tử ba người đứng dậy thân nên, dạng như vậy đơn giản muốn bao nhiêu thân mật liền có bao nhiêu thân mật, cũng lệnh Lâm Chấn Nam một nhà thụ sủng nhược kinh, đặc biệt là Lâm Chấn Nam, cảm động đến rơi nước mắt. Bất qua sau đó, Huyền Thanh liền phát hiện đối phương bắt đầu nói bóng nói gió, nội dung tất cả đều là gần nhất trên giang hồ nghe đồn, ý đồ trực chỉ Lâm gia, kịch ta kiếm phổ, ý đồ tự nhiên cũng liền không cần nói cũng biết. Đặc biệt là nghe tới Lâm Chấn Nam nói Lâm gia cũng không có, kịch ta kiếm phổ, về sau, phụ tử ba người thái độ có thể nói là đột nhiên đại biến, nguyên bản thân mật cũng biến thành lạnh lùng xa lánh không ít, đặc biệt là Vương Nguyên Bá, mới đầu hiển tế thấy cũng không tại thân thiết như vậy, thậm chí Vương Nguyên Bá hai đứa con trai ngôn từ càng là tranh chua. Một tịch tiệc tối cũng liền như thế tan rã trong không vui. Xem ra hôm nay ban đêm muốn náo nhiệt. Nghĩ đến trước khi lúc khác vương thị phụ tử biểu lộ về sau, Huyền Thanh trong lòng cũng âm thầm nghĩ nói, khoanh chân ngồi xuống, đồng thời âm thầm lưu ý động tĩnh bên ngoài. Lúc nửa đêm, đang tĩnh tọa Huyền Thanh lỗ tai hơi động một chút, một đạo rất nhỏ tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, nếu không có Huyền Thanh lục thức vô cùng bén nhạy lời nói, thật đúng là nghe không được. Sau đó chỉ gặp trên cửa sổ rũi ra một cây mảnh quản, sau đó một cỗ khói trắng dâng lên. Thuốc mê a, ta ngược lại muốn xem vương gia rốt cuộc muốn làm trò xiết gì. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, sau đó cố ý giả dạng làm hôn mê dáng vẻ ngã xuống chủ ạng bên trên, trong cơ thể, cửu dương thần công, không ngừng vận chuyển, trong khoảnh khắc liền xua tán đi cái này thuốc mê dược hiệu. Đồng thời bên cạnh trong phòng, Lâm Chấn Nam một nhà cũng nhận đồng dạng chào hỏi, rất nhanh một nhà ba người liền nặng nề hôn mê đi. Mà Huyền Thanh cũng làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Lâm Chấn Nam một nhà nhưng là tuyệt đối không thể xuất hiện mảy may sơ suất. Sau đó Huyền Thanh liền cảm giác mấy bóng người tiềm nhập Lâm Chấn Nam một nhà trong phòng, sau đó tất tiếng sột soạt tốt âm thanh truyền đến, hiển nhiên hẳn là đang tìm kiếm thứ gì. Nguyên lai là đánh cái chủ ý này, thật đúng là ngớ ngẩn. Nhìn thấy vương gia cử động về sau, Huyền Thanh khỏe miệng cũng lộ ra một vòng khinh thường. Chương 35, chân tướng phơi bày. Thăng thêm chương 2. Cha, không có cái gì. Không sai, cha, ta cũng không có chút nào phát hiện tại chúng ta muốn làm sao. Sau đó rất nhanh. Hai đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, trong giọng nói cũng tràn đầy nồng đậm thất vọng cùng phẫn nộ. Phái người đem bọn hắn tất cả mọi người mang đến trong địa lao, nghiêm hình khảo vấn, vô luận như thế nào, kịch ta kiếm phổ, ta vương gia nhất định phải lấy được, chỉ muốn lấy được, kịch ta kiếm phổ, ta vương gia đem sẽ trở thành chân chính võ lâm hào hùng. Một giọng già nua cũng lập tức truyền đến. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, đại ca, cha nói không sai, cái này, kịch ta kiếm phổ, ta vương gia nhất định phải được. Lòng của tiểu muội đã sớm không tại ta vương gia trên thân, đã tiểu muội không giúp đỡ chúng ta, vậy cũng đừng trách chúng ta. Ân. Mấy người lập tức liền trầm mặt lại, không cần phải nói, ba người này thình lình chính là Vương Nguyên Bá phụ tử ba người. Rất nhanh, vừa ngủ bên trong Huyền Thanh chỉ cảm giác mình bị người mang ra ngoài, sau đó 7 lần quạt 8 lần rẽ, nhất sau tiến nhập một cái vô cùng âm u trong địa lao, một cỗ nồng đậm khí ẩm cùng mùi thối cũng tràn ngập chung quanh, hiển nhiên hẳn là vương gia địa lao. Lâm Chấn Nam một nhà còn có mấy cái tiêu sư đều bị dẫn vào, sau đó rất nhanh Huyền Thanh liền cảm giác tay chân của mình bị một đầu xiềng xích buộc lại. Cảm nhận được xiềng xích này về sau, Huyền Thanh khỏe miệng cũng lộ ra một vòng nhỏ không thể thấy cười lạnh. Đùa gì thế, Huyền Thanh thế nhưng là cao thủ tuyệt thế, một đầu phổ thông xiềng xích làm sao có thể đủ vây được hắn, loại này xiềng xích tối đa cũng liền đối phó nhất lưu võ giả, thậm chí một chút có thủ đoạn đặc thù nhất lưu cao thủ đều đủ để tránh thoát, chớ nói chi là Huyền Thanh. Tại Vương gia phụ tử ra tay với bọn họ trong nháy mắt, Huyền Thanh cũng đã phán định tử hình bọn hắn, chỉ là Huyền Thanh sở dĩ không có lập tức động thủ chủ yếu vẫn là bởi vì Lâm Chấn Nam một nhà nguyên nhân, nếu là tùy tiện xử lý Vương thị một nhà, khó tránh khỏi sẽ lệnh Lâm thị một nhà trong lòng không thoải mái, đây tuyệt đối không phải Huyền Thanh nguyện ý gặp đến, cho nên Huyền Thanh muốn chờ Lâm Chấn Nam vợ chồng đối Vương gia triệt để thất vọng thời điểm lại ra tay, lời như vậy liền sẽ không có gì không ổn. Làm tỉnh lại ba người bọn hắn. Lúc này Vương Nguyên Bá thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Sau đó Vương Ba Phấn cùng Vương Trọng Cường huynh đệ hai người bưng lên hai chậu nước hướng thẳng đến Lâm Chấn Nam một nhà trên thân rót đi lên. Ân, chuyện gì xảy ra? Lâm Chấn Nam một nhà ba người hơi có vẻ mê mang thanh âm chuyển đến. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Nhạc phụ đại nhân, là các ngươi đây là. Rất nhanh Lâm Chấn Nam cũng phát hiện tình cảnh của mình, cảm nhận được trên người mình bị trói cực kỳ chặt chẽ về sau, trong lòng cũng là trầm xuống. Sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên. Cha, đại ca, nhị ca, các ngươi đây là muốn làm gì? Vương phu nhân lúc này cũng có chút khiếp sợ nhìn qua Vương Nguyên Bá ba người mở miệng nói. Ông ngoại, Lâm Bình Chi thân thể cũng không ngừng dãy rủa. Nhạc phụ, hừ, Lâm Chấn Nam, trong mắt ngươi còn có ta người nhạc phụ này. Vương Nguyên Bá sắc mặt tái xanh nhìn qua Lâm Chấn Nam, đáy mắt cũng hiện lên một vòng dữ tợn. Nhạc phụ sao lại nói như vậy? Ta Lâm Chấn Nam tự hỏi không có có chỗ nào làm đúng không dậy nổi nhạc phụ vì sao? Lâm Chấn Nam sắc mặt khó coi nói ra. Hừ, Lâm Chấn Nam, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa chi đồ, ngươi Lâm gia phúc uy tiêu cục nếu không có ta Kim Đao Vương gia trông nom lời nói sẽ có hôm nay. Ngươi ngược lại tốt, tri ân không báo đáp, vậy mà lừa gạt cha ta, khi chúng ta là kẻ ngu không thành. Vương Trọng Cường con mắt dựng lên, sắc mặt bất thiện mở miệng nói. Cha, đại ca, nhị ca. Các ngươi vậy mà cũng là vì Lâm gia, kịch tà kiếm phổ. Lúc này, Vương phu nhân hiển nhiên cũng lấy lại tinh thần đến, sắc mặt có chút không dám tin tưởng nhìn qua ba người, phảng phất lần thứ nhất biết bọn hắn, trong ánh mắt cũng mang theo nồng đậm thống khổ cùng phẫn nộ. Tiệc tối thời điểm, mặc dù nói nhìn thấy phụ thân của mình cùng hai vị ca ca thái độ có chút không quá hữu hảo, thế nhưng là Vương phu nhân cùng Lâm Chấn Nam hai người ngược lại không có để trong lòng, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế tuyệt tình tuyệt nghĩa. Hừ. Lâm Viễn Đồ hậu nhân đều là một đám phế vật, không công trà đạp thần công bảo điện, thà rằng như vậy, còn không bằng giao cho mình người, thế nhưng là Lâm Chấn Nam vậy mà thề thốt phủ nhận, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Nếu không có ta Vương gia huy danh, ngươi cho rằng ngươi Lâm gia có thể đỉnh đến bây giờ? Chỉ sợ sớm đã để giang hồ người cho đạp bằng. Vương Ba Phấn cũng có chút tức giận nói ra, hiển nhiên tại hướng mình Vương gia trên mặt thiết vàng. Hắn thấy, Lâm gia, kịch ta kiếm phổ, tin tức truyền ra về sau. Lâm Chấn Nam một nhà vẫn như cũ có thể bình an vô sự, đi vào Lạc Dương, hiển nhiên là dính bọn hắn Vương gia ánh sáng. Không thể không nói, cái này Vương thị phụ tử ba người thật sự là tự luyến có thể. Kim Đao Vương gia, tại Lạc Dương khu vực hoàn toàn chính xác xem như một phương hào hùng, tại phương Bắc trong trốn võ lâm thanh danh cũng không nhỏ, nhưng là chân chính phóng nhãn toàn bộ giang hồ, Kim Đao Vương gia cũng bất quá là nhị lưu tồn tại thôi, chỉ có một cái nhất lưu cảnh giới Vương Nguyên Bá, trừ cái đó ra, còn lại đều là đỡ không nổi tường a đấu. Vương gia huy danh. Nghe được Vương Ba Phấn lời nói về sau, Lâm Chấn Nam ba người thần sắc cũng là khẽ giật mình, lập tức cũng lộ ra một vòng đùa cợt biểu lộ. Nếu là Vương gia tên tuổi hữu dụng, bọn hắn làm sao khổ bị phái Thanh Thành kém một chút ép lên tuyệt lộ, nhìn thấy Vương gia vậy mà hướng trên mặt mình thiết vàng, người một nhà hiển nhiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ không phải a? Nhìn thấy ba người thái độ về sau, Vương Ba Phấn cùng Vương Trọng Cường sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Đặc biệt là ba người trong ánh mắt đùa cợt tại bọn hắn nhìn hai phá lệ chói mắt. Nếu là Vương gia huy danh thật hữu dụng, chúng ta một nhà làm sao khổ bị phái Thanh Thành dồn ép không tha. Các ngươi cũng khó tránh khỏi có chút quá để ý mình. Thật sự là hết ngồi đại giếng, tự cao tự đại. Hiện tại đối với mình nhạc phụ một nhà Lâm Chấn Nam hiển nhiên cũng là tuyệt vọng rồi, cũng thấy rõ mặt mũi của đối phương, trong giọng nói liền cũng không có trước đó như vậy cung kính, lạnh lùng nói, trong giọng nói trào phúng không che giấu chút nào. Phái Thanh Thành. Các ngươi tao ngộ phái Thanh Thành. Nghe được Lâm Chấn Nam lời nói về sau, Vương Nguyên Bá trong lòng cũng là mãnh kinh, phái Thanh Thành đối với bọn hắn Vương gia tới nói đây chính là một cái kinh khủng quái vật khổng lồ, tuyệt đối không là bọn hắn có thể trêu chọc. Cha, chớ bị hắn lừa gạt. Không sai, cha, nếu là bọn họ tao ngộ phái Thanh Thành, chỉ bằng bọn hắn lại làm sao có thể sống đến bây giờ? Làm sao có thể bình an vô sự đi vào Lạc Dương? Vương Trọng Cường cũng trực tiếp mở miệng nói.
Ân.
Vương Nguyên Bá nghe được hai đứa con trai lời nói về sau, nguyên bản treo lên tâm lập tức cũng có chút đem thả xuống, nhìn về phía Lâm Chấn Nam ánh mắt bên trong cũng lộ ra một vòng lạnh lùng quan mang. Chương 36, triệt để hết hy vọng. Canh thứ nhất. Xin giúp đỡ công. Lâm Chấn Nam, giao ra, kịch tà kiếm phổ, về sau ngươi vẫn là ta Vương Bá Phấn tốt muội phu. Vương Bá Phấn nhìn qua Lâm Chấn Nam mở miệng nói.
Không sai, Lâm Chấn Nam, giao ra, kịch tà kiếm phổ, chúng ta cùng một chỗ lĩnh hội, có lẽ có thể có thu hoạch, phụ thân thế nhưng là một đời bậc thầy võ học, chắc hẳn là đủ để lĩnh hội, kịch ta kiếm phổ, đến lúc đó có ta Vương gia che chở, phúc uy tiêu cục nhất định sẽ càng thêm đỏ lửa. Vương Trọng Cường cũng mở miệng nói.
Tốt muội phu.
Ha ha, đáng tiếc, ta Lâm Chấn Nam không có tốt như vậy phúc khí.
Lâm Chấn Nam nhìn thấy hai người kẻ sướng người họa về sau, cười lạnh nói.
Cha, đại ca, nhị ca, các ngươi thật chẳng lẽ muốn đem sự tình làm được như thế tuyệt ta?
Vương phu nhân ở một bên nhìn thấy ba người sắc mặt về sau, trong lòng cũng là một trận nhói nhói, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, hy vọng bọn họ có thể hồi tâm chuyển ý.
Im miệng.
Chúng ta không có ngươi dạng này muội muội, vậy mà tuổi trỏ ra bên ngoài ngoặt, hướng về ngoại nhân, ta Vương gia thật sự là nuôi không ngươi.
Vương Ba Phấn lạnh lùng nói.
Những năm này ngươi là Vương gia làm qua cái gì? Bây giờ lại liên hợp họ Lâm lừa gạt cha, ngươi còn có mặt mũi mở miệng.
Vương Trọng Cường cũng quát lớn.
Các ngươi còn tính là gì ông ngoại cùng cứu cứu, ta Lâm Bình Chi không có các ngươi loại này thân nhân.
Bên cạnh Lâm Bình Chi thấy thế lúc này cũng giận quát một tiếng mở miệng nói.
Tiểu tạp chủng, ngươi cái này là muốn chết.
Nghe được Lâm Bình Chi lời nói về sau, huynh đệ hai người nhất thời cũng là ngầm bực, roi trong tay bỗng nhiên hướng phía Lâm Bình Chi trên thân quất tới, lập tức Lâm Bình Chi trên thân cũng nhiều thêm hai đầu kinh khủng vết máu.
Phải biết cái này roi cũng không phải phổ thông roi, mà là Vương gia dùng để thẩm vấn dùng đặc chế roi. Cái kia một roi xuống dưới nhưng tuyệt đối là da chóc thịt bong, Lâm Bình Chi như thế một cái công tử văn nhã lúc nào nhận qua loại khổ này, miệng bên trong cũng hét thảm một tiếng.
Dừng tay, không nên thương tổn Bình Chi.
Van cầu các ngươi, không nên đánh Bình Chi.
Muốn đánh đánh ta a.
Lâm Chấn Nam vợ chồng thấy thế sắc mặt cũng là đại biến, liền vội mở miệng nói.
Lâm Chấn Nam, ta khuyên ngươi tốt nhất giao ra, kịch tà kiếm phổ.
Bằng không mà nói hôm nay chúng ta liền ngay trước mặt các ngươi đánh chết tên tiểu tạp chủng này.
Để ngươi Lâm gia tuyệt hậu.
Vương Ba Phấn hai mắt xích hồng mở miệng nói.
Cái gì?
Ngươi?
Tâm lạnh, triệt để lạnh, nguyên bản trong lòng còn có từng tia chờ mong Lâm Chấn Nam cùng Vương phu nhân hai người nhìn thấy một màn này về sau, triệt để đối Vương gia thất vọng, cũng triệt để tuyệt vọng rồi, có được loại này thân nhân đây quả thực thật sự là lớn lao trâm trọng.
Tốt, tốt, tốt.
Vương Nguyên Bá, Vương Ba Phấn, Vương Trọng Cường, ta Lâm Chấn Nam hôm nay xem như thấy rõ sắc mặt của các ngươi. Xem ra các ngươi cùng phái Thanh Thành những cái kia mặt người dạ thú không hề có sự khác biệt. Thậm chí so với bọn hắn càng thêm buồn nôn.
Ta Lâm Chấn Nam không có các ngươi loại này thân nhân.
Từ hôm nay trở đi chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt.
Lâm Chấn Nam lạnh lùng nói.
Không sai, ân đoạn nghĩa tuyệt.
Vương phu nhân cũng đẩy mặt kiên định mở miệng nói.
Hôn đàn, các ngươi muốn chết.
Nghe được hai người về sau, Vương Nguyên Bá ba người cũng tức giận đến không được.
Ba.
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 Đặc sắc, thật sự là đặc sắc à, không sai, không sai, thêm kiến thức, thật sự là thêm kiến thức à, đều nói hổ dữ không ăn thịt con, chật chật, Vương Nguyên Bá thật đúng là không bằng cầm thú à.
Lúc này, một thanh âm cũng tại mấy người bên thai truyền đến, sau đó mấy người chỉ gặp bạch ảnh lóe lên, một bóng người cũng trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa, thình lình chính là Huyền Thanh. Hiển nhiên Huyền Thanh biết hỏa hầu đã không sai biệt lắm, là thời điểm nên tự mình ra tay.
Cái gì?
Làm sao có thể?
Ngươi vậy mà không có chuyện.
Ngươi không phải.
Ngươi làm sao có thể tránh thoát?
Nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ về sau, Vương thị ba người thần sắc đại hài, đặc biệt là Vương Ba Phấn, phải biết Huyền Thanh thế nhưng là hắn tự mình khóa lại, bây giờ lại tránh thoát, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh?
Quá tốt rồi, Huyền Thanh thiếu hiệp, ngươi quả nhiên không có chuyện, ta liền biết lấy thiếu hiệp thủ đoạn người của Vương gia căn bản là không làm gì được ngươi.
Nhìn thấy Huyền Thanh về sau, Lâm Chấn Nam sắc mặt cũng là vui mừng. Nguyên bản lo âu trong lòng cũng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, Huyền Thanh thực lực hắn nhưng là kiến thức qua, liền dư thương hải loại này tuyệt đỉnh cao thủ đều vài phút xử lý, chớ nói chi là Vương Nguyên Bá cái này hết giận nhất lưu cao thủ.
Thiếu hiệp, nhanh mau cứu Bình Chi.
Vương phu nhân cũng liền vội mở miệng nói.
Ken!
Ken!
Chỉ nghe mấy đạo giòn vang âm thanh truyền đến, Lâm Bình Chi ba trên thân người dây thừng cũng lập tức chóc ra.
Bình Chi, ngươi không có chuyện gì chứ?
Bình Chi, có nặng lắm không?
Lâm thị vợ chồng vội vàng đi vào Lâm Bình Chi bên người,
trong ánh mắt tràn đầy vô cùng quan tâm biểu lộ. Cha mẹ, ta không sao mà. Đa tạ công tử. Lâm Bình Chi cũng mở miệng nói, cuối cùng đối Huyền Thanh chắp tay một cái nói ra.
Ngươi
là ai? Vương Ba Phấn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Thanh, phảng phất muốn đem Huyền Thanh nhìn thấu.
Lâm đại nhân, Vương phu nhân, các ngươi mang theo Lâm công tử rời khỏi nơi này trước đi, chuyện nơi đây liền giao cho ta.
Không có phản ứng Vương Ba Phấn, Huyền Thanh xoay người đối Lâm Chấn Nam ba người mở miệng nói.
Thiếu hiệp, ngươi.
Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Vương phu nhân trong lòng cũng run lên bần bật, phảng phất ý thức được cái gì, đáy mắt cũng lóe lên một vòng không đành lòng. Vương thị phụ tử ba người mặc dù nói vô tình, nhưng là hiển nhiên, Vương phu nhân lại là làm không được không nghĩa.
Phu nhân, đi thôi.
Không nên quấy rầy thiếu hiệp. Lâm Chấn Nam hiển nhiên cũng minh bạch Vương phu nhân suy nghĩ trong lòng, bất quá Lâm Chấn Nam cũng không có Vương phu nhân trong lòng nhiều như vậy lo lắng, hiển nhiên cũng sớm đã đối bọn hắn thất vọng cực độ, đặc biệt là bọn hắn muốn giết chết Lâm Bình Chi thời điểm, Lâm Chấn Nam cũng sớm đã triệt để tâm lạnh. Tự nhiên cũng lười quản sống chết của bọn hắn.
Mẹ, nghe cha a.
Sống chết của bọn hắn cùng chúng ta có liên can gì? Lâm Bình Chi cũng trực tiếp lạnh lùng nói, mặc dù nói bọn hắn là mình trên danh nghĩa ông ngoại cùng cứu cứu, nhưng là Lâm Bình Chi từ nhỏ cùng bọn hắn liền không có gặp vài lần, tự nhiên chưa nói tới tình cảm gì, hiện tại kinh lịch chuyện này về sau, đặc biệt là ba người muốn giết chết mình, Lâm Bình Chi đương nhiên sẽ không lại có chút thương hại.
Ai?
Vương phu nhân thấy thế, lập tức cũng thầm than một tiếng, cuối cùng có chút thống khổ lắc đầu, đi theo Lâm Chấn Nam sau lưng.
Cho cười. Khi ta Vương gia là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi.
Vương Ba Phấn huynh đệ hai người thấy thế cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái liền muốn ngăn cản Lâm Chấn Nam ba người.
Bản công tử muốn bảo vệ người các ngươi cũng dám cản.
Cút về. Huyền Thanh thấy thế đáy mắt lệ mang lóe lên, hai tay vung lên, trực tiếp đối hai người lăng không đánh ra hai chưởng.
Không tốt.
Phấn, Cường cẩn thận. Vương Nguyên Ba thấy thế sắc mặt đại hải, sau một khắc trong tay kim đao quét ngang, một đạo sắc bén đao quang vạch ra. Đón nhận Huyền Thanh công kích.
Châu chấu đá xe.
Không biết tự lượng sức mình. Đối với Vương Nguyên Bá động tác, Huyền Thanh trong lòng cũng là cười lạnh không ngừng, song trưởng khí thế không giảm, trực tiếp đập tới kim đao lưới đao phía trên.
Chương 37, mục tiêu công kích Lâm gia.
Cảnh thứ 2. Bất quá trong dự liệu huyết nhục văng tung tóe cảnh tượng cũng không có phát sinh, ngược lại truyền ra hai tiếng sắt thép va chạm thanh âm, sau đó kim sắc đại đao quang mang đống nhiên ảm đạm xuống. Một đầu kinh khủng vết nứt cũng từ trên thân đao khuyết tán ra, cuối cùng tại Vương Nguyên Bá ba người ánh mắt kinh hãi bên trong, kim đao trong nháy mắt cắt thành hai đoạn, ba cái người thân thể cũng bị hung hăng ném bay ra ngoài, trực tiếp đụng phải địa lao trên tường.
Phúc!
Ba người gần như đồng thời phun ra một ngụm huyết dịch đỏ thắm, miệng bên trong ho khan không thôi, từng khối nội tạng mảnh vỡ cũng bị ho ra, hiển nhiên thụ vô cùng nội thương nghiêm trọng.
Đi thôi, phu nhân!
Lâm Chấn Nam hiển nhiên cơ hồ đã có thể ngờ tới ba người hạ tràng. Trực tiếp vịn Vương phu nhân hướng phía bên ngoài đi đến, hiển nhiên không muốn để cho Vương phu nhân nhìn thấy một màn này, đồng thời cũng cho Lâm Bình Chi nháy mắt. Lâm Bình Chi ngầm hiểu, trực tiếp lôi kéo Vương phu nhân rời đi địa lao.
Ngươi là người phương nào?
Vương Nguyên Bá mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua Huyền Thanh, thanh âm cũng có chút run rẩy. Hiển nhiên là bị Huyền Thanh thực lực khủng bố cho sợ tè ra quần.
Xuống địa ngục đến hỏi Diêm Vương a.
Huyền Thanh nhìn thấy Lâm Chấn Nam ba người đã rời đi về sau, tự nhiên cũng chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt đi vào ba người trước mặt, tại ba người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, trực tiếp một chưởng ấn đến ba người ngực chỗ, trong nháy mắt đánh gãy ba người tâm mạch.
Keng.
Chúc mừng chủ ký sinh giết chết khí vận nhân vật Vương Nguyên Bá, Vương Bá Phấn cùng Vương Trọng Cường, thu hoạch được khí vận điểm 100. Hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng lập tức tại Huyền Thanh trong đầu vang lên. Quả nhiên không hổ là diễn viên quần chúng bên trong diễn viên quần chúng. Một nhà phụ tử ba người đều là nước tương nam, liền Thanh Thành bốn thú cũng không bằng.
Thật sự là phế vật.
Huyền Thanh có chút khó chịu bĩu môi mở miệng nói, ba người mới cống hiến khí vận điểm, có thể thấy được ba người đến cỡ nào nước tương. Sau đó Huyền Thanh liền đem Phúc Uy Tiêu Cục mấy người tiêu sư kia cũng làm tỉnh, đơn giản giải thích một chút về sau, một đoàn người liền rời đi địa lao. Bởi vì phát sinh loại chuyện này, Lâm Chấn Nam vợ chồng tự nhiên cũng đúng Vương gia triệt để tuyệt vọng rồi, một khắc cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Một đoàn người liền cũng ngay đêm đó rời đi Vương gia, rời đi Lạc Dương, hướng phía Phúc Châu phương hướng tiến đến. Mặc dù nói Lâm Chấn Nam đã đổi phục võ đang, nhưng là Phúc Châu chính là Phúc Uy Tiêu Cục đại bản doanh, hắn tự nhiên cần phải xử lý một ít chuyện mới có thể tiến về võ đang. Mấy ngày sau, giang hồ liền nhấc lên một cỗ không nhỏ sóng gió, hai cái tin tức rất nhanh liền truyền khắp giang hồ. Cái thứ nhất chính là phái Thanh Thành bị diệt môn,
Thanh Thành trưởng môn Dư Thương Hải cùng một tất cả trưởng lão cùng đệ tử tinh anh thi thể tại mở ra phụ cận bị phát hiện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giang hồ cũng là thần hồn nát thần tính. Phái Thanh Thành là nhân vật gì, mặc dù nói không cách nào cùng Thiếu Lâm Võ Đang so sánh, cũng so ra kém Ngũ Nhạc kiếm phái, nhưng là tại toàn bộ trong giang hồ cũng tuyệt đối là chúa tể một phương, có tuyệt đỉnh cảnh giới Dư Thương Hải tọa chấn, xưng bá một phương, nhưng là bây giờ lại bị người tiêu diệt, toàn bộ giang hồ tự nhiên là khiếp sợ không thôi. Cái thứ hai chính là Lạc Dương Kim Đao Vương gia trong vòng một đêm bị người diệt môn, Vương thị phụ tử ba người chết thảm. Kim Đao Vương gia mặc dù nói so ra kém phái Thanh Thành, nhưng là tại phương Bắc Võ Lâm cũng không nhỏ tên tuổi, đặc biệt là Lạc Dương phụ cận, càng là bá chủ cấp cái khác tồn tại. Hai phe thế lực liên tiếp bị diệt, tự nhiên cũng làm cả trong giang hồ không ít người lòng người bàng hoàng, người người cảm thấy bất an. Mà sau đó đi qua một chút người hữu tâm điều tra về sau, đầu mâu trực chỉ Phúc Uy Tiêu cục Lâm gia. Trong nháy mắt nguyên bản đã có thụ chú ý Lâm gia lập tức xảy ra toàn bộ trong giang hồ nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Nguyên bản một chút đối, kịch ta kiếm phổ, có chút ý nghĩ lại tìm không thấy lấy cớ cái gọi là danh môn chính phái lập tức tất cả đều sinh động hẳn lên, thậm chí không ít chuyện tốt người trực tiếp tổ thành một cái thảo phạt Lâm gia liên minh, mà trong những người này nhất là tích cực thỉnh lình chính là Ngũ Nhạc kiếm phái Tung Sơn. Huyền Thanh thiếu hiệp, hiện tại làm sao? Hiện tại ta Lâm gia cơ hồ đã trở thành toàn bộ giang hồ chúng thị chi. Tiến về Phúc Châu trên mặt đất, trong xe ngựa, Lâm Chấn Nam sắc mặt có chút khổ sở nhìn qua Huyền Thanh, hắn không nghĩ tới cùng mới đi qua mấy ngày, Lâm gia vậy mà trở thành toàn bộ trong giang hồ chuột chạy qua đường người người kêu đánh. Làm trên giang hồ sông quẫy qua người, Lâm Chấn Nam tự nhiên cũng là mười phần yêu quý mình Lâm Vũ, hiện tại lập tức bị chỉ ra chỗ sai trở thành sát hại nhạc phụ mình một nhà hung thủ, vậy làm sao có thể làm hắn chịu được. Không sao, Lâm đại nhân yên tâm đi, bất quá là một đám gà đất chó xanh thôi. Không nổi lên được cái gì sóng lớn, Lâm gia sẽ không ngược lại. Về phần trên giang hồ lời đồn đại. Ha ha, ta chỉ tin tưởng, chân lý cùng chính nghĩa vĩnh viễn sẽ chỉ đứng tại cường giả bên này, chỉ đợi ngày sau Lâm gia lớn mạnh về sau, những lời đồn đãi này cũng đem tự sụp đổ. Lâm đại nhân làm gì để ở trong lòng? Huyền Thanh nhìn qua có chút sầu mi khổ kiểm Lâm Chấn Nam về sau, thản nhiên nói, hiển nhiên căn bản cũng không có quá để ở trong lòng. Huyền Thanh còn ước gì như vậy chứ? Cái này mấy ngày đã lục tục ngao ngoe có mấy đợt người đến muốn trừ ác dương thiện, trong đó có mấy cái vẫn là trên giang hồ có không nhỏ tên tuổi tồn tại, ngược lại là cho Huyền Thanh cống hiến không ít khí vận điểm. Bởi vì Huyền Thanh quan hệ, Lâm gia một đoàn người cũng không có chút nào ẩn tàng hành tích ý nghĩ, nên ngang rêu rao khắp nơi. Dọc theo con đường này thật là có cực khổ Huyền Thanh thiếu hiệp, nếu không có Huyền Thanh thiếu hiệp, ta Lâm gia một nhà lao tiểu không biết đã chết bao nhiêu hồi. Lâm Chấn Nam hơi xúc động nói. Còn lại mấy người nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng tràn đầy nồng đậm cảm kích. Dọc theo con đường này, bọn hắn thế nhưng là đã trải qua đủ loại ám sát, cường công, bao vây chặn đánh, các loại thủ đoạn cho dù là Lâm Chấn Nam cái này lao giang hồ đều có chút khó lòng phòng bị, chính là bởi vì Huyền Thanh mà tồn tại, cho nên mới mỗi một lần tất cả đều biến nguy thành an. Lâm đại nhân khách khí, đã Phúc Uy Tiêu cục lấy đầu nhập vào ta võ đang, bản công tử tự nhiên là có nghĩa vụ đến cam đoan Lâm đại nhân một nhà an toàn. Bản công tử muốn bảo vệ người, liền xem như Thiên Vương lão tử, khu khụ, cũng không phải hướng Vấn Thiên, tới cũng vô dụng. Huyền Thanh thản nhiên nói. Đối Huyền Thanh tới nói, trừ phi là tới Đông Phương cô nương, Phong Thanh Dương, còn có cái kia thần bí ngạch độc cô cao thủ như vậy tồn tại mới có thể làm hắn nhắc lên đầy đủ cảnh giác cùng nghiêm túc. Đương nhiên, nếu là Tả Lãnh Thiển, Thiếu Lâm Vương chứng phương trượng loại cấp bậc này người Huyền Thanh cũng là sẽ chú ý một chút. Về phần còn lại những cái được gọi là danh môn chính phái người hắn hiển nhiên là một mực trướng mắt, căn bản là sinh không nổi chút nào nghiêm túc cảm giác. Chương 38, Hắc Điếm. Chính tả tê tụ. Thượng, canh ba. Còn bên cạnh Lâm Bình Chi nhìn thấy Huyền Thanh cái này hời hợt bộ dáng về sau, cả người trong mắt Tiểu Tinh Tinh cũng lại một lần nữa bước lên lên, cái này mấy ngày hắn nhưng là thật đối Huyền Thanh thực lực khủng bố lại một lần nữa có một cái khắc sâu hiểu rõ. Đồng thời những ngày này kinh lịch đến cũng lại Lâm Bình Chi tâm tính có không nhỏ cải biến. Nguyên bản trên người hoàn khố khí hơi thở rõ ràng ít đi không ít, cả người cũng biến thành thành thục chững chạc không ít, chủ yếu nhất là, hướng võ chi tâm so trước đó thời điểm cường đại vô số lần. Mặc dù nói Huyền Thanh không có thu Lâm Bình Chi làm đồ đệ, nhưng là mấy ngày nay cũng không lay chuyển được Lâm Bình Chi quấn quýt chặt lấy, cuối cùng Huyền Thanh cũng truyền mấy bộ võ đang bên trong tương đối thượng thừa công pháp, đây đều là nội môn đệ tử mới có tư cách tu luyện công phu. Võ đang làm trong chốn võ lâm đỉnh tiêm đại phái, tự nhiên không có khả năng chỉ có Thái Cực Thần Công. Võ đang, Cửu Dương Công, loại cấp bậc này công phu, trong môn mà các loại công pháp cũng mười phần nhiều lắm, đối với những cái kia công pháp Huyền Thanh mặc dù nói không có tu luyện, nhưng lại cũng là biết được. cuối cùng hắn chỉ lựa chọn tốt hai môn tương đối thích hợp Lâm Bình Chi công phu. Đạt được Huyền Thanh truyền thụ về sau, Lâm Bình Chi tự nhiên cũng là như nhặt được chí bảo, mấy hồ đã đạt đến Huyền Thanh lúc trước trình độ, trong vòng một ngày, trừ ăn cơm ra đi ngủ bên ngoài, thời gian còn lại đều ở trên xe ngựa ngồi xuống tu luyện. Những này thiên hạ đến mặc dù nói vẫn như cũng là ở vào tam lưu cảnh giới, nhưng rõ ràng nhất chân chính chân khí so trước đó thời điểm hùng hậu không ít, tại tam lưu bên trong đã coi như là người nổi bật tồn tại. Đối với Lâm Bình Chi biến hóa, Lâm Chấn Nam vợ chồng tự nhiên càng là một trận kinh hỉ. Nguyên bản trong mắt bọn hắn, Lâm Bình Chi bất quá là một cái công tử phóng đãng, để lớn như vậy gia nghiệp giao cho trong tay của hắn, Lâm Chấn Nam vợ chồng trong lòng hiển nhiên cũng là có chút bận tâm, nhưng là bây giờ, nhìn thấy Lâm Bình Chi một ngày tự nhiên quen, Lâm Chấn Nam vợ chồng tự nhiên cũng là vô cùng vui mừng. Buổi tối hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Cổ đại rất không giống hiện đại như vậy nhân khẩu dày đặc, cho nên dọc theo con đường này, cũng không phải là mỗi ngày đều có thể tại thành bên trong nghỉ ngơi, nhìn lên trước mắt ven đường một cái khách sạn nhỏ. Quét mắt một chút đã mở tối sắc trời về sau, Lâm Chấn Nam cũng mở miệng nói. Đi đem gần trăm dặm đường xá, cũng chỉ gặp như thế một cái khách sạn, mà căn cứ địa đồ, khoảng cách gần nhất thành trấn như trước vẫn là hơn 10 dặm lộ trình, hiển nhiên trước lúc trời tối đã rất không có khả năng chạy tới. Có ý tứ, xem ra hôm nay ban đêm lại có náo nhiệt. Tiến vào khách sạn về sau, quét mắt một chút chung quanh, Huyền Thanh khỏe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh, nhìn qua vô cùng nhiệt tình tiểu nhị cùng trưởng quỹ, trong lòng cười lạnh không thôi. Khi tiến vào khách sạn trong nháy mắt, Huyền Thanh liền cảm thấy không thích hợp, làm cao thủ tuyệt thế, Huyền Thanh lục thức tự nhiên là so với người bình thường nhạy cảm vô số lần, hắn bén nhạy ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh, mặc dù nói cơ hồ nhỏ không thể thấy, thế nhưng là vẫn như cũng là không gạt được hắn cảm giác. Đồng thời trong tiệm tiểu nhị cùng trưởng quỹ trên thân cũng có sơ hở, mặc dù nói hai người kiệt lực trang phục thành người bình thường, thế nhưng là hai người bộ pháp vững vàng, trong mắt khi thì hiện lên một tia sáng sắc bén. Tăng thêm trong lúc hành tẩu trong lúc vô tình phát ra khí thế, hiển nhiên đều tuyệt đối không là phổ thông tiểu nhị cùng trưởng quỹ có thể so sánh. Đương nhiên, hắn sở dĩ sẽ như thế khẳng định tự nhiên là trải qua vô thượng thần kỹ tham tra thuật dò xét, dọc theo con đường này, hắn sở dĩ có thể nhìn thấu nhiều như vậy âm mưu, tham tra thuật có thể nói là lập xuống công lao hiển hách. Huyền Thanh đối tại thực lực của mình mặc dù nói hết sức tự tin, nhưng là hắn cũng minh bạch trăm mật cuối cùng cũng có một sơ. Một số thời khắc trong giang hồ một chút thủ đoạn vẫn như cũ là khiến người ta khó mà phòng bị, để cho an toàn, trên cơ bản không tới một chỗ, Huyền Thanh đều sẽ dùng tham tra thuật cảm ứng một cái bên cạnh mình một số người tin tức, như vậy cũng tại trong lúc vô hình hóa giải không ít nguy cơ. Mà thông qua mình dò xét về sau, hắn cũng đúng hai người thân phận có một cái đơn giản hiểu rõ, hai người căn bản cũng không phải là cái gì trưởng quỹ cùng tiểu nhị, mà là phái Tung Sơn hai người đệ tử trang phục. Về phần nơi này nguyên bản trưởng quỹ cùng tiểu nhị nếu là hắn đoán không lầm, từ trước đó mùi máu tươi đến xem, hiển nhiên là đã giữ nhiều lành ít. Lập tức Huyền Thanh cũng bất động thanh sắc ám hiệu một chút Lâm Chấn Nam, mấy ngày nay tiếp xúc, Lâm Chấn Nam đối Huyền Thanh cử động tự nhiên cũng có không ít hiểu rõ, đạt được Huyền Thanh ám chỉ về sau, Lâm Chấn Nam lập tức cũng đề phòng rồi lên, đương nhiên tại Huyền Thanh ám chỉ phía dưới, Lâm Chấn Nam cũng không có lập tức phát tác. Đơn giản ăn một chút đồ vật về sau, cả đám liền trực tiếp về tới phòng khách. Thiếu hiệp, ngươi nói tiệm này có vấn đề. Trở lại phòng khách về sau, Lâm Chấn Nam ánh mắt cũng rơi vào Huyền Thanh trên thân. Ân, buổi tối hôm nay tất cả mọi người tỉnh táo một điểm, nếu là ta đoán không lầm, tối nay hẳn là sẽ có không ít khách nhân sẽ đến. Huyền Thanh thản nhiên nói. Thiếu hiệp yên tâm, chúng ta biết. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, mấy người sắc mặt cũng mãnh liệt mà trở nên nghiêm túc, những ngày này kinh lịch để bọn hắn đối Huyền Thanh lời nói không có chút nào hoài nghi. Từng cái cũng rồi rít lộ ra để phòng thần sắc. Mọi người cũng đều không cần khẩn trương, không có việc gì mà. Mọi người sớm nghỉ ngơi một chút ta. Nhìn thấy mấy người có chút khẩn trương về sau, Huyền Thanh cũng mở miệng nói, sau đó liền trở lại trong phòng của mình. Đêm khuya, toàn bộ trong khách sạn hoàn toàn tĩnh mịch. Bên trong hư không, một vòng trăng tròn treo cao, ánh trăng lạnh lẽo bảy vây mà xuống, khách sạn bên cạnh trong rừng cây, gió mát xẹt qua, đầy trời lá cây bay lả tả mà xuống, từng đợt thanh âm huyên náo truyền đến. Toàn bộ khách sạn chung quanh đều tràn ngập ra một cỗ khí tức túc sát. Đúng lúc này, khách sạn bên ngoài, hơn 10 đạo một thân y đi phục dạ hành thân ảnh từ đằng xa băng băng mà tới, tới lui vô ảnh, rơi xuống đất im ắng, rất nhanh, liền trực tiếp âm thầm vào khách sạn, động tác kia cùng tốc độ hiển nhiên biểu hiện người tới thân thủ không phải bình thường. Mười mấy bóng người xe nhẹ đường quen đi tới tầng 2 phòng khách, tiếng bước chân rất nhỏ nhỏ không thể thấy, hiển nhiên người tới 10 phần cẩn thận. Rốt cuộc đã đến A. Tung Sơn ngược lại là thủ bút thật lớn a, thập tam thái bảo vậy mà xuất động 5 cái, mặt khác nhị lưu cao thủ vậy mà cũng tới 10 cái, không biết những người này hao tổn, Tả Lãnh Thiền có thể hay không tức giận đến phát cuồng.
Lúc này, Huyền Thanh con mắt chậm rãi mở ra, cười lạnh một tiếng thầm nghĩ trong lòng. Tiên Hạc thủ Lục Bách, Nhất Lưu đỉnh phong, Thái Âm thủ Nhạc Hậu, Nhất Lưu hậu kỳ, Cửu Khúc kiếm trung trấn, Nhất Lưu hậu kỳ, Triệu Tứ Hải, Nhất Lưu trung kỳ, Đầu Bạc Tiên ông Bạc Trầm, Nhất Lưu trung kỳ. Chương 39, Hắc Điếm, Chính Tà Tề Tụ. Trung, chương 04. Cái này là thông qua tham tra thuật Huyền Thanh lấy được 5 người tin tức. Đều là Nhất Lưu cao thủ, thấp nhất đều là Nhất Lưu trung kỳ, có thể thấy được phái Tung Sơn cũng coi là hạ tiền vô lớn, 5 người này liên thủ, liền xem như gặp được phổ thông tuyệt đỉnh sơ kỳ cao thủ đều có sức liều mạng. Lại thêm 10 cái nhị lưu đỉnh phong đệ tử, cái này một cỗ lực lượng đừng nói là đối phó Lâm Chấn Nam một nhà, liền xem như diệt đi một cái nhị lưu môn phái võ lâm chỉ sợ đều là dư xài. Tung Sơn thập tam thái bảo a, tại nguyên kịch bên trong phần diễn cũng không ít, hẳn là sẽ cống hiến một điểm khí vận điểm a. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, sau đó không để lại dấu vết rời khỏi phòng, tiềm nhập Lâm Chấn Nam một nhà trong phòng, làm tỉnh lại Lâm Chấn Nam một nhà. Động thủ. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến một trận tiếng quát khẽ, trong nháy mắt phòng khách đại môn trực tiếp bị một cước đá văng, sau đó mười mấy bóng người cũng trực tiếp một mạch vọt vào. Bất quá, sau một khắc, lệnh mười mấy người khiếp sợ không gì sánh nổi một màn xuất hiện, tại bọn hắn tiến đến trong nháy mắt, nguyên bản đen kịt gian phòng đèn bỗng nhiên sáng rõ, trực tiếp đem trọn khách phòng chiếu đèn đuốc sáng trưng. Cái gì? Đáng chết. Làm sao có thể? Các ngươi. Cầm đầu Tiên Hạc thủ Lục Bách thần sắc biến đổi, trong lòng cũng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Kịch bản không đúng. Phái Tung Sơn một loại trong lòng cao thủ cũng hô lớn, điều này hiển nhiên cùng bọn hắn trong dự đoán hoàn toàn khác biệt, nguyên bản tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem Lâm ra cả đám bắt giữ, sau đó lại ép hỏi, Kịch Tà kiếm phổ, tung tích. Nhưng là bây giờ nguyên bản thân là thợ săn Lâm ra một đoàn người giống như bày ra một bộ gậy ông đập lưng ông tư thái, trong lúc nhất thời phái Tung Sơn đám người cũng có chút phản ứng không kịp. Dọc theo con đường này một mực đuôi theo chúng ta hẳn là các ngươi đi. Phái Tung Sơn quả nhiên là thủ bút thật lớn a, Tung Sơn thập tam thái bảo vậy mà thoang cái xuất động 5 cái, Tả Lãnh Thiền thật sự chính là bỏ được bỏ tiền vốn a, xem ra phái Tung Sơn đối, Kịch Tà kiếm phổ, thật là nhất định phải được a, chỉ là không biết lần này phái Tung Sơn bồi mất cả trì lẫn trải, Tả Lãnh Thiền sẽ có phản ứng gì. Lúc này, Lâm Chấn Nam bên người Huyền Thanh ánh mắt dừng lại ở cầm đầu 5 cái áo đen trên thân thể người, thản nhiên nói: "Ngươi?" "Hừ, cái gì Tung Sơn thập tam thái bảo?" Lão tử không biết ngươi đang nói cái gì. Tiểu tử, ngươi không phải Lâm gia người đi, ngươi là ai? Lão tử khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Nghe được Huyền Thanh lập tức nói ra thân phận của bọn hắn, cầm đầu 5 người trong lòng đại hải, bất quá Tiên Hạc thủ Lục Bách trước hết nhất kịp phản ứng, lúc này thề thốt phủ nhận nói. Phải không? Bản công tử, thích nhất liền là xen vào việc của người khác, không biết chư vị muốn thế nào a? Mấy người mặc dù nói cực lực che giấu mình bối rối, nhưng là Huyền Thanh vẫn là thấy được bọn hắn đáy mắt lóe lên một vòng khẩn trương. Tiểu tử, ngươi đừng không biết tốt xấu, không cần vì nhất thời khí phách mà nộp mạng, có một số việc cũng không phải ngươi có thể tùy tiện lẫn vào, thức thời vẫn là mau chóng rời đi. Bên cạnh Nhạc Hậu cũng lạnh lùng nói. Lúc này mấy người nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong đều 10 phần kiên kỵ, mấy người bọn hắn nhưng đều không phải là giang hồ tiểu bạch, tương phản đều là một đám kẻ ra đời, thập tam thái bảo tên tuổi thế nhưng là vang vọng giang hồ, ngoại trừ thực lực của bọn hắn bên ngoài, kinh nghiệm giang hồ tự nhiên cũng tuyệt đối không phải bình thường. Bén nhạy bọn hắn từ Huyền Thanh trên thân cảm nhận được một tia nguy hiểm cùng cảm giác bất an, mặc dù nói Huyền Thanh nhìn qua giống như một người bình thường, thậm chí bọn hắn căn bản cũng không có từ Huyền Thanh trên thân cảm nhận được chút nào chân khí ba động. Thế nhưng là trong tiềm thức trong lòng bọn họ có một thanh âm nói cho bọn hắn, người này 10 phần nguy hiểm, tuyệt đối không có thể tùy tiện trêu chọc, cái này chính là bọn hắn trưởng kỳ sông sáo giang hồ mà hình thành một loại bản năng phán đoán. Loại bản năng này dĩ vãng thời điểm càng là trợ giúp bọn hắn vượt qua vô số lần nguy cơ sinh tử. Rời đi. Ha ha, nói thật, bản công tử cũng muốn rời đi à, thế nhưng là bản công tử sợ hãi chỉ sợ phía ngoài bằng hữu sẽ không bỏ mặc bản công tử dễ dàng như thế rời đi à. Phía ngoài bằng hữu, các ngươi nói là a? Huyền Thanh trên mặt lộ ra một vòng thần bí tiếu dung, ra vẻ bất đắc dĩ mở miệng nói. Cái gì? Ngươi có ý tứ gì? Người nào, đi ra. Mấy người đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh cũng phản ứng lại, binh khí trong tay rồi rít lấy ra, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua ngoài cửa. 3333, không sai, không sai, quả nhiên không hổ là Ngọc Diện kiếm tiên, quả nhiên lợi hại, tiểu nữ tử bội phục. Đúng lúc này, bên ngoài chỉ nghe một đạo kiều mị không mất thanh âm thanh thúy truyền đến, sau đó đám người chỉ cảm thấy hoa một cái, một đạo thân ảnh màu lam từ bên trong bay lượn mà tới.
người mặc vải xanh ấn hoa trắng áo quần, từ ngực đến đầu gối vây một đầu thêu hoa tập dề, sắc thái sáng lạ, vàng son lộng lẫy, hai bên trên rủ xuống một đôi cực lớn hoàng kim vòng hai, chừng chén rượu miệng lớn nhỏ, nữ tử bề ngoài nhìn qua ước chừng 23-24 năm tuổi, da thịt hơi vàng, hai mắt cực lớn, đen như điểm sơn, eo bên trong một cây màu sắc rực rỡ đai lưng. Nữ tử này phong vận mặc dù cũng rất tốt, toàn thân trên dưới để lộ ra một cố dị vực phong thái, có một phen đặc biệt. Phong vận. Mục tiêu tính danh, Lam Vượng Hoàng. Thân phận, ngũ độc giáo giáo chủ. Tu vi, nhất lưu hậu kỳ. Người tới không phải người khác, thình lình chính là ngũ độc giáo giáo chủ Lam Vượng Hoàng. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là ngũ độc giáo giáo chủ Lam Vượng Hoàng A. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, Lam giáo chủ quả nhiên là phong thái chiếu người, thật sự là tiện sát người bên ngoài A. Nhìn lên trước mắt Lam Vượng Hoàng, Huyền Thanh đáy mắt tinh quang lóe lên, trên mặt cũng lộ ra một vòng không che giấu chút nào thưởng thức biểu tình. Đối với Lam Vượng Hoàng, cho hắn ấn tượng đều cực dai, tính tình thật, tính cách vui mừng, dám yêu dám hận, đã có nữ tử nhu tình như nước một mặt, lại có người vì giang hồ nhi nữ ngay thẳng. Với lại tài tình cũng cực dai. Mặc dù nói đang tiếu ngạo bên trong, Lam Vượng Hoàng thực lực cũng không tính là gì cao thủ, nhưng là một tay độc thuật, đặc biệt là cổ độc xuất thần nhập hóa, cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ đều không dám tùy tiện trêu chọc. Tại Lam Vượng Hoàng bên người thì đi theo một cái lục bảo lão giả cùng một cái có chút lưng còng che mặt lão hầu, nhìn qua ngược lại là cũng không thế nào dễ thấy, hai người danh tiếng cơ hồ đều bị Lam Vượng Hoàng đoạt đi. A, không nghĩ tới công tử vậy mà nhận biết tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử thật sự là tam sinh hữu hạnh a. Nghe được Huyền Thanh vậy mà thoáng cái nhân tiện nói ra thân phận của mình, Lam Vượng Hoàng cũng hơi kinh ngạc. Nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng đầy là vô cùng hiếu kỳ biểu lộ. Cái gì? Ngũ độc giáo? Lục Bách mấy người nghe được thân phận của Lam Phượng Hoàng về sau, đáy mắt cũng lóe lên một vòng kiên kỵ. Không tốt, có độc, mọi người cẩn thận. Sau đó Lục Bách sắc mặt lại một lần nữa biến đổi, kinh hô một tiếng, bởi vì Lục Bách cảm giác chân khí trong cơ thể của mình vận hành lại có chút không quá trôi chảy, rõ ràng là trúng độc, sắc mặt cũng là đại biến. Phù phù. Phù phù. Chương 40, Hắc Điếm. Chính tả tê tụ. Hạ, canh năm. Lục Bách thanh âm vừa mới rơi xuống. Chỉ gặp sau lưng 10 cái nhị lưu cảnh giới tung sơn đệ tử trực tiếp sủi lơ đến trên mặt đất, mặc dù nói không có nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên lại là đã mất đi sức chiến đấu. Về phần Lâm Chấn Nam một nhà, bởi vì Huyền Thanh tồn tại, ngược lại cũng không có chuyện gì. Yêu nữ, ngươi. Lục Bách sắc mặt hiển nhiên cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, nhìn về phía Lam Phượng Hoàng ánh mắt bên trong cũng càng thêm kiên kỵ. Ngọc Diện Kiếm Tiên quả nhiên danh bất hư truyền. Đối với phái tung sơn cả đám, Lam Phượng Hoàng căn bản cũng không có để ý. Mà là nhìn chòng chọc vào Huyền Thanh, khi nhìn thấy Huyền Thanh không có chút nào dấu hiệu trúng độc dáng vẻ về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng thất bại biểu lộ. Đối với Lam Phượng Hoàng biểu lộ, Huyền Thanh tự nhiên là xem ở trong mắt, khóe miệng cũng lộ ra một vòng cười nhạt, phảng phất căn bản cũng không có để ở trong lòng. Trên thực tế, hai người giao phong xa còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy, thậm chí tại Lam Phượng Hoàng còn không có hiện thân thời điểm hai người giao phong cũng đã bắt đầu. Từ phát giác được Lam Phượng Hoàng xuất hiện, đến bây giờ, Lam Phượng Hoàng hết thể xuất thủ 36 lần, dùng ra 36 loại kỳ độc, thậm chí ngay cả sở trường nhất cổ độc đều dùng đến, thế nhưng là Huyền Thanh vẫn không có chút nào trúng độc phản ứng, vậy làm sao có thể không làm nàng kinh ngạc. Phải biết Lam Phượng Hoàng tự tin, cho dù là phổ thông tuyệt đỉnh cao thủ mặt đối với mình cái này liên tiếp thủ đoạn chỉ sợ cũng đã sớm không chống nổi, có lẽ không đến mức mất mạng, nhưng là trọng thương là khẳng định, nhưng là bây giờ. Về phần tung sơn cả đám. Trên thực tế Lam Phượng Hoàng căn bản cũng không có nhằm vào bọn hắn chi như vậy bất quá là bị vừa rồi Lam Phượng Hoàng độc thuật dư vừa đến mà thôi, bọn hắn thừa nhận ngay cả Huyền Thanh 1% đều không có, bằng không mà nói, không nói những cái kia nhị lưu đệ tử, liền xem như Lục Bách bọn người chỉ sợ cũng đã sớm mệnh tang hoàng tuyển. Lam giáo chủ quá khen, bất quá Lam giáo chủ cái này lễ gặp mặt còn thật không phải người bình thường có thể nhận được lên đó à. Huyền Thanh giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. Để công tử chê cười. Tiểu nữ tử thật sự là bèo xấu. Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Lam Phượng Hoàng lại là không có chút nào lúng túng bộ dáng, khẽ cười một tiếng mở miệng nói, phảng phất vừa rồi giao phong căn bản lại không tồn tại. Lục Bách mấy người nhìn thấy Lam Phượng Hoàng vậy mà như thế không nhìn nhóm người mình, từng cái sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó nhìn lên, bất quá nhưng cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ, điên cuồng vận chuyển chân khí trong cơ thể, muốn đem độc bức ra ngoài thân thể. Hẳn là Lam giáo chủ tới nơi đây cũng là vì Tịch Ta kiếm phổ mà đến. Huyền Thanh cũng không có để ý, cũng không có truy cứu ý tứ, mở miệng nói. Tịch Ta kiếm phổ. Ha ha, công tử chê cười, Tịch Ta kiếm phổ, mặc dù nói là đồ tốt, nhưng là tiểu nữ tử vẫn là có tự biết rõ,
loại kia phỏng tay đồ vật, tiểu nữ tử cũng không muốn dính, miễn cho tự rước lấy họa. Lam Phượng Hoàng tự nhiên hào phóng mở miệng nói, ánh mắt mười phần tinh khiết, hoàn toàn không có nói lao ý tứ. Lam giáo chủ ngược lại là nhìn nhìn, không nghĩ tới một đám cái gọi là danh môn chính phái chính đạo khôi thủ lại còn không bằng một cái nữ lưu hạng người thấy rõ ràng, thật sự là thật đáng buồn a. Huyền Thanh hơi xúc động nói, công tử nhưng là có chút xem thường nữ nhân chúng ta ý tứ u. Lam Phượng Hoàng hoạt bát cười một tiếng, mở miệng nói, chỗ nào? Lam giáo chủ chính là nữ trung hào kiệt, bản công tử tự nhiên không có chút nào ý coi thường, tương phản, tại trong mắt bản công tử, Lam giáo chủ so những cái được gọi là giả nhân giả nghĩa mua danh chuộc tiếng hạng người cường vô số lần. Huyền Thanh mở miệng nói, trên mặt biểu lộ cũng mười phần nghiêm túc. Công tử quá khen rồi. Lam Phượng Hoàng nghe xong con mắt cũng híp thành một đầu dây, hiển nhiên đối với Huyền Thanh tán thưởng trong lòng cũng là mười phần hưởng thụ. Lam Phượng Hoàng mặc dù nói không phải loại kia mua danh chuộc tiếng hạng người, nhưng là đối với người khác tán thưởng trong lòng cũng là sẽ mười phần cao hứng, đặc biệt vẫn là giống Huyền Thanh loại này nhẹ nhàng như ngọc thanh niên tuấn kiệt. Tốt một đôi gian phu dâm phụ, ngọc diện kiếm tiên xem ra cũng không gì hơn cái này. Vậy mà cùng ngũ độc giáo yêu nữ mắt đi mày lại, thật là khiến người buồn nôn. Đúng lúc này, Lục Bách thanh âm cũng lập tức truyền đến, nguyên bản trên mặt tái nhợt cũng biến mất không thấy gì nữa, hiển nhiên là đã đem độc giải. Nhìn thấy hai người vậy mà lẫn nhau lấy lòng mà không nhìn mình người liên can, trong lòng cũng là rất là khó chịu, lạnh lùng nói. Ngũ độc giáo lại như thế nào? Dù sao cũng so một ít dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt mạnh hơn nhiều, liền thân phận cũng không dám bại lộ, thật là một đám bọc mủ. Lam Phượng Hoàng suy cười một tiếng, không có chút nào nửa điểm ý khách khí. Yêu nữ, ngươi. Nghe được Lam Phượng Hoàng, Lục Bách mấy sắc mặt người cũng biến thành càng thêm khó nhìn lên, bọn hắn thế nhưng là tự xưng là danh môn chính phái chính đạo người. Bây giờ bị một cái tà đạo tiểu nha đầu như thế trào phúng, vậy làm sao có thể không làm bọn hắn phẫn nộ, thế nhưng là nghĩ đến cao thủ Lam Phượng Hoàng cái kia một tay xuất thần nhập hóa độc công, trong lòng cũng là một trận run rẩy. Lam giáo chủ nói rất là. Huyền Thanh tiếp tục bổ đao. Đã Lam giáo chủ không phải tới tìm, tịch ta kiếm phổ, không biết cái này đêm hôm khuya khoắt tới nơi này làm gì. Không phải là tìm đến bản công tử tâm sự. Cái này hoa tiền nguyệt hạ cũng là một cái lựa chọn tốt ta. Huyền Thanh nhìn thoáng qua Lam Phượng Hoàng về sau, mỉm cười mở miệng nói. Thoá! Lam Phượng Hoàng nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên, nhẹ thoá một tiếng. Kim Đao Vương ra sự tình hẳn là công tử gây nên a. Lam Phượng Hoàng điều chỉnh sắc mặt, lập tức mở miệng nói. A! Lam giáo chủ là vì Kim Đao Vương ra sự tình. Huyền Thanh sửng sốt một chút, cuối cùng liếc qua Lam Phượng Hoàng sau lưng hai người trong lòng liền có một chút suy đoán. Không sai, Phụng Thánh Cô chi mệnh. Đến đây xử lý vương gia sự tình. Lam Phượng Hoàng mở miệng nói. Quả là thế, không nghĩ tới đường đường Kim Đao vương gia vậy mà cũng đã trở thành Nhật Nguyệt thần giáo nanh bớt. Hắc, quả nhiên là có ý tứ gấp đâu, xem ra bản công tử ngược lại là làm một chuyện tốt đâu, ngươi nói có đúng hay không à, Lục Đại Tiên Sinh. Huyền Thanh nghe được Lam Phượng Hoàng lời nói về sau, liền xác nhận trong lòng suy đoán, hiển nhiên vương gia này cũng sớm đã bị Nhật Nguyệt thần giáo khống chế, hoặc là nói đầu phục Nhật Nguyệt thần giáo. Xác thực nói là Nhật Nguyệt thần giáo thánh cô. Tiếu Ngạo nội dung cốt truyện bên trong, lúc trước lệnh Hồ Sung bởi vì trong tay, Tiếu Ngạo giang hồ, Khúc Phổ bị ngộ nhận là Tịch Ta kiếm phổ, cuối cùng tại vương gia dẫn đầu dưới, đi đến Lục Trúc ngõ hẻm, lúc bắt đầu Huyền Thành còn hơi nghi hoặc một chút vương gia vì sao muốn đi Lục Trúc ngõ hẻm mà không đi địa phương khác. Tăng thêm Nhậm đại tiểu thư thế nhưng là Nhật Nguyệt thần giáo thánh cô, mặc dù nói mặt ngoài thuận theo Đông Phương cô nương, thế nhưng là vụng trộm nhưng cũng tại lôi kéo lực lượng của mình. Nhậm đại tiểu thư ra sân liền tại Lạc Dương Lục Trúc ngõ hẻm, Nhậm đại tiểu thư vì sao lại ở chỗ này? Tổng sẽ không vô duyên vô cớ a, không phải là Lục Trúc ngõ hẻm hoàn cảnh tốt. Hiển nhiên chưa chắc là như thế. Chương 41, bóc phá thân phận. Nhậm Doanh Doanh. Tháng 1 năm 20. Cầu đặt mua. Như vậy hiển nhiên cũng chỉ có một, chính là vì vương gia mà đến, vương gia mặc dù nói trong giang hồ chi năng xem như nhị lưu, nhưng là dù sao cũng là Lạc Dương vương, chủ yếu nhất vương. Vương nhà chẳng những là giang hồ thế lực, với lại gia đại nghiệp đại, như thế Nhậm đại tiểu thư tự nhiên là sẽ không bỏ qua vương gia lực lượng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, Lục Bách lúc này sắc mặt cũng là hết sức căm trầm, cực lực phủ nhận thân phận của mình. Mặc dù nói hắn không biết Huyền Thanh là làm sao biết thân phận của hắn, nhưng là hắn cũng hết sức rõ ràng, cho dù là bị đối phương khám phá, nhưng là mình cũng tuyệt đối không có thể thừa nhận, mặc dù nói thân phận của hắn là song phương đều biết, nhưng là thừa nhận cũng không thừa nhận đây tuyệt đối là không giống nhau. Cho nên Lục Bách cắn chết không thừa nhận. Công tử có phải hay không nên cho tiểu nữ tử một cái công đạo, tiểu nữ tử trở về cũng tốt giao nộp. Lam Phượng Hoàng cũng trực tiếp mở miệng nói. Bàn giao. Lam giáo chủ muốn cái gì bàn giao? về phần giao nộp. Lam giáo chủ không phải đã giao nộp đến sao? Ta nói đúng hay không a, Nhật Nguyệt thần giáo thánh cô? Hoặc là nói Nhậm đại tiểu thư? Nghe được Lam Phượng Hoàng lời nói về sau, Huyền Thanh khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt lập tức cũng rơi vào Lam Phượng Hoàng sau lưng hai bóng người trên thân, xác thực nói là che mặt lao hầu trên thân. Mặc dù nói từ đầu đến cuối đều là lấy Lam Phượng Hoàng làm chủ đạo, thế nhưng là Huyền Thanh thế nhưng là hết sức rõ ràng, Lam Phượng Hoàng bất quá là cái đánh hiểm trợ, chân chính đại. Bột thế nhưng là tại thân thể của nàng sau. Lam Phượng Hoàng sau lưng hai người không là người ta, thình lình chính là Nhật Nguyệt thần giáo thánh cô Nhậm Doanh Doanh Nhậm đại tiểu thư, cùng Nhậm đại tiểu thư tùy tùng Lục Trúc ông. Tại bọn hắn xuất hiện trong nháy mắt, Huyền Thanh liền khám phá thân phận của bọn hắn. Mục tiêu tính danh, Nhậm Doanh Doanh thân phận, Nhật Nguyệt thần giáo thánh cô tu vi, nhất lưu sơ kỳ liền thiết lập cái này tu vi đi, công tử cho rằng, Nhậm đại tiểu thư tu vi cũng không như Lam Phượng Hoàng, dù sao Nhậm đại tiểu thư niên kỷ còn tại đó, hẳn là cũng liền là chừng 20 tuổi dáng vẻ, mà Lam Phượng Hoàng mặc dù mặt ngoài tương đối tuổi trẻ, nhưng là cũng đã có 27-28. Mục tiêu tính danh, Lục Trúc ông thân phận, Nhật Nguyệt thần giáo giáo đồ tu vi, nhất lưu đỉnh phong. Ta cảm giác Lục Trúc ông hẳn không có đạt tới tuyệt đỉnh, dù sao đang tiếu ngạo bên trong đạt tới tuyệt đỉnh cũng liền mấy cái như vậy người, người cảm giác cũng không bao quát Lục Trúc ông, đây đều là công tử nhất gia chi ngôn, cũng là công tử mình thiết lập, mời mọi người không cần phun. Cái gì? Quả nhiên, nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Lam Phượng Hoàng còn có Lục Trúc ông sắc mặt đại biến, không có chút nào vừa rồi thong dong, khắp khuôn mặt là vô cùng đề phòng biểu lộ, trực tiếp đem Nhậm Doanh Doanh ngăn tại sau lưng. Nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng đầy là tĩnh hải cùng kiêng kỵ thần sắc. Không hổ là Ngọc Diện Kiếm Tiên, không nghĩ tới vậy mà biết đến cặn kẽ như vậy. Nhìn thấy thân phận bị nhìn thấu về sau, Nhậm Doanh Doanh cũng liền không còn giả bộ như lưng quỏng, chậm rãi nâng người lên, như là hoa lan trong cốc vắng thanh âm cũng lập tức truyền ra, mặc dù nói cách một tầng mạng che mặt, nhưng là không khó suy đoán ra sau mạng che mặt mặt dung nhan là bực nào tươi mát diễm lệ. Nhậm đại tiểu thư quá khen, Huyền Thanh ngữ khí bình thản nói ra, đối với Nhậm Doanh Doanh, Huyền Thanh cũng không phải đặc biệt cảm mạo, mặc dù nói Nhậm Doanh Doanh danh xưng là tiếu ngạo nhân vật chính, nhưng là hiển nhiên tại bản mới bên trong cơ hồ đã biến thành nhận thân người. Đương nhiên, đây không phải chủ yếu nhất là, Huyền Thanh đối Nhậm Doanh Doanh tính cách của người này có chút không quá ưa thích, mặt ngoài Nhậm Doanh Doanh hồn nhiên ngây thơ, thậm chí có chút xấu hổ cùng tiểu nữ nhi trạng. Nhưng là trên thực tế theo Huyền Thanh, Nhậm Doanh Doanh tuyệt đối là tâm tư kín đáo, công vu tâm kế người, có thể nói nàng làm mỗi một việc đều tuyệt đối là có mục đích của mình. Mà bề ngoài của nàng chính là nàng lớn nhất ngụy trang. Đối với Nhậm Doanh Doanh, tính cách liền là như thế, nhưng có phải thế không nói không thể nhận, nhưng là cần dạy dỗ ân, mọi người hiểu. Không thể phủ nhận, ảnh trong mắt, về sau Nhậm đại tiểu thư đích thật là cảm mến tại lệnh hồ sung, thế nhưng là lệnh hồ sung nỗ lực chính là cái gì đại giới. Dùng một cái chúng bạn xa lánh để hình dung đều không quá đáng chút nào, lại thêm Đông Phương cô nương bỏ tâm cứu giúp, lúc này mới đổi lấy Nhậm đại tiểu thư thực tình. Có thể nói Nhậm Doanh Doanh người này tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem tâm tùy tiện giao cho một người. Về phần vừa mới bắt đầu cùng lệnh hồ sung quen biết, đây tuyệt đối là trần trùi lợi dụng, Nhậm đại tiểu thư là ai, đây chính là tại tuổi nhỏ thời điểm liền biết được đem, Quỳ Hoa Bảo Điện, hiến cho Đông Phương cô nương tồn tại, cố nhiên trong đó có hướng vấn thiên đề điểm, thế nhưng là Nhậm Doanh Doanh tâm trí tuyệt đối không thể khinh thường. Từ nhỏ tại Hắc Mộc Nhai bên trong lớn lên, Nhậm đại tiểu thư có thể có bao nhiêu hồn nhiên ngây thơ. Cho nên ở trong mắt Huyền Thanh, Nhậm Doanh Doanh liền là thuộc về loại kia hất lên ngây thơ bề ngoài mà có được một viên tinh thông tính toán tâm tồn tại. Đương nhiên, cái này cũng không có thể nói Nhậm đại tiểu thư không đúng, dù sao nàng cũng là vì tự vệ, cũng là vì sinh tồn, thế nhưng là Huyền Thanh liền là không thích, không có lý do gì, liền là không ưa. Phảng phất cũng cảm ứng được Huyền Thanh trong giọng nói cứng nhắc cùng đạm mạc, không có chút nào vừa rồi cùng Lam Phượng Hoàng như vậy nhẹ nhàng, Nhậm Doanh Doanh lông mày nhẹ trao lại, đáy mắt cũng hiện lên một vòng không vui. Trong lòng có một loại bị không để ý tới cảm giác. Đây đối với luôn luôn tâm cao khí ngạo Nhậm đại tiểu thư như thế nào chịu được. Nàng tự nhận tài tình dung mạo thuộc về đương thời đỉnh tiêm, mặc dù nói Lam Phượng Hoàng là thuộc hạ của nàng kiêm quê mật, thế nhưng là Nhậm Doanh Doanh hiển nhiên không cho là mình so Lam Phượng Hoàng kém. Trước đó Huyền Thanh đối Lam Phượng Hoàng thân cận như thế, nhưng là bây giờ trong nháy mắt ngự khí lại như thế đạm mạc, hiển nhiên để trong lòng có của hắn chút khó mà tiếp nhận. Không biết công tử như thế nào như vậy? Hẳn là tiểu nữ tử có chỗ nào đắc tội công tử không thành. Tiểu nữ tử kia trước hết hướng công tử bồi tội, phảng phất nghĩ tới điều gì, Nhậm Doanh Doanh đáy mắt lóe lên một vòng tinh quang, sau đó hai tay phất một cái, trực tiếp đem trên mặt mạng che mặt lấy xuống, lộ ra một trương nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Không thể không nói, Nhậm Doanh Doanh đích thật là có nó kiêu ngạo vô liếng. Một đôi nhìn quanh sinh huy hai con ngươi giống như biết nói chuyện, lông mi thật dài, mày liễu, khi thì kiều mị, khi thì ngây thơ, có thể nói là phong hoa tuyệt đại. Bất quá Nhậm Doanh Doanh cuối cùng vẫn là thất vọng, bởi vì chính mình lộ ra dung nhan về sau, Huyền Thanh trên mặt vậy mà vẫn như cũ là không có chút nào ba động, phảng phất mình chính là một cái người trong suốt, cái này lệnh trong lòng của nàng bị đả kích lớn, trong lòng cũng không nhịn được đối dung mạo của mình có từng tia hoài nghi. Chương 42, trưởng bại lục trúc ông. Tháng 2 năm 20. Cầu đặt mua. Nàng thật sự là không tưởng tượng ra được, đương thời bên trong còn có người nào có thể đối dung mạo của mình không nhúc nhích, nàng tự tin, ngoại trừ Hắc Mộc Nhai bên trên vị kia bên ngoài, tại toàn bộ trong giang hồ, nàng tự tin cơ hồ không người có thể nàng so sánh. Mà trong lòng nàng, Hắc Mộc Nhai vị kia vẫn là một cái tây bối hàng. Muốn nói Huyền Thanh đối với nữ nhân không có hứng thú đi, vừa rồi cùng Lam Phượng Hoàng dáng vẻ hiển nhiên căn bản cũng không giống, trong lúc nhất thời, Nhậm đại tiểu thư trong lòng cũng càng thêm khó chịu. Sao dám Huyền Thanh thần sắc vẫn như cũng là có chút đạm mạc. Vừa tới Lam giáo chủ nói Nhậm đại tiểu thư muốn tại hạ cho ngươi một cái công đạo, không biết Nhậm đại tiểu thư muốn cái gì bàn giao. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi xuống Nhậm Doanh Doanh trên thân, ngựa khí có chút lạnh lạnh mở miệng nói. Kim Đao Vương gia dù sao 76 số không là bản thánh cô thuộc hạ, Ngọc Diện công tử cứ như vậy đem bọn hắn diệt, không khỏi cũng có chút quá phận một chút, chẳng lẽ Ngọc Diện công tử cảm giác không nên cho bản thánh cô một cái công đạo a? Nhậm Doanh Doanh thấy thế đáy mắt cũng có chút mờ mực, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Kim Đao Vương gia. Ha ha, diệt cũng liền diệt một đám mua danh chuộc tiếng gà đất chó sành hạng người thôi, Nhậm đại tiểu thư hoặc là nói Nhật Nguyệt thần giáo nếu là muốn thay vương gia ra mặt, cái kia cứ việc phóng ngựa tới tốt. Bản công tử tất cả đều tiếp lấy. Huyền Thanh khinh thường mở miệng nói. Lớn mật, dám nuôi thánh cô vô lễ. Lục Trúc ông sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi, mặc dù nói trong lòng đối Huyền Thanh thực lực mười phần kiên kỵ, thế nhưng là Lục Trúc ông trong lòng đối Nhậm đại tiểu thư tôn kính thế nhưng là sâu đến tận xương thủy, nhìn thấy Huyền Thanh như thế miệt thị, hắn tự nhiên cũng càng thêm không cam lòng, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt cũng có chút bất thiện. Bản công tử cùng các ngươi thánh cô nói chuyện, chỗ nào đến phiên ngươi xen vào. Chủ nhân còn chưa mở miệng, ngươi một cái hạ nhân nói gì vậy, thật sự là không có quy củ, không có giáo dục, xem ra Nhậm đại tiểu thư phải thật tốt dạy cho hạ nhân một chút quy củ. Huyền Thanh lạnh lùng quét mắt một chút Lục Trúc ông về sau, đối Nhậm Doanh Doanh mở miệng nói. Ngươi A Hoàng khẩu tiểu nhi, tức chết ta vậy. Lục Trúc ông thấy thế sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó nhìn lên, hú lên quái dị, hướng thẳng đến Huyền Thanh bên người lao đến. Không cần. Lam Phượng Hoàng cùng Nhậm Doanh Doanh thấy thế ngay cả vội mở miệng nói, đặc biệt là Lam Phượng Hoàng. Vừa rồi thời điểm nàng thế nhưng là cùng Huyền Thanh thẩm phân cao thấp, tự nhiên mười phần minh bạch Huyền Thanh kinh khủng, mặc dù nói Lục Trúc ông thực lực không tệ, thế nhưng là dưới cái nhìn của nàng, cùng Huyền Thanh so vẫn như cũng là có chênh lệch không nhỏ. Về phần Nhậm Doanh Doanh, trong lòng cũng có tính toán của mình, tự nhiên cũng không muốn cùng Huyền Thanh huyên náo quá cương, tại nhìn thấy Huyền Thanh về sau, Nhậm Doanh Doanh trong lòng tầm tư cũng có chút hoạt lạc. Lúc này tự nhiên là không hy vọng Lục Trúc ông phá hư tính toán của mình. Hừ. Huyền Thanh thấy thế lạnh hừ một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một vòng khinh miệt biểu lộ, Lục Trúc ông bất quá nhất lưu đỉnh phong tu vi, ở trong mắt Huyền Thanh cùng một con kiến hôi không hề khác gì nhau, thậm chí liền mảy may võ kỹ đều chẳng muốn vận dụng, trực tiếp tay không khẽ đảo. Một đạo tràn đầy cương mãnh bá đạo trưởng kình gào thét mà ra, trong mơ hồ mang theo một cô long ngâm tượng tiếng khóc truyền đến. Đụng. Giang giác. Hai người công kích trực tiếp đụng nhau, chỉ nghe một tiếng trầm muộn thanh âm truyền đến, một đạo kinh khủng khí lãng cũng hướng phía bốn phương tám hướng tung bay. Trong phòng cũng nhấc lên một cơn gió lớn. Ngay sau đó Lục Trúc ông sắc mặt trong lúc đó đại biến, một cỗ kinh khủng cường đại lực đạo trong nháy mắt thuận cánh tay của mình tuôn ra mà đến, toàn bộ người thân thể cũng không bị khống chế bay ngược ra ngoài, trên cánh tay, một trận giòn vang âm thanh truyền đến, hai tay chán nản rủ xuống. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, ngoại trừ Lâm gia đám người bên ngoài, còn lại mọi người sắc mặt đều là đại biến. Tuyệt đỉnh cao thủ. Ngươi lại là tuyệt đỉnh cao thủ. Lục Trúc ông cố nén trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua Huyền Thanh, tại hai người giao thủ trong nháy mắt, Lục Trúc ông liền biết mình cắm, Huyền Thanh trong cơ thể cái kia kinh khủng chân khí hiển nhiên xa không phải hắn có thể so bì, cương mãnh mà bá đạo, như quần quận như thủy triều kém một chút đem hắn bao phủ. Nể tình ngươi vi phạm lần đầu tình huống dưới, tha cho ngươi một mạng, nếu có lần sau nữa nhưng liền không có đơn giản như vậy. Huyền Thanh lạnh lùng quét mắt một chút Lục Trúc ông về sau, thản nhiên nói. Đa tạ công tử thủ hạ lưu tình. Tại hai người sau khi giao thủ, Lục Trúc ông liền minh bạch mình cùng Huyền Thanh ở giữa chênh lệch cực lớn, lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch hiển nhiên căn bản là không chỉ một điểm nửa điểm, vừa rồi thời điểm hắn thậm chí rõ ràng ngửi được một cỗ khí tức tử vong. Hắn biết rõ, thời khắc cuối cùng Huyền Thanh lưu thủ, bằng không mà nói hắn hiện tại cũng không phải là hai tay đứt gãy, chỉ sợ mạng nhỏ đã khó giữ được. Bên cạnh phái Tung Sơn mấy người trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, Lục Trúc ông trong giang hồ thanh danh cũng không nhỏ. tự nhiên không phải hạng người bình thường, tuyệt đối sẽ không so Lục Bách phải kém, thế nhưng là ngay cả Lục Trúc ông đều bị một chiêu đánh bại, chớ nói chi là bọn hắn. Cùng lúc đó, mấy người bọn hắn cũng nghĩ đến vừa mới bắt đầu bọn hắn lúc tiến vào Huyền Thanh đã nói, Huyền Thanh nói qua nếu là bọn họ tất cả đều tổn thất lời nói lúc bắt đầu bọn hắn hiển nhiên căn bản cũng không có để ở trong lòng, mà hiện tại xem ra, trong lúc nhất thời, mấy người liếc nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được một vòng kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Ngọc Diện Kiếm Tiên quả nhiên là danh bất hư truyền, Nhậm Doanh Doanh thấy thế trong mắt cũng đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh quang, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng nhiều thêm một vòng không hiểu ý vị, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Quá khen, Huyền Thanh thản nhiên nói. Hạ nhân không hiểu chuyện, mạo phạm công tử, mong rằng công tử có thể thông cảm nhiều hơn, tiểu nữ tử trước ở chỗ này thay Lục Trúc ông hướng công tử bồi tội, cũng đa tạ công tử thủ hạ lưu tình. Nhậm Doanh Doanh hiển nhiên không có chút nào muốn trách tội Huyền Thanh ý tứ. Bồi tội a? Bất quá Nhậm đại tiểu thư thành ý giống như có chút không quá đủ. Ai nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh làm dáng về sau, Huyền Thanh cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, từ Nhậm Doanh Doanh biểu hiện đến xem, Huyền Thanh chỗ nào không biết Nhậm Doanh Doanh trong lòng tại có chủ ý gì, một cái Nhật Nguyệt thần giáo đường đường thánh cô, địa vị gần với Đông Phương cô nương tồn tại sẽ tốt như vậy nói chuyện, cái này bản thân liền là mười phần không bình thường. A, không biết công tử muốn thế nào? Nhậm Doanh Doanh thấy thế, đáy mắt lóe lên một vòng dị sắc, mở miệng nói. Chương 43, uy hiếp. Nha hoàn. Tháng 3 năm 20. Cầu đặt mua. Ân, bản công tử bên người còn thiếu một cái sai sử nha đầu, Huyền Thanh thản nhiên nói. Ngươi quả nhiên, nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Nhậm Doanh Doanh đáy mắt cũng lóe lên một vòng buồn bực sắc, dưới cái nhìn của nàng, Huyền Thanh hiển nhiên là tại khinh bạc nàng, Nhậm Doanh Doanh mặc dù nói có chút công vu tâm kế, nhưng là vẫn mười phần giữ mình trong sạch. Công tử không nên quá phận, thánh cô là bực nào thân phận, công tử làm như vậy khó tránh khỏi có chút quá. Lam Phượng Hoàng cũng không nhịn được mở miệng nói. Ha ha, Nhậm đại tiểu thư ngược lại là có chút hiểu lầm. Bản công tử liền xem như lại tự đại cũng không dám dùng Nhậm đại tiểu thư khi sai sử nha đầu à, bất quá Lam giáo chủ đối Nhậm đại tiểu thư ngược lại là trung tâm cực kỳ, không bằng ngươi thay mặt Nhậm đại tiểu thư như thế nào? Huyền Thanh khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị mở miệng nói. Cái gì? Huyền Thanh lời mới vừa dứt, Nhậm Doanh Doanh cùng Lam Phượng Hoàng miệng bên trong đồng thời kinh hô một tiếng, Nhậm Doanh Doanh trong lòng thở dài một hơi, đồng thời lại cảm thấy một trận cảm giác khó chịu, phảng phất mình lại một lần nữa bị không để ý tới. Nữ nhân lộ ra lại chính là một cái mâu thuẫn sinh vật. Ngươi muốn nàng thời điểm nàng đủ kiểu phản kháng, thế nhưng là coi ngươi vắng vẻ nàng thời điểm, nàng lại sẽ trong lòng sinh oán trách cùng bất mãn, không thể không nói, nữ nhân loại sinh vật này thật sự là quá không thể nói lý. Mà Lam Vượng Hoàng đáy mắt thì lóe lên một vòng tức giận biểu lộ, mặc dù nói nàng là Nhậm Doanh Doanh thuộc hạ, nhưng là mình nói như thế nào cũng là Miêu Cương Ngũ Độc giáo giáo chủ, thân phận cũng là mười phần tôn sùng, hiện tại Huyền Thanh vậy mà để nàng làm vì mình sai sử nha đầu. Vậy làm sao có thể không làm nàng giận? Nhưng là đồng thời, không biết vì cái gì, trong nội tâm nàng lại có chút bài xích không nổi, thậm chí trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, ý nghĩ này ngay cả chính nàng đều giật mình kêu lên, vội vàng lắc đầu đem ý nghĩ này ép xuống. Làm sao? Không nguyện ý. Thế nhưng là cái này chỉ sợ cũng không phải do các ngươi mấy vị đêm hôm khuya khoắt đến quấy rầy bản công tử, chẳng lẽ coi là bản công tử thật tốt tính không thành? Hiện tại bản công tử cho ngươi một lựa chọn. Hoặc là lưu lại cho bản công tử thành thành thật thật hợp lý sai sử nha đầu, hoặc là bản công tử lập tức làm thịt bọn hắn không cần hoài nghi bản công tử. Bản công tử nói qua, ta ưu điểm lớn nhất chính là nói chuyện giữ lời. Huyền Thanh thấy thế lúc này thần sắc biến đổi, cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Cùng lúc đó, nguyên bản trên thân Vân Đạm Phong khinh khí tức trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó thì là một cỗ nồng đậm sát khí, mặc dù nói Huyền Thanh xông xáo giang hồ thời gian cũng không dài. Thế nhưng là cái này một thân sát khí lại là không thể so với những cái kia kiêu hùng phải kém. Huyền Thanh tên tuổi đây chính là hoàn toàn dựa vào trong tay thất tinh kiếm giết ra tới, chết tại Huyền Thanh trong tay người trong giang hồ liền xem như không có một ngàn cũng ấy có mấy. Cham, cái này một thân sát khí tự nhiên là không thể khinh thường. Thật là khủng khiếp sát khí, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đụng phải như thế một tên sát tinh. Mấy người sắc mặt cũng đồng loạt biến đổi, trong lòng âm thầm nghĩ nói, nụ cười trên mặt cũng càng phát đắng chát. Người! Cảm nhận được Huyền Thanh khí tức trên thân về sau, Lam Phượng Hoàng cũng là cả kinh, nhìn về phía Huyền Thanh ánh mắt bên trong cũng không ngừng lóe lên. Cho ngươi ba hơi thời gian cân nhắc, sau ba hơi thở cũng đừng trách bản công tử khai sát giới, Huyền Thanh lạnh lùng nói. Ngọc Diện công tử, chẳng lẽ ngươi nhất định phải như thế không thành? Liền không sợ ta Nhật Nguyệt thần giáo trả thù? Nhậm Doanh Doanh thấy thế sắc mặt cũng càng phát có chút khó coi, Lam Phượng Hoàng thế nhưng là trong tay nàng vì số không nhiều mấy người cao thủ thứ nhất, với lại càng thống lĩnh Ngũ Độc giáo. Chính là nàng phụ tá đắc lực, nhưng là bây giờ vậy mà mất cả trì lẫn trải, vậy làm sao có thể làm nàng cam tâm.
Nhật Nguyệt thần giáo trả thù.
Ha ha, tốt, bản công tử chờ lấy, Nhậm đại tiểu thư muốn trả thù lời nói liền cứ việc phóng ngựa tới tốt, bản công tử tất cả đều tiếp lấy, còn có một hơi thời gian. Huyền Thanh cuối cùng ánh mắt cũng rơi vào Lam Phượng Hoàng trên thân.
Ta đồng ý, ta đáp ứng ngươi. Lam Phượng Hoàng thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vòng kiên định thần sắc, trực tiếp mở miệng nói.
Sau đó xoay người nhìn một cái Nhậm Doanh Doanh về sau mở miệng nói, thuộc hạ ngày sau không thể đi theo thánh cô tả hữu, còn xin thánh cô có thể nhiều hơn bảo trọng.
Lam tỷ tỷ Nhậm Doanh Doanh thấy thế đáy mắt cũng lóe lên một vòng không bỏ, dù sao bạn của Nhậm Doanh Doanh cũng không tính nhiều, Lam Phượng Hoàng tính là một cái trong số đó, mặc dù nói nàng cùng Lam Phượng Hoàng trong đó cũng có mượn nhờ Lam Phượng Hoàng ngũ độc giáo ý tứ, thế nhưng là quan hệ của hai người cũng không phải giả, Nhậm Doanh Doanh mặc dù nói công vu tâm kế, thế nhưng là nhưng cũng không phải cái gì không từ thủ đoạn vô tình vô nghĩa hàng người.
Thánh cô bảo trọng. Lam Phượng Hoàng nhìn thật sâu một chút Nhậm Doanh Doanh về sau, sau đó chậm rãi thối lui đến Huyền Thanh sau lưng, một bộ nha hoàn diễn xuất.
Chuyện hôm nay, bản thánh cô nhớ kỹ, hy vọng công tử có thể đối xử tử tế Lam tỷ tỷ, bằng không mà nói, bản thánh cô nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhậm Doanh Doanh thấy thế ánh mắt cũng rơi vào Huyền Thanh trên thân, thần sắc có chút phức tạp mở miệng nói.
Nhậm đại tiểu thư quản được có chút quá rộng, bản công tử sự tình còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân đi thôi. Nếu ngươi không đi đợi bản công tử thay đổi chủ ý lời nói chỉ sợ cũng đi không được. Huyền Thanh cười lạnh một tiếng mở miệng nói.
Chúng ta đi.
Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, Nhậm Doanh Doanh cũng hung hăng dậm chân một cái, vị lục trúc ông hướng phía bên ngoài đi đến.
Không biết chư vị đây là muốn đi hướng nào a?
Đồng thời Huyền Thanh cũng nhìn thấy phái Tung Sơn mấy người cũng bất động thanh sắc hướng phía cổng phương hướng rời đi, ý đồ hiển nhiên là lại rõ ràng bất quá. Huyền Thanh dưới chân nhất chuyển, thân hình thoát một cái, trực tiếp ngăn tại cổng. Mục quang lánh lệ nhìn qua phái Tung Sơn cả đám, đáy mắt lóe lên một vòng lăng lệ sắc ý.
Huyền Thanh có thể buông tha Nhậm Doanh Doanh cùng lục trúc ông, chủ yếu nhất là, mặc dù nói đối Nhậm Doanh Doanh có chút không quá cảm mạo, nhưng lại cũng không có quá nhiều ác cảm, nói thế nào Nhậm Doanh Doanh cũng là mỹ nữ một viên, với lại bao nhiêu cũng có chút thân bất do kỷ, cũng coi là một cái đáng thương người.
Thế nhưng là phái Tung Sơn đám người, Huyền Thanh hiển nhiên liền không có buông tha lý do của bọn hắn, phái Tung Sơn đây chính là chính cống trùm phản diện. Lên tới Tả Lãnh Thiển, xuống đến phái Tung Sơn nước một đám đệ tử, có thể nói là không có một cái tốt. Với lại Huyền Thanh nhưng là muốn tranh đoạt võ lâm minh chủ vị trí, Huyền Thanh tự nhiên là sẽ không bỏ qua như thế một cái suy yếu phái Tung Sơn cơ hội.
Ngươi muốn làm cái gì?
Nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ về sau, lục bách mấy người đáy mắt để phòng thần sắc càng hơn.
Chương 44, Kiếm Trảm Thái Bảo. Tháng 4 năm 20. Cầu đặt mua.
Ha ha, bản công tử muốn làm cái gì?
Thật sự là cho cười, các ngươi phái Tung Sơn người hơn nửa đêm tới đây, bây giờ lại muốn hỏi bản công tử muốn làm cái gì.
Các ngươi cái này cho cười cũng thật sự là không tốt đẹp gì. Cười Huyền Thanh cười lạnh một tiếng mở miệng nói.
Hôm nay là huynh đệ chúng ta mấy cái cắm các hạ đến cùng muốn làm thế nào, cứ ra tay đi, huynh đệ chúng ta mấy cái tiếp lấy. Lục Bách thấy thế trực tiếp mở miệng nói.
Không cần phiền toái như vậy. Huyền Thanh thấy thế cười lạnh một tiếng, khóe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt biểu lộ.
Không cần.
Ngươi đây là ý gì?
Nhìn thấy Huyền Thanh dáng vẻ mấy người trong lòng lập tức cũng là siết chặt, thân thể không tự chủ được lui lại một bước, hiển nhiên ẩn ẩn đã ý thức được cái gì.
Có ý tứ gì?
Ha ha, các ngươi ngay cả cái này đều không rõ a.
Bản ý của công tử rất đơn giản, con người của ta ghét nhất phiền phức, đặc biệt là chán ghét bị một đám con ruồi nhìn chằm chằm, cho nên bản công tử đối đãi phiền phức phương thức chỉ có một cái kia chính là đem phiền phức triệt để chém giết tại trong trứng nước. Hôm nay các ngươi tất cả mọi người không cần đi. Đã các ngươi đêm hôm khuya khoắt đến nơi này, chắc hẳn là đối nơi này tình hữu độc chung, đã như vậy, bản công tử liền thành toàn các ngươi tốt, để cho các ngươi an nghỉ nơi này.
Các ngươi cũng không cần cảm tạ bổn công tử. Huyền Thanh cười lạnh nói.
Ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt.
Ngươi thật sự cho rằng ngươi cứ như vậy ăn chắc chúng ta.
Tốt nhất đừng khinh người quá đáng.
Không nên đem chúng ta ép, bằng không mà nói cho dù chết chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu.
Các hạ tốt nhất vẫn là không nên quá phần tốt. Phàm là làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, không nên đem sự tình làm được quá tuyệt.
Mấy người thấy thế cũng trực tiếp mở miệng nói, bất quá lại là không có có chần chờ chút nào, rồi rít lộ ra binh khí của mình, toàn thân toàn ý đề phòng, hiển nhiên không dám có chút chủ quan.
Phế lời nói xong a.
Đã nói xong, như vậy bản công tử liền đưa các ngươi lên đường tốt, lên đường bình an, nhớ kỹ kiếp sau đầu thai thời điểm con mắt sáng lên một điểm, miễn cho đắc tội các ngươi không đắc tội nổi người. Huyền Thanh nhìn qua mấy người bộ dáng về sau, suy cười một tiếng mở miệng nói.
Thất tinh kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, một cỗ bức nhân khí tức cũng từ trên người hắn phát ra.
Khinh người quá đáng đã như vậy, hôm nay liền để hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta lợi hại.
mọi người cùng nhau động thủ.
Giết.
Năm người hiển nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn, tung sơn thập tam thái bảo, mỗi cá nhân trên người đều là có bản lĩnh giữ nhà, tại cùng cảnh giới bên trong đó cũng đều là người nổi bật tồn tại. Với lại trên giang hồ cũng đều là có mặt mũi tồn tại. Bình thường thời điểm thập tam thái bảo đi đến chỗ nào không đều là được người kính ngưỡng, bây giờ lại bị người như thế miệt thị, mấy người trong lòng cũng là giận dữ, liếc nhau, trong nháy mắt hướng phía Huyền Thanh bên người tư giết tới đây. Không thể không nói, tung sơn thập tam thái bảo không hổ là lao giang hồ, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng mười phần tinh diệu, cơ hồ phong bế Huyền Thanh tất cả đường lui, để Huyền Thanh có một loại lui không thể lui cảm giác. Có chút ý tứ không hổ là tung sơn thập tam thái bảo, bất quá đáng tiếc, vẫn như cũng là quá yếu. Huyền Thanh thấy thế sắc mặt không thay đổi chút nào, lắc đầu thản nhiên nói. Thân thể thậm chí ngay cả động một cái ý tứ đều không có. Đột nhiên, mấy người trong mắt, chỉ gặp Huyền Thanh trường kiếm trong tay nhẹ nhàng vạch một cái, trước hết nhất đón nhận cửu khúc kiếm trung chấn trường kiếm, sau đó nhẹ nhàng một vùng, trung chấn nguyên bản trường kiếm quỹ tích đống nhiên nhất chuyển, vậy mà hướng thẳng đến Triệu Tứ Biển trên thân rơi đi. Không đợi Triệu Tứ Biển kịp phản ứng, cả người trực tiếp bị xuyên qua một lạnh thấu tim, tại vô cùng kinh ngạc cùng không cam lòng ánh mắt bên trong, Triệu Tứ Biển thân thể cũng lập tức có quắp mềm nhũn ra. Triệu sư đệ, Triệu sư huynh, bốn người thấy thế sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó nhìn lên, đặc biệt là Trung Chấn, sắc mặt cũng là nóng bỏng, trong khoảnh khắc, bốn người trong tay công kích cũng biến thành càng thêm lăng lệ, nguyên bản bọn hắn còn vì che giấu thân phận của mình, cũng không có sử dụng ra sở trường nhất công phu, thế nhưng là nhìn thấy một màn này về sau. Mấy người cũng không đoái hoài tới ẩn tàng, nhao nhao xuất ra mình thành danh thủ đoạn. Tiên Hạc Thăng Thiên, Thái Âm Tuyệt Mệnh, Cửu Khúc Đáng Hồn. Rốt cục không giả bộ được đến sao? Đã như vậy, vậy liền kết thúc. Ai nhìn thấy bốn người cũng rối rít lấy ra bản lĩnh giữ nhà, Huyền Thanh cũng không còn cùng bọn hắn trêu đùa, Thái Cực Kiếm Thế bỗng nhiên dùng ra, trong khoảnh khắc, chỉ gặp lấy Huyền Thanh làm trung tâm, một đạo hình tròn kiếm khí khuấy động mà ra, trường kiếm trong tay hóa thành thái cực lưu chuyển. Từng vòng kiếm khí hướng thẳng đến trên người của bọn hắn bao phủ tới. Thái Cực Kiếm Pháp? Làm sao có thể? Ngươi lại là võ đang đệ tử. Mấy người tự nhiên là một chút liền nhận ra Huyền Thanh kiếm pháp, trong lòng cũng là càng thêm đại hài, đối thân phận của Huyền Thanh trong lòng bọn họ cũng có vô số suy đoán, nhưng là thế nào cũng không nghĩ ra đối phương lại là phái võ đang người. Hiện tại các ngươi cũng có thể chết mà nhắm mắt ra kết thúc ga chạm. Nghe được mấy người lời nói về sau, Huyền Thanh cũng chẳng thèm cùng bọn họ mấy cái rông dài, kiếm thế mãnh liệt mà trở nên vô cùng lăng lệ, trong khoảnh khắc, bốn đạo kiếm khí bắn ra, tại bốn người vô cùng ánh mắt hoảng sợ bên trong, bốn đạo kiếm khí trong nháy mắt chui vào trong cơ thể của bọn hắn. Bọn hắn rõ ràng thấy rõ ràng kiếm khí quy tích, nhưng điều bọn hắn vô cùng kinh hãi là, bọn hắn nhưng căn bản liền không cách nào tránh đi kiếm khí này công kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí tới người thật tốt, tại mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng biểu lộ phía dưới. Bốn cái người thân thể cũng lập tức cầm vàng ngã xuống đất. Chúc mừng chủ ký sinh chém giết khí vận nhân vật thập tam thái bảo chi năm, thu hoạch được khí vận điểm số. Tại mấy người vẫn lạc trong nháy mắt, hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng lập tức truyền đến. Sau đó Huyền Thanh kiếm thế nhất chuyển, cũng tiện tay đem nằm trên đất 10 cái đã ngất đi tung sơn đệ tử đưa tiễn địa ngục, cũng lại một lần nữa thu được điểm khí vận điểm. Giải thích một chút, khí vận điểm cũng không nhất định là thực lực càng mạnh khí vận điểm liền càng cao. Công tử lại là phái võ đang người. Lam Phượng Hoàng thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Làm sao? Phượng Hoàng rất giật mình a. Nhìn qua Lam Phượng Hoàng dáng vẻ về sau, Huyền Thanh mỉm cười, trên thực tế thu Lam Phượng Hoàng làm nha hoàn Huyền Thanh cũng bất quá là lâm thời khởi ý thôi. Chương 45, một cao phong. Tháng 5 năm 20, cầu đặt mua. Đang nhìn Tiếu Ngạo thời điểm, Huyền Thanh đối với Lam Phượng Hoàng sau cùng kết cục cũng có chút bóp cổ tay thở dài. Cho nên Huyền Thanh cũng muốn thay đổi một cái Lam Phượng Hoàng vận mệnh, đương nhiên Huyền Thanh trong lòng lúc đầu không có một chút ý nghĩ, hiển nhiên là không thể nào, dù sao hiện tại Huyền Thanh có đôi khi còn lại nhận kiếp trước điều ti tư tưởng ảnh hưởng. Nghiêm chỉnh tuyên bố, nơi này Lam Phượng Hoàng công tử không phải bản mới Lam Phượng Hoàng mà là Kim Lao gia tử dưới ngòi bút Lam Phượng Hoàng, liên quan đến tác phẩm bên trong công tử đã giải thích qua, công tử không phải một cái thuần nội dung cốt truyện đảng, đồng dạng, cái này Tiếu Ngạo Giang Hồ cũng không hoàn toàn là bản mới, mọi người có thể coi như là tiểu thuyết truyền hình điện ảnh, mới cũ bản kết hợp thể A-N. Cứ như vậy đi, mọi người không cần xoắn suýt ta. Đích thật là đủ giật mình, đường đường ngọc diện kiếm tiên lại là võ đang truyền nhân, cái này nếu là truyền đi không biết sẽ khiến giang hồ bao nhiêu người chấn động, với lại công tử vậy mà chém giết phái tung sơn nhiều người như vậy, nếu là bị chính đường chúng người biết, chỉ sợ nghe được Huyền Thanh đối với mình xưng hô về sau. Lam Phượng Hoàng sắc mặt đỏ lên dưới, mở miệng nói. Ánh mắt cũng nhìn từ trên xuống dưới Huyền Thanh, hiển nhiên trong lòng đối Huyền Thanh cũng càng thêm tò mò. Thì tính sao?
Phượng Hoàng cũng không phải sơ nhập giang hồ lăng đầu thành, chẳng lẽ còn thấy không rõ a? Cái gọi là chính đạo, bất quá cường giả vi tôn thôi, chỉ cần thực lực của ta đủ mạnh, ta chính là chính đạo, về phần thủ đoạn, lại có bao nhiêu người sẽ chân chính đi để ý? Huyền Thanh cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Một bộ, Tịch Tà Kiếm Phổ, để nguyên bản Lâm Gia Thành vì trên giang hồ chuột chạy qua đường, từ ban đầu Thanh Thành, càng về sau Vương Gia, lại đến Tung Sơn, cái nào không là trong mắt ngoại nhân võ lâm chính đạo. Thế nhưng là thủ đoạn của bọn hắn lại cùng tà môn ma đạo khác nhau ở chỗ nào? Sở dĩ được tôn xưng chính đạo, cũng không phải là bọn hắn đến cỡ nào chính nghĩa, mà là thực lực của bọn hắn đầy đủ cường, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, ngươi chính là chính đạo. Về phần cái gọi là chính nghĩa, bất quá là cường giả đối với mình rêu rao thôi. Huyền Thanh lại một lần nữa mở miệng nói. Công tử nói rất là Phượng Hoàng thụ giáo. Nghe được Huyền Thanh một lời nói về sau, Lam Phượng Hoàng cũng không chịu được thầm than, có chút đạo lý mặc dù nói nàng cũng hiểu, tuy nhiên lại không cách nào lĩnh ngộ được Huyền Thanh như vậy thấu triệt trình độ. Loạn thế nhỏ yếu chính là tội Lâm gia liền là một ví dụ, hiện tại có cái nào cái gọi là danh môn chính phái sẽ thay Lâm gia chủ trì công đạo. Với lại, nếu không có Lâm Viễn Đồ còn sống, lại có mấy người dám như thế đối đãi Lâm gia. Thực lực cuối cùng đây hết thảy đều là thực lực. Huyền Thanh liếc qua Lâm gia mấy người mở miệng nói. Vẫn là thiếu hiệp nhìn thấu triệt Lâm Mộ thụ giáo, dị vãng thời điểm Lâm Mộ vẫn còn có chút quá ngây thơ rồi. Nếu không có công tử, ta Lâm gia chỉ sợ sớm đã biến thành những người kia trong tay đồ chơi. Lâm Chấn Nam cũng đầy mặt cảm khái nói ra. Đối với Huyền Thanh, Lâm Chấn Nam cảm xúc tuyệt đối là khắc sâu nhất. Nguyên bản thời điểm Phúc Uy Tiêu Cục Lâm gia tại toàn bộ giang hồ cũng coi là nổi tiếng tồn tại, Lâm Chấn Nam cũng tự phụ gặp nhau rất rộng, nhưng là bây giờ. Bên cạnh Lâm Bình Chi nghe xong đấy mắt cũng lộ ra một vòng nồng đậm không cam lòng, ngay sau đó trên mặt cũng hiện ra một đạo nồng đậm kiên định thần sắc. Huyền Thanh lời nói cũng coi là đem Lâm Bình Chi trong lòng sau cùng một tia ngây thơ cho triệt để vỡ vụn. Nơi đây sợ là đã không thể ở lại, xem ra lại phải đi suốt đêm đường. Lâm Chấn Nam mở miệng nói, những ngày này, đi đường suốt đêm đối bọn hắn tới nói cũng là bình thường như ăn cơm, Lâm Chấn Nam cũng không có cái gì quá lớn đụng vào. Chờ một chút, Huyền Thanh thấy thế, thản nhiên nói. Chuyện gì xảy ra? Thiếu hiệp, còn có chuyện gì a? Lâm Chấn Nam hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Huyền Thanh mở miệng nói. Các hạ đã tới, làm gì như vậy vội vã rời đi đâu? Huyền Thanh đáy mắt bắn ra một đạo ánh mắt bén nhọn, bay thẳng đến ạ tẩy lấy phía bên ngoài cửa sổ vọt tới, trong mắt hàn mang bắn ra. Cái gì? Còn có người? Nghe được Huyền Thanh lời nói về sau, mấy người sắc mặt cũng là hơi kinh hãi. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ một trận tiếng động rất nhỏ âm thanh truyền đến, sau đó một bóng người cũng thật nhanh hướng phía nơi xa bay vút đi. Hừ, muốn đi? Thật sự là trò cười đã tới, liền lưu lại cho ta a. Huyền Thanh lộ ra nhưng đã biết thân phận của đối phương, đáy mắt hàn quang càng hơn. Mục tiêu tính danh, một cao phong thân phận, Tắc Bác Minh Đả Tu Vi, nhất lưu đỉnh phong. Không sai, người này không là người khác, thình lình chính là Tắc Bác Minh Đả một cao phong, nguyên kịch bên trong Lâm Thị vợ chồng cũng chính là chết tại một cao phong trong tay, cho nên đối với cái này lão người gù Huyền Thanh tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Với lại đối với một cao phong Huyền Thanh cũng không có nửa điểm ấn tượng tốt, dễ uống máu người, vẹn vẹn điểm này, Huyền Thanh liền sẽ không bỏ qua đối phương. Huyền Thanh tự nhận mình cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhưng là đối với một cao phong loại này tồn tại vẫn như cũ là căm thù đến tận xương thủy. Dưới chân nhất chuyển, Thê Vân Tung trong nháy mắt sử xuất, cả người thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp phá cửa sổ mà ra. Chỉ gặp tại Huyền Thanh trong tầm mắt, một đạo trong tay nắm một thanh đà kiếm, thân hình còn xuống giống như một tên ăn mày thân ảnh chính thật nhanh hướng phía bên ngoài khách sạn bay vút đi. Hiển nhiên tại thấy được Huyền Thanh tu vi về sau, một cao phong đối chiến thắng Huyền Thanh không có chút nào nắm chắc. Ngươi muốn đi đến nơi lâu đâu? Thời gian mấy hơi thở, Huyền Thanh thân ảnh liền ngăn tại một cao phong trước mặt. Chỉ gặp một cao phong thân hình mập lùn, một đầu rối tung tóc giống như tổ chim, một thân y phục rách dưới tản mát ra một cỗ thiêu thúi hương vị. Nếu là không biết thân phận của hắn, đi tại trên đường cái tuyệt đối sẽ không có người đem hắn xem như là Tắc Bắc Minh Đà một cao phong, chỉ sợ chín thành chín người sẽ đem hắn xem như một tên ăn mày. Ngươi muốn thế nào? Một cao phong thần sắc kinh hãi, đà kiếm nằm ngang ở trước người, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn qua Huyền Thanh. Bản công tử muốn thế nào? Bản công tử còn không hỏi ngươi đâu, đường đường Tắc Bắc Minh Đà, vậy mà cũng ưa thích làm loại này nhận không ra người hoạt động, thật sự là thêm kiến thức. Huyền Thanh cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Ngươi vậy mà biết lão phu thân phận? Nghe được Huyền Thanh lập tức nói ra thân phận của mình, một cao phong trong lòng cũng là thất kinh, bất động thanh sắc lui lại một bước. Sau đó mu tay trái ở sau lưng giật mấy lần. Cái này có cái gì kỳ quái đâu, liền ngươi này tấm tôn dung, trong giang hồ có thể tìm tới mấy cái. Nhìn thấy động tác của đối phương về sau, Huyền Thanh khỏe miệng cũng cười lạnh càng hơn. Chương 46, Chu sát một cao phong.
đến Phúc Châu. Tháng 6 năm 20. Huyền Thanh tự nhiên là đem Mục Cao Phong tiểu động tác nhìn nhất thanh nhị sở, nhìn qua nguyên kịch Huyền Thanh tự nhiên rõ ràng, Mục Cao Phong phía sau cất giấu cái gì, lúc trước thời điểm Lâm Bình chi thế nhưng là thân thụ an toán, biến thành một cái mù lòa, nếu không có như thế, Lâm Bình chi sau cùng hạ chẳng có lẽ còn sẽ không như thế thảm đạm. Tiểu bối, ngươi muốn chết. Mục Cao Phong sắc mặt đống nhiên biến đổi, sau đó trong tay đả kiếm đống nhiên đâm một cái. Thẳng bức Huyền Thanh ngực. Mặc dù nói là cái người gù, nhưng là Mục Cao Phong tốc độ quả thực không chậm. Sâu kiến Huyền Thanh khinh miệt quét mắt một chút Mục Cao Phong, thất tinh kiếm cũng làm ra đẩy trời kiếm mang nên đi lên. Đi chết đi. Mắt thấy hai người công kích liền muốn đụng vào nhau thời điểm, Mục Cao Phong tay trái bỗng nhiên giương lên, một đạo tanh hôi chất lỏng màu đen cũng đánh thẳng Huyền Thanh mặt mà đến. Mục Cao Phong cả người khuôn mặt cũng biến thành vô cùng dữ tợn. Châu chấu đá xe không tự lượng lực. Huyền Thanh cười lạnh một tiếng, hiển nhiên đã sớm liệu đến, trường kiếm lắc một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm mạc chấn động, chỉ gặp màu đen nọc độc vậy mà trực tiếp ngược lại bay trở về, trực tiếp rơi xuống Mục Cao Phong trên mặt. A a a a. Màu đen nọc độc rơi xuống Mục Cao Phong trên mặt trong nháy mắt, Mục Cao Phong trực tiếp quăng kiếm, hai tay che mặt, cả người thân thể cũng không ngừng lăn lộn trên mặt đất, hai tay không ngừng nắm lấy mặt, rất nhanh, khuôn mặt liền trở nên một mảnh máu thịt bé bét, nhìn qua càng thêm dữ tợn kinh khủng. Kết thúc. Nghe được Mục Cao Phong cái kia làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết về sau, Huyền Thanh lông mày cũng hơi nhíu lại, chợt trong tay thất tinh kiếm trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp đâm vào hậu tâm của đối phương. Ken chúc mừng chủ ký sinh đánh giết khí vận nhân vật Tắc Bắc Minh Đà Mục Cao Phong thu hoạch được khí vận điểm số. Ken chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt Lâm Chấn Nam một nhà thu phục Phúc Uy tiêu cục thế lực nhiệm vụ ban thưởng khí vận điểm số điểm. A, nhiệm vụ này vậy mà hoàn thành. Xem ra phái Thanh Thành, Vương gia, phái Tung Sơn cùng Mục Cao Phong sau khi ngã xuống, trong giang hồ thế lực này hẳn là tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Chấn Nam một nhà hẳn là cũng xem như tạm thời an toàn. Đạo thứ nhất hệ thống nhắc nhở theo Huyền Thanh đã là chuyện đương nhiên, chỉ là cái này đạo thứ hai làm hắn hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức liền cũng bình thường trở lại. Dù sao chỉ cần không phải đồ đần liền có thể nhìn ra, Lâm Chấn Nam một nhà quỷ dị, Thanh Thành, Vương gia, Tung Sơn cùng Mục Cao Phong liên tiếp thất thủ, ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong tự nhiên là không thể gạt được người hữu tâm chú ý. Như thế hiển nhiên chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là Lâm gia gặp được cao nhân. Nguyên bản dục dịch người trong giang hồ lập tức cũng không nhịn được hành quân lặng lẽ. Đã như vậy, ngược lại cũng không cần. Ken tuyên bố hệ thống nhiệm vụ thu thập khí vận vật phẩm, tích ta kiếm phổ, nguyên bản ban thưởng khí vận điểm chủ ký sinh có tiếp nhận hay không. Ngay tại Huyền Thanh cho là mình không cần lặn lội đường xa đi Phúc Châu về sau, hệ thống nhắc nhở thanh âm cũng lập tức lại một lần nữa truyền đến. Ta lặc cái đi. Huyền Thanh trong lòng cũng có chút bó tay rồi. Tại cái này trong lúc mấu chốt vậy mà lại ban bố như thế một cái nhiệm vụ, hiển nhiên là bỏ đi Huyền Thanh tưởng niệm. Tiếp nhận khí vận điểm mặc dù nói không nhiều, nhưng là chân muối lại tiểu cũng là thì ta. Xem ra cái này Phúc Châu chi hành là không đi không được. Huyền Thanh trong lòng âm thầm nghĩ nói, trên thực tế cũng có thể để Lâm Chấn Nam đem, tịch ta kiếm phổ, mang cho mình, nhưng là để cho an toàn, Huyền Thanh vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, mặc dù nói Lâm gia nguy cơ tạm thời giải trừ, nhưng là cũng không thể nói triệt để an toàn. Nếu là nửa đường tung ra một cái mắt không mở tồn tại đem Lâm Chấn Nam một nhà giang giác, hắn không biết nên tìm ai khóc đi. Hơn 10 ngày về sau, Phúc Châu ngoài thành, hai cỗ xe ngựa lao vùn vụt mà vào, trong lúc nhất thời cũng đưa tới không ít ánh mắt của người đi đường. Thứ một chiếc xe ngựa ngược lại là không có cái gì, ngoại trừ lớn một chút, ngược lại là không có có chỗ đặc biệt gì, nhưng là cái này chiếc thứ hai xe ngựa, hai thất ngựa cao to dẫn dắt, phía sau thùng xe bốn cái điêu long một trụ phóng lên tận trời, ngoài xe ngựa mặt. Một tầng kim hồng sắc gỗ sơn bao trùm thùng xe, bằng thêm một cỗ xa hoa cùng quý khí. Cho dù là tại Phúc Châu Thành, có thể dùng đến lên loài ngựa này xe cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng thấy người tới thân phận tuyệt đối không phải bình thường. Cuối cùng là lại trở về. Nhìn qua phía ngoài cửa xe quen thuộc mà xa lạ đường đi, cảm nhận được cái kia quen thuộc ồn ào náo động bầu không khí về sau, trong xe ngựa, một đạo tràn đầy cảm khái thanh âm tùy theo truyền ra. Không là người ta. Thình lình chính là Phúc Uy tiêu cục Lâm Chấn Nam, xa cách quê quán hơn 10 năm, Lâm Chấn Nam trong lòng tự nhiên cũng là bùi ngùi mãi thôi. Đối với trước đó một đoạn đường tới nói, mười mấy ngày nay đường xá ngược lại là tương đối bình tĩnh không ít, ngoại trừ ngẫu nhiên gặp được một chút mắt không mở tặc phỉ bên ngoài, ngược lại là cũng không có gặp lại cái gì ra dáng người trong giang hồ chặn đường. Trên đường đi du sơn ngoạn thủy, thuận tiện đùa giỡn một chút Lam Phượng Hoàng, Huyền Thanh cũng là qua 10 phần thoải mái. Đi qua trong khoảng thời gian này Huyền Thanh dạy dỗ về sau, Lam Phượng Hoàng cũng là thời gian dần trôi qua dung nhập vào nha hoàn nhân vật này bên trong. Với lại nguyên bản một thân trang phục cũng phát sinh biến hóa cực lớn,
trên thân những cái kia nguyên bản xa hoa trang trí cũng quét sạch sành sanh, thay vào đó chính là một thân tiêu chuẩn Hán thức nữ trang, khiến cho Lam Phượng Hoàng trên thân thiếu một phần dị vực cùng dã, mà nhiều hơn một phần Hán gia cô nương nội liễm cùng hàm súc, cùng trước đó thời điểm chẳng những không có một tia thất sắc, ngược lại bằng thêm một vòng khác loại dụ hoặc. Đương nhiên, mặc dù nói Lam Phượng Hoàng đáp ứng làm Huyền Thanh nha hoàn, nhưng là mới đầu thời điểm Lam Phượng Hoàng hiển nhiên cũng không cam lòng, mặc dù nói cùng Huyền Thanh ở chung xuống tới, nàng cũng đã sớm không bài xích Huyền Thanh, nhưng là đối tại thân phận của mình Lam Phượng Hoàng lại là có lời hoàn thán. Làm ngũ độc giáo giáo chủ, Lam Phượng Hoàng thủ đoạn tự nhiên là đủ loại, mặc dù nói ngày đó Giao Phong đã làm nàng thấy được Huyền Thanh kinh khủng, thế nhưng là vẫn như cũng là có chút chưa từ bỏ ý định, cái gì cổ độc, thuốc sổ, phấn ngứa các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Bất quá đáng tiếc là tại Bách Độc Bất Xâm, Cửu Dương Thần Công, trước mặt, đây hết thể hiển nhiên đều không có chút nào ý nghĩa, với lại tăng thêm Lam Phượng Hoàng trong lòng cũng không có quá nhiều ác ý, tự nhiên cũng sẽ không sử dụng quá ác độc độc dược, cho nên hết thể thủ đoạn đều bị Huyền Thanh từng cái hóa giải. Mà mỗi một lần hóa giải về sau, Huyền Thanh tự nhiên là tránh không được đối Lam Phượng Hoàng trừng phạt một phen, cái gọi là trừng phạt tự nhiên là đối Lam Phượng Hoàng đại ăn đậu hũ, đương nhiên, Huyền Thanh cũng sẽ không quá mức phận, trên cơ bản đều là điểm đến là dừng, mỗi lần đều làm Lam Phượng Hoàng xấu hổ đến cực điểm. Cuối cùng cũng không thể không từ bỏ. Chương 47, Đùa giỡn Phượng Hoàng. Tháng 7 năm 20. Đồng thời ở trong quá trình này thế nhưng là khổ Lâm gia cả đám, bởi vì Lam Phượng Hoàng dùng độc dược cũng sẽ không chí mạng, tăng thêm trên người nàng bản thân liền có giải dược nguyên nhân, cho nên mỗi một lần đối phó Huyền Thanh thời điểm, Lâm gia đám người tự nhiên cũng là nhận lấy không ít tác động đến, thường thường ăn ăn từ trong thức ăn chui ra một chút con giết bọ cạp loại hình đơn giản liền là chuyện thường ngày. Làm cho hiện tại Lâm gia cả đám nhìn về phía Lam Phượng Hoàng ánh mắt bên trong đều tràn đầy thật sâu e ngại, bọn hắn thật sự là không tưởng tượng ra được trước mắt như thế cô gái xinh đẹp lại có nhiều như vậy đùa giỡn người thủ đoạn, đến cuối cùng trên cơ bản chỉ cần Lam Phượng Hoàng chuẩn bị đồ vật, bọn hắn là chết sống cũng không chịu động đũa, thà rằng gặm khó mà nuốt xuống lương khô cũng không ăn Lam Phượng Hoàng chuẩn bị mỹ vị món ngon, bọn hắn cũng không muốn gặp lại cái kia bỗng nhiên toát ra các loại thiên hình vạn trạng độc vật. Mặc dù nói bọn hắn cũng biết dạng này sẽ không chí mạng, với lại Lam Phượng Hoàng cũng vô ý nhằm vào bọn họ, thế nhưng là bọn hắn lại cũng không muốn lại nếm thử loại kia chúng độc mùi vị. Cả đám thẳng đến Phúc Uy Tiêu Cục tổng bộ mà đi, Phúc Uy Tiêu Cục không hổ là Phúc Châu Tiêu Cục lớn nhất, cũng là trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Tiêu Cục, vẹn vẹn là cái này Phúc Uy Tiêu Cục bên trong bố trí cũng có thể nói là khí phái đến cực điểm, thậm chí cùng Lạc Dương Kim Đao Vương gia so sánh cũng không kém chút nào bao nhiêu. Phúc Uy Tiêu Cục Lâm gia có thể cùng Vương gia thông gia cũng không phải là không có đạo lý, Lâm gia lực ảnh hưởng cũng không thể nghi ngờ, bằng không mà nói. Nếu là Lâm Chấn Nam là một người bình thường, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng cưới được Vương gia tiểu thư. Lâm Chấn Nam một nhà đem Huyền Thanh an bài tại một cái vô cùng hoa lệ viện lạc về sau liền bắt đầu công việc lưu đủ lên, bởi vì Phúc Uy Tiêu Cục hiện tại đã đầu phục võ đàng, tự nhiên có rất nhiều chuyện cần Lâm Chấn Nam xử lý. Trạng vạng tối Lâm gia cũng chuyên môn vì Huyền Thanh chuẩn bị một bàn vô cùng phong phú đón tiếp tiệc tối để tỏ lòng đối Huyền Thanh cảm tạ. Lâm gia lần này cũng là nhọc lòng, toàn bộ tiệc tối có thể nói là phong phú đến cực điểm, tiệc tối bầu không khí cũng là mười phần nhiệt liệt. Lâm Chấn Nam vốn là lao giang hồ, đối với đạo lý đối nhân xử thế, tự nhiên là kẻ ra đời, cho nên bữa cơm này ăn cũng là chủ và khách đều vui vẻ. Phượng Hoàng, cho bản công tử múc nước đến, bản công tử chuẩn bị tắm rửa thay quần áo về đến phòng về sau. Huyền Thanh ánh mắt cũng rơi vào một bên Lam Phượng Hoàng trên thân, khóe miệng lộ ra một vòng trêu chọc mở miệng nói. Thoá! Nhìn qua Huyền Thanh cái kia hơi có chút cười tà biểu lộ, Lam Phượng Hoàng cũng nhẹ thoá một tiếng, chợt nhìn Huyền Thanh một chút, cũng không có lãnh đạm. Cùng Huyền Thanh tiếp xúc trong khoảng thời gian này đến nay, Lam Phượng Hoàng đối Huyền Thanh một chút tính nết cùng thói quen cũng có không ít hiểu rõ, mặc dù nói ngoài miệng tương đối tiêu xài một chút, nhưng là cũng không có những cái kia quý công tử ca tập tục xấu, mặc dù nói thường xuyên đùa giỡn nàng, nhưng lại cho tới bây giờ đều không khác người. Trên cơ bản đều là có chừng có mực. Với lại mặc dù nói trên danh nghĩa mình là nha hoàn của hắn, thế nhưng là nàng cũng có thể cảm giác ra, Huyền Thanh cũng không có chân chính lấy chính mình làm nha hoàn nhìn, cho dù là ngẫu nhiên để cho mình đấm lưng vỏ vai loại hình cũng phần lớn là mang theo trêu chọc thành phần. Với lại càng làm Lam Phượng Hoàng có chút ngạc nhiên là, Huyền Thanh vậy mà so với bình thường nữ tử còn thích sạch sẽ, đây quả thực cùng tuyệt đại đa số người trong giang hồ đại tướng đình kính. Đặc biệt là một chút hành tẩu giang hồ nam tử, trên cơ bản đều là một chút lôi thôi lết thiết hạng người, mặc dù nói nhìn qua cũng là hào sảng, nhưng là đối với một nữ tử tới nói, nếu là mỗi ngày đối một cái toàn thân tản mát ra như có như không mùi mồ hôi bẩn đường người sợ rằng cũng sẽ không cao. Hứng! Công tử, nước đã chuẩn bị xong sau một lát, Lam Phượng Hoàng thanh âm cũng lập tức chuyển đến,
lúc này trong phòng trong thùng tắm cũng làm xong nước nóng, một cỗ nhiệt khí tràn ngập cả phòng. Phượng Hoàng, ngươi lại nghịch ngợm liếc qua trong nước cái kia nhỏ không thể thấy màu hồng nhạt bột phấn về sau, Huyền Thanh thân hình thoát một cái, đi thẳng tới Lam Phượng Hoàng sau lưng, bàn tay lớn hướng thẳng đến Lam Phượng Hoàng cái mông phía trên đánh ra. Ba ba ba. Một trận giòn vang âm thanh truyền đến, Lam Phượng Hoàng khuôn mặt cũng trong nháy mắt biến đến đỏ bừng vô cùng. Phượng Hoàng, ngươi nói ta lần này làm như thế nào phạt ngươi tốt đâu. Huyền Thanh ánh mắt cũng rơi vào Lam Phượng Hoàng trên thân, nhìn qua cái kia vũ. Mị. Yêu. Nhiều khuôn mặt nhỏ về sau, Huyền Thanh đáy lòng cũng có chút nóng lên, lúc này Lam Phượng Hoàng dáng vẻ toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cỗ chí mạng lực hấp dẫn. Công tử, nô gia biết sai rồi. Lam Phượng Hoàng bị Huyền Thanh nắm trong tay, căn bản là không thể động đậy, nhịp tim như là con thỏ nhỏ, sắc mặt cũng đỏ bừng vô cùng, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút hối hận, nàng cũng sớm đã ngờ tới chính mình thủ đoạn căn bản là không thể gạt được Huyền Thanh, thế nhưng là không biết làm sao, luôn luôn nhịn không được ra tay. Không cần phải nói, Huyền Thanh chi như vậy, hiển nhiên là lại phát hiện Lam Phượng Hoàng tiểu động tác, cái này nước tắm bên trong hiển nhiên lại bị Lam Phượng Hoàng tăng thêm một điểm gia vị, mặc dù nói cái này gia vị mười phần cao minh, thế nhưng là Huyền Thanh lục thức sớm đã khác hẳn với thường nhân, tăng thêm những ngày này trên thực tế Huyền Thanh cũng bị Lam Phượng Hoàng rèn luyện ra được, bởi vậy căn bản cũng không khó phát hiện. Nếu không lần này phạt ngươi cùng bản công tử cùng một chỗ tắm rửa ai chúng ta tới một cái tắm nguyên ương như thế nào? Huyền Thanh nhìn qua Lam Phượng Hoàng dáng vẻ về sau, nhịn không được tiếp tục trêu đùa. A không cần Lam Phượng Hoàng nghe xong lập tức trong lòng cũng là hơi kinh hãi, bất quá nhưng không có chú ý tới, lúc này Huyền Thanh trên thực tế đã sớm buông tay ra, trong lúc nhất thời đứng tại chỗ, túi đầu, khắp khuôn mặt là ngượng ngùng. Làm sao? Xem ra Phượng Hoàng thật là muốn bồi bản công tử tắm rửa A, đã như vậy, vậy bản công tử cũng sẽ không khách khí sau khi nói xong, Huyền Thanh làm bộ muốn lao vào dáng vẻ. A công tử ngươi hỏng. Lam Phượng Hoàng cũng sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, đống nhiên dậm chân một cái. Sau đó liền hướng phía ngoài cửa phương hướng chạy tới, miệng bên trong cũng hờn dỗi một tiếng. Rất nhanh liền rời khỏi phòng, chỉ là không biết vì cái gì, lúc rời đi gian phòng về sau, Lam Phượng Hoàng nhưng trong lòng lại không nhịn được dâng lên một cỗ hối hận cùng thất lạc cảm xúc. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại loại suy nghĩ này? Chẳng lẽ ta thật thích hắn không thành? Lam Phượng Hoàng trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Làm sao có thể? Ta làm sao có thể thích cái này lại sắc? Sói! Ta chỉ là bị hắn bắt tới nha hoàn thôi. Lam Phượng Hoàng cũng không nhịn được lắc đầu, đem ý nghĩ này ép xuống, chỉ là không biết nàng cho tâm lý của mình ám chỉ mình lại có thể tin tưởng mấy thành đâu. Chương 48, đưa tặng kiếm phổ. Rời đi Phúc Châu. Tháng 8 năm 20, cầu đặt mua. Không thể không nói, thông qua mấy ngày nay tiếp xúc, Huyền Thanh cái bóng hiển nhiên là đã bất chi bất giác đi vào Lam Phượng Hoàng trong lòng, chỉ là cho tới nay nàng không có phát hiện thôi. Lam Phượng Hoàng cũng coi là tại sông Sáo Giang Hồ thời gian không ngắn. Các loại cái gọi là thanh niên tuấn kiệt tự nhiên cũng là gặp qua không ít, thế nhưng là hiển nhiên, vô luận là tài tình võ công, cũng hoặc là hình tượng khí chất, căn bản cũng không có người có thể cùng Huyền Thanh so sánh, thậm chí bọn hắn căn bản liền không xứng cùng Huyền Thanh so sánh. Tăng thêm Huyền Thanh cái kia hiền hòa mà không mất hài hước cử chỉ, đây đối với nữ tử tới nói tuyệt đối là một loại chí mạng lực hấp dẫn, đặc biệt là Lam Phượng Hoàng loại này đợi gả khuê bên trong nữ tử. Với lại Lam Phượng Hoàng niên kỷ cũng không nhỏ, phóng nhãn hậu thế 27-28 tuổi đều đã không sai biệt lắm bước vào thẳng nữ niên kỷ, chớ nói chi là cổ đại, thậm chí một chút khoa trương, giống Lam Phượng Hoàng loại đến tuổi này đều có thể làm nãi nãi. Đó cũng không phải nói Lam Phượng Hoàng không thích nam nhân, đối nam nhân không hứng thú, chủ yếu là Lam Phượng Hoàng trời sinh tính cao ngạo, người bình thường căn bản là không vào được pháp nhãn của nàng, cho tới nay căn bản cũng không có thể thấy vừa mắt tồn tại thôi, mà bây giờ Huyền Thanh xuất hiện, hiển nhiên Lam Phượng Hoàng trong lòng cái kia một tia tiếng lòng cũng bị kích thích. Sáng sớm hôm sau, Huyền Thanh vừa mới thu công, Phúc Y Tiêu cục hạ nhân liền thông chi Huyền Thanh, Lâm Chấn Nam có chuyện gì tìm hắn? Lâm đại nhân sáng sớm tìm bản công tử có chuyện gì? Lâm Chấn Nam trong thư phòng, Huyền Thanh đẩy cửa sau khi đi vào, nhìn qua ngồi ở chỗ đó lẳng lặng chờ mình Lâm Chấn Nam mở miệng nói. Huyền Thanh thiếu hiệp tới nhanh mau mời ngồi, quấy rầy Huyền Thanh thiếu hiệp tu luyện thật sự là không có ý tứ. Lâm Chấn Nam nhìn thấy Huyền Thanh về sau, lập tức cũng mở miệng nói. Lâm đại nhân khách khí. Lâm đại nhân có chuyện gì cứ mở miệng tốt. Huyền Thanh lắc đầu nói ra. Cái này là như vậy, lần này tìm thiếu hiệp đến không phải vì cái khác, vẫn như cũng là vì Tịch Tà kiếm phổ, mà đến. Lâm Chấn Nam mở miệng nói. A, Tịch Tà kiếm phổ? Chẳng lẽ Tịch Tà kiếm phổ xảy ra vấn đề gì? Rất không có khả năng a, Tịch Tà kiếm phổ không phải một mực đang ngươi Lâm gia hướng mặt trời ngõ hẻm lao trong nhà a? Chẳng lẽ còn có người khác biết? Huyền Thanh cũng sửng sốt một chút, trong lòng cũng đánh lên trống nhỏ, mở miệng nói, dù sao cái này, Tịch Tà kiếm phổ,
thế nhưng là quan hệ đến nhiệm vụ của hắn, mặc dù nói chỉ có điểm, nhưng là Huyền Đặt Thành cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Nguyên bản Huyền Thanh chuẩn bị mấy ngày nay đi một chuyến hướng mặt trời ngõ hẻm Lâm gia nhà cũ đi một chuyến, chỉ là hôm qua các loại tiệc tối kết thúc đã rất muộn, cho nên liền không hề động thân. Ngạch công tử thậm chí ngay cả cái này đều biết. Đã như vậy, cái kia Lâm Mộ an tâm, Huyền Thanh thiếu hiệp quả nhiên cao thượng, người trong giang hồ đối ta Lâm gia, Tịch ta kiếm phổ, chạy theo như vị, thiếu hiệp lại là làm như không thấy, quả nhiên là lệnh Lâm Mộ bội phục. Lâm Chấn Nam mở miệng nói. Lâm đại nhân quá khen rồi, nếu là gọi là nó thần công của hắn, tại hạ chỉ sợ cũng vô pháp ngoại lệ, chỉ là cái này, Tịch ta kiếm phổ, coi như xong đi, bản công tử còn không có khi đủ nam nhân đâu. Huyền Thanh lắc đầu nói ra, bất quá trong lòng nhưng cũng thở dài một hơi, hiển nhiên hẳn không phải là, Tịch ta kiếm phổ, xảy ra vấn đề. Ha ha, thiếu hiệp hiểu lầm, cũng không phải, Tịch ta kiếm phổ, xảy ra vấn đề, chỉ là Lâm Mộ suy đi nghĩ lại vẫn như cũng là cảm thấy chính như công tử nói, cái này, Tịch ta kiếm phổ, đặt ở ta Lâm gia chỉ sẽ trở thành một cái tai họa. Thế nhưng là đây cũng là xa cầu tiên tổ vật lưu lại, Lâm Mộ nhưng lại không tiện hủy đi, vừa vặn thiếu hiệp mấy lần cứu ta Lâm gia ở trong cơn nguy khốn, Lâm Mộ quyết định đem thứ này giao cho thiếu hiệp, dù sao thứ này chính là ta Lâm gia tổ truyền chi vật, ý nghĩa phi phàm, cũng coi như Lâm Mộ một điểm tâm ý, hy vọng thiếu hiệp không cần ghét bỏ. Lâm Chấn Nam chần chờ một chút về sau, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói. Sau đó chỉ gặp Lâm Chấn Nam đẩy ra thư phòng một cái hốc tối, xuất ra một cái chồng chất màu đỏ ca sa. Sau đó trở lại Huyền Thanh trước mặt mở miệng nói. Như thế cũng tốt cái này, Tịch ta kiếm phổ, lưu tại Lâm gia cũng không phải chuyện gì tốt, vậy ta liền không khách khí. Huyền Thanh thấy thế trên mặt cũng là hơi sững sờ, suy nghĩ một chút về sau liền trực tiếp nhận lấy, trong lòng cũng là mừng thầm, hắn không có nghĩ đến cái này nhiệm vụ vậy mà thuận lợi như vậy. Ken chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành nhiệm vụ thu thập khí vận vật phẩm, Tịch ta kiếm phổ, nguyên bản ban thưởng khí vận điểm. Hệ thống hợp thành thanh âm cũng lập tức vang lên. Không biết Huyền Thanh thiếu hiệp tiếp xuống có cái gì an bài. Sau đó Lâm Chấn Nam ánh mắt cũng rơi vào Huyền Thanh trên thân mở miệng nói. Hiện tại kinh qua phái Thanh Thành còn có phái Tung Sơn sự tình về sau, Lâm gia tạm thời cũng hẳn là an toàn, sẽ không có cái gì đuôi mù người lại đến gây sự với Lâm gia, cho nên ta chuẩn bị tiếp tục trên giang hồ sông sáo một cái, đợi Lâm đại nhân xử lý xong Phúc Uy Tiêu cục sự tình về sau trực tiếp khởi hành tiến về Võ Đang liền tốt, trên đường đi ta sẽ để cho Thiên Cơ các người âm thầm chăm sóc. Lâm đại nhân có thể yên tâm. Huyền Thanh mở miệng nói. Đã nhiệm vụ đã hoàn thành, Huyền Thanh tự nhiên cũng không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, bây giờ cách Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội cũng chỉ còn lại có hơn một cái tháng, Huyền Thanh cũng hẳn là chuẩn bị một chút, tiến về Hành Dương tham gia Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội. Lưu Chính Phong chậu vàng rửa tay đại hội có thể nói là tiếu ngạo cái thứ nhất đại, cũng là tương đối náo nhiệt một cái, mặc dù nói bởi vì mình xuất hiện, khả năng xuất hiện một chút chuyển biến, nhưng là vẫn như cũng là không thể bỏ qua. Có thiếu hiệp câu nói này, Lâm Mộ an tâm đợi Lâm Mộ xử lý xong Phúc Uy Tiêu cục sự tình về sau, liền là khắc lên đường tiến về Võ Đang. Lâm Chấn Nam nghe nói như thế về sau, trên mặt cũng rốt cục lộ ra một vòng yên tâm biểu lộ. Thiên Cơ các đó là cái gì tồn tại, vô luận là trong giang hồ, hay là tại chợ búa quyền quý ở giữa đó cũng đều là chạm tay có thể bỏng tồn tại, không có bất kỳ cái gì một mới có thể xem nhẹ Thiên Cơ các tồn tại. Lúc trước thời điểm Lâm Chấn Nam nghe được Huyền Thanh nói Thiên Cơ các lại là Võ Đang thế lực thời điểm, trong lòng thế nhưng là vô cùng kinh hãi. Lần này đi Hành Dương trước đó, Huyền Thanh đương nhiên sẽ không quên mình hứa hẹn qua Đông Phương cô nương sự tình, lúc trước thời điểm mình thế nhưng là đã đáp ứng Đông Phương cô nương đến lúc đó muốn dẫn muội muội của nàng gặp nàng, muốn là mình nuốt lời, lấy Đông Phương cô nương tính cách tăng thêm nghi Lâm trong lòng hắn địa vị đến xem, chỉ sợ Đông Phương cô nương tuyệt đối sẽ nổi điên. Cùng ngày, Huyền Thanh liền bái biệt Lâm Chấn Nam một nhà, mang theo tiểu nha hoàn Lam Phượng Hoàng rời đi Phúc Châu thành, trên đường đi hướng phía Hành Dương phương hướng tiến đến. Chương 49, thanh danh vang dội. Tháng 9 năm 20, cầu đặt mua.